Chương 1315, thiên địa đến tột cùng là ai? Chương 1315, thiên địa đến tột cùng là ai? Vị tướng quân này, ngươi là? Cậu đàn đội vàng kéo bên cạnh đám kia bạn. Hai người đồng thời đứng lên. Tiêu Vạn Bình cũng không đáp lời, chỉ là đi đến bên cạnh hai người, nhìn bọn hắn một cái. Ta hướng các ngươi cam đoan, rất nhanh, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc chiến hỏa. Hắn không dám hứa chắc, có thể còn sống dẫn bọn hắn trở về. Hắn có thể làm được, liền làm mau chóng nhường thiên hạ nhất thống. Vứt xuống câu nói này, Tiêu Vạn Bình cũng không quay đầu lại, quay người rời đi. Kinh ngạc nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, cậu đàn lẩm bẩm, người kia là ai? Không biết rõ, nghĩ là vị tướng quân nào a? Ta nhìn không giống. Cậu đàn lắc đầu, ngươi nhìn bên cạnh hắn hộ vệ, đã là tướng quân, cái nào tướng quân có tư cách để bọn hắn làm hộ vệ? Nói đến đây, hai người toàn thân bỗng nhiên run lên. Bọn hắn liếc nhau, nhìn xem lẫn nhau. Chẳng lẽ hắn là tuyệt đại bộ phận binh sĩ, chưa thấy qua hoàng đế của bọn hắn, đều quên Tiêu Vạn Bình ngự giá thân chinh chuyện này. Cho đến Tiêu Vạn Bình rời đi 20 bước, Dương Mục Khanh vội vã tìm tới hắn. Bệ hạ, ngươi thế nào tại cái này? Vừa nghe được lời của Dương Mục Khanh, cậu đàn hai người miệng đại trương. Coi như Tiêu Vạn Bình đã rời đi rất xa, hai người hay là cùng kính quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu. Chỉ sợ cùng hoàng đế đáp lời, bọn hắn binh quy quê cũ sau, có thể nói khoác cả một đời. Quân sư chuyện gì? Tiêu Vạn Bình nhàn nhạt hỏi một câu. Dương Mục Khanh lập tức bẩm báo nói, phụ bệ hạ chi mệnh, chuyện đã làm thỏa đáng. Nhanh như vậy? Tiêu Vạn Bình hơi kinh ngạc. Dương Mục Khanh hiệu suất làm việc xác thực cao. Lúc này mới 2 ngày, quân sư thần tốc ca. Sơ Tự Hành cười lớn nói, vinh quý thần tốc, chúng ta đường tiếp tế quá dài, chỉ hoãn không được. Dương Mục Khanh thuận miệng trả lời một câu. Khẽ bước cằm, Tiêu Vạn Bình nhấc chân rời đi. Về đại trướng nghị sự. Là có lần trước Tiêu Vạn Bình dặn dò, Dương Mục Khanh lần này cũng không triệu tập các tướng lĩnh, lẻ loi một mình tiến vào chủ soái đại trướng. Huống chi chuyện này tuyệt đối không thể tiết ra ngoài. Như thế nào? Tiến đại trướng, Tiêu Vạn Bình trước tiên mở miệng. Khởi bẩm bệ hạ, đã tuân theo ngài ý chỉ, thuộc bỏ vào bến đỏ, thuê lại 14 chiếc thương thuyền, đồng thời đem trên thuyền tất cả nhân viên mang về trong quân. Những tướng lãnh kiệt nhưng biết việc này. Cái này, thuộc hạ làm việc có chỗ che lấp, bọn hắn có biết hay không, thuộc hạ cũng không rõ ràng. Rất tốt. Tiêu Vạn Bình rất hài lòng, chân muốn, chính là như vậy hiệu quả. Chợt, Dương Mục Khanh trả lời một câu, bệ hạ, Địch Phong thật sẽ mắc lừa sao? Mặc kệ hắn lên hay không lên làm, trước tìm một chút người này hư thực lại nói. Tiêu Vạn Bình ngón tay gõ mặt bàn. Dương Mục Khanh cúi đầu trầm mặc. Một bên Sơ Tự Hành lập tức mở miệng, bệ hạ kế sách liền không có hiệu quả, mặc kệ cái này Địch Phong như thế nào cẩn thận, hắn nhất định sẽ mắc lừa. Giơ tay lên, Tiêu Vạn Bình phủ định Sơ Tự Hành lời giải thích. Tự Hành, trên thế giới này liền không có tuyệt đối có hiệu quả kế sách. Sơ Tự Hành gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười một tiếng. Bất quá đi, Địch Phong như mắc lừa, chớ có hắn mắc lừa ứng đối biện pháp, hắn không mắc mưu, chớ cũng có ứng đối hắn không mắc mưu phương pháp xử lý. Nghe nói như thế, Dương Mục Khanh nhãn tỉnh sáng lên. Bệ hạ, nói như vậy, Địch Phong này là trốn không thoát tay của ngài lòng bàn tay. Cũng không chính diện đáp lại, Tiêu Vạn Bình chỉ là trầm ngâm một lát, mà nối nghiệp rồi nói tiếp, quân sư, mấy ngày nay, ngươi trọng yếu nhất chức trách, không phải bố trí kế hoạch chiến lược, bởi vì mật thiết chú ý trong quân các tướng lĩnh động tĩnh. Nghe xong lời này, Dương Mục Khanh lập tức biết ý của Tiêu Vạn Bình. Tuân chỉ, đi xuống đi. Thuộc hạ cáo lui. Sau khi Dương Mục Khanh rời đi, Bạch Tiêu cùng Quỷ Y gần như đồng thời mở miệng hỏi. Bệ hạ, lần này thật có thể tìm tới kia thiên địa sao? Dương miệng cười một tiếng, Tiêu Vạn Bình trả lời, như cái này thiên địa thật như vậy xuẩn, chúng ta cũng sẽ không mảy may đều không phát hiện được. Quỷ Y nhíu mày, ý của ngươi là, lần này cũng không nhất định có thể bắt được người này. Tiêu Vạn Bình cũng không chính diện đáp lại, chỉ là thanh âm mang theo tiêu điều. Nhạn qua tất nhiên giữ lại ngấn, chỉ cần có thể tìm tới một chút dấu vết để lại, là được. Chật, Bạch Tiêu đi theo hỏi, bệ hạ, trong lòng ngươi có không có hoài nghi người? Có là có, nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn nhìn qua, đều không giống. Sơ Chính Tài vuốt râu đáp, bệ hạ không ngại nói ra, đại gia phân tích. Đảo mắt đám người một cái, Tiêu Vạn Bình vỗ hai chân, đứng lên. Cũng được, vậy thì nói một câu. Hắn nâng chén trà lên uống một hớp, sau đó mở miệng, ta ban đầu hoài nghi là Chu Song Biến. Chu Song Biến? Không tệ, Sơ lão cầu tình, chấm xá hắn, thiên hạ chi lớn, lấy hắn bản lĩnh lớn, có thể đi được, có thể hắn vậy mà chủ động chạy đến Nguyệt Hoa quân bên trong, làm giáo úy, chẳng lẽ không đáng hoài nghi. Sơ Chính Tài lập tức trở về nói, có thể chuyện này, ta trước đó có đề cập với hắn lên, hắn mới làm như vậy. Là cái này lý, nhưng người nào có thể bảo chứng, Chu Song Biến không phải chui Sơ lão chỗ trống đâu. Bạch Tiêu trọng trọng gật đầu, là cái này lý. Nhưng Sơ Chính Tài vẫn là lắc đầu, bệ hạ, ta nhìn không phải hắn. Ân, nói một chút lý do của ngươi. Tiêu Vạn Bình ra hiệu tất cả mọi người ngồi xuống. Chợt, Sơ Chính Tài giải thích nói, Chu Song Biến đã từng là Lưu Phong vệ đội trưởng, người này ta có thể quá quen thuộc, dũng mãnh có thừa, nhu trí không đủ, bằng không hắn cũng không đến nỗi để cho ta hạ cổ, nghe lệnh của ta. Rắc khỏe miệng cười một tiếng, Tiêu Vạn Bình lập tức nói, Sơ lão, ngươi đừng quên một câu. Lời gì? Chân chính người thông minh là sẽ không để cho người khác nhìn ra thông minh của hắn. Nghe xong lời này, Sơ Chính Tài hít vào một hơi. T, nói như vậy, thật là có chút đạo lý, hắn ra vẻ chất phác, làm cho tất cả mọi người đối với hắn buông xuống cảnh giác, làm việc cũng thuận tiện. Không tệ, đây chính là ta hoài nghi hắn lý do. Tiêu Vạn Bình nói một câu. Xác thực như thế. Sơ Tự Hành ở một bên liên tục gật đầu. Nhưng là Tiêu Vạn Bình tiếng nói nhất chuyện, các ngươi còn nhớ rõ, vệ điệp giả trang hung thú, ngăn lại đường đi của chúng ta, không để chúng ta đi chợ giúp Tuế Linh chuyện này. Đương nhiên nhớ kỹ. Sơ Tự Hành dẫn đầu đáp. Vừa nghĩ tới việc này chi tiết, ta lại đẩy ngã trong lòng suy đoán, đem Chu Song Biến loại bỏ. Quỷ Y Y lập tức hỏi, lại là cái nào chi tiết để ngươi nghĩ như vậy? Hắn vẫn là hiểu rõ nhất Tiêu Vạn Bình. Chuyện phát triển, Tiêu Vạn Bình tổng có thể bắt lấy nhỏ bé nhanh cuối, một lần hành động phá cục. Còn nhớ rõ chúng ta lúc ấy đại quân phá kia hung thú pháp tướng sau, quy mô đuổi giết bọn hắn. Ta nhớ ra rồi. Bạch Tiêu đông nhiên chen vào nói, lúc ấy là Chu Song Biến bắt sống hai cái vệ điệp, tới trước mặt bệ hạ. Không tệ, ở trong đó một cái, muốn ám sát ta, bị Chu Song Biến cùng Đặng Khởi đồng thời giết chết. Tường thấy 1243 chương, Sơ Tự Hành lập tức nói, giết chết vệ điệp, cái này rất bình thường, có lẽ là Chu Song Biến vì tranh thủ chúng ta tín nhiệm đâu. Giết vệ điệp, tự nhiên rất bình thường, nhưng chư vị đừng quên, kia hai cái vệ điệp, là hắn bắt sống. Chương 1316, cái nào? Chương 1316, cái nào? Câu nói này, nhường Quỷ Y cùng Sơ Chính Tài dẫn đầu kịp phản ứng. Không tệ. Sơ Chính Tài gật đầu trả lời, như hắn giết vệ điệp, là vì biểu trung tâm, lấy cho chúng ta tín nhiệm, hoặc là nói, hắn là muốn giết bọn hắn diệt khẩu, làm gì đem bọn hắn bắt sống trở về. Quỷ Y Y cũng nuốt dâu gật đầu, đúng vậy à, lúc ấy trong núi mê vụ rất nặng, hắn hoàn toàn có thể thừa dịp loạn giết bọn hắn, không cần thiết bắt sống hai người này. Là cái này lý, hiện tại xem ra, Chu Song Biến dường như nóng lòng lập công, cho nên bắt sống hai cái này vệ điệp, hơn nữa, hai cái này vệ điệp, hoàn toàn chính xác cho chúng ta cực kỳ tình báo hữu dụng. Sơ Tự Hành cũng nhớ, chúng ta là theo bọn hắn trong miệng, mới biết được giấu trong quân đội vệ điệp, tên là Thiên Địa. Ân. Tiêu Vạn Bình gật gật đầu, cho nên, nếu như hắn là Thiên Địa hẳn là nóng lòng đem đám người này diệt khẩu chính là, không sẽ sống bắt cho chúng ta thẩm vấn. Lúc này, Bạch Tiêu lên tiếng. Không đúng. Có gì không đúng? Vậy là vệ điệp chạy theo ám sát ngươi tới, có khả năng hay không, là Chu Song Biến cố ý đem bọn hắn đưa đến chúng ta trước mặt, tốt sáng tạo cơ hội giết ngươi. Nói hay lắm. Tiêu Vạn Bình khen một câu, điểm này ta tự nhiên cũng nghĩ qua, bất quá đi, kia vệ điệp dùng mũi chân bắn ra độc châm lúc, Chu Song Biến cùng Đặng Khởi, gần như đồng thời tiến lên động thủ giết hắn, thậm chí, Chu Song Biến còn trước nửa bước, nhìn ra được, hắn xác thực chân tâm muốn giết người kia, đến bảo hộ ta. Đám người đồng thời gật gật đầu. Sơ Chính Tài vớt dâu phụ họa, bệ hạ phân tích, không sai chút nào, hiện tại xem ra, cái này Chu Song Biến xác thực không có quá nhiều hiểm nghi. Trầm mặc một lát, đám người tiêu hóa Tiêu Vạn Bình phân tích. Sơ Tự Hành tiếp tục hỏi, kia người thứ hai đâu? Người thứ hai Tiêu Vạn Bình hít sâu một hơi, ngay sau đó nói, kia chính là Đặng Khởi. Đặng Khởi. Bạch Tiêu thứ nhất thời gian mở miệng, hắn, không thể nào. Dù sao Đặng Khởi đi theo Tiêu Vạn Bình cùng Bạch Tiêu, đi mộ dung thị, đồng sinh cộng tử qua. Bạch Tiêu có chất nghi, cũng là hợp tình lý. Ta biết ngươi rất khó tin tưởng là hắn, nhưng Đặng Khởi đích xác có hiểm nghi. Nói thế nào? Đầu tiên, hắn phù hợp nhất Tào Tiên Hành cho điều kiện, đã lăn lộn vào trong vệ quân, vẫn là tướng lĩnh, chức cấp không thấp. Hắn cùng chúng ta đi mộ dung thị làm tất cả, bất quá là vì ẩn giấu thân phận của hắn mà thôi. Bạch Tiêu vẫn còn có chút không tin, trừ cái đó ra, còn có khác sao? Hiển nhiên Tiêu Vạn Bình lý do này, rất khó thuyết phục hắn. Đương nhiên còn có, vẫn là vừa rồi nói tới hung thú cản đường một chuyện, các ngươi còn nhớ rõ lúc ấy chỗ đứng của hắn. Chúng người đưa mắt nhìn nhau liếc nhau. Sau đó, Quỷ Y Y nhãn tình sáng lên, hắn lúc ấy cách kia vệ điệp gần nhất. Không tệ, nhưng là Đặng Khởi tu vi, còn cao hơn Chu Sùng Biến, cách vệ điệp lại gần nhất, vì sao hắn ra tay đi giết vệ điệp lúc, sẽ chậm một nhịp. Bạch Tiêu chau mày, hắn là cố ý. Hắn muốn nên không muốn ra tay, nhưng nhìn thấy Chu Sùng Biến ra tay sau, chính mình kịp phản ứng, phải cùng lấy độc thủ, mới sẽ không làm cho người sinh nghi. Nghe xong, Bạch Tiêu rốt cục bị thuyết phục. Nếu như là dạng này, kia Đặng Khởi xác thực có hiểm nghi. Còn có, Tiêu Vạn Bình tiếp tục nói bổ sung, các ngươi đừng quên, tại Vạn Cổ Sơn chúng ta hành quân lúc, Dương Mục Khanh nhường hắn sớm tới hai bên sơn phong bố phòng, hắn không chỉ có không có thể kịp thời nhìn rõ vệ quân tại sườn núi mai phục, sau đó ta nhường hắn đuổi bắt vệ quân, hắn thế mà một cái đều chưa bắt được. Chẳng lẽ cái này không khả nghi? Vậy hạ tiểu nói này, cái này Đặng Khởi nhìn qua so Chu Song Biến còn có thể nghi a. Sơ Tự Hành lập tức phụ họa. Bạch Tiêu nhíu mày không nói, hắn dường như không quá bằng lòng tiếp nhận sự thật này. Thế này, Tiêu Vạn Bình vỗ bờ vai của hắn nói, "Lão Bạch, ngươi trước đừng để ý, đây đều là suy đoán, Đặng Khởi chỉ là có điểm đáng ngờ, ta cũng không nói hắn chính là thiên địa." Quỷ Y Y gật đầu phụ họa, "Không tệ, như hắn là vệ điệp, đồng thời lại là đại quân phó tướng, chỉ sợ chúng ta một đường xuôi nam, cũng sẽ không như thế thuận lợi." "Đúng vậy a." Sơ Tự Hành cũng nói, "Trên sa trường, hắn giết vệ tặc, cũng không có nháy xem qua, căn bản nhìn không ra hắn có chút nương tay dáng vẻ." Cao giọng cười một tiếng, Tiêu Vạn Bình nói, "Chúng ta nói tới, chỉ là phân tích, cũng không phải là kết luận. Nói một chút còn có ai a?" Quỷ Y Y bỏ qua chủ đề. Chợt, Tiêu Vạn Bình hít sâu một hơi, tiếp tục nói, "Còn nữa, chính là Âu Dương Chính." "Âu Dương Chính?" Tất cả mọi người trăm miệng một lời mở miệng. Thế này, Tiêu Vạn Bình sờ lấy gương mặt cười cười. "Thế nào, không thể là hắn sao?" Sơ Chính Tài cười nói, "Hắn nhưng là đã từng Hoàng Long vệ thống lĩnh, nếu như hắn là vệ điệp, kia Lương Đế đã sớm chết nghìn lần vạn lần, rất không có khả năng." "Vậy ta hỏi ngươi nhóm, dù cho Âu Dương Chính giết Lương Đế, liền có thể lấy Bắc Lương Giang Sơn sao?" Lời này vừa nói ra, đám người cứng miệng không trả lời được. Quỷ Y Y dẫn đầu kịp phản ứng. Sắc thực như thế, chính như Ngụy Hồng như thế, là cảnh đế thiếp thân thái giám, nhưng Khương Bất Huyễn nhưng xưa nay không nhường hắn ra tay. Không tệ, bởi vì Khương Bất Huyễn biết, giết một cái cảnh đế, lập tức còn sẽ có kế tiếp hoàng đế xuất hiện, căn bản không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ đem nhiều năm ẩn nút Ngụy Hồng bại lộ, được không bù mất. Quỷ Y Y nói tiếp, xem ra, cái này đích xác là vệ điệp tác phong. Không, phải nói, đây là của Khương Bất Huyễn tác phong trước sau như một. Một khi bí ảnh đường xài đại lượng tinh lực, đem mật điệp đưa vào địch quân cao tầng, liền sẽ không dễ dàng động thủ bại lộ. Thương bất nguyên muốn, là muốn dần dần ăn mòn địch quân căn cơ, tại thời khắc mấu chốt một lần hành động đánh tan địch quân, mà không chỉ là giết một hai nhân vật mấu chốt đơn giản như vậy. Nghe xong lời của hai người, Sơ Chính Tài ánh mắt có chút nheo lại. Cái này Thương bất nguyên, không thể bảo là không tham lam a. Sơ tự hành nói, nếu như là dạng này, kia Âu Dương Chính này đích xác cũng có hiểm nghi. Bạch Tiêu lại nói, nhưng hắn xác thực không có cái gì có thể nghi cử động. Chính vì hắn không có cái gì có thể nghi cử động, lúc này mới lộ ra khả nghi nhất. Không tệ. Sơ Chính Tài trọng trọng gật đầu, vậy hạ nói hay lắm, loại này cấp bậc mật điệp, làm việc nhất định cẩn thận từng ly từng tí, chính là bởi vì không có bất kỳ cái gì sơ hở, kia mới lộ ra khả nghi. Đương nhiên, Tiêu Vạn Bình tiếng nói nhất chuyện, hắn cũng không phải là hoàn toàn không có khả nghi. Thì như đâu? Sơ tự hành đem đầu xích lại gần. Thì như, ta rút lui hắn Hoàng Long vệ thống lĩnh trước, nhường hắn độc lĩnh một quân đi tiền tuyến, hắn thế mà không một câu oán hận nào. Theo đạo lý, theo cao cao tại thượng cấm quân thống lĩnh, thành làm một cái chỉ thống lĩnh 3000 tinh nhuệ tướng quân, người sáng suốt cũng nhìn ra được, đây là minh thăng ám hàng, không tín nhiệm biểu hiện của hắn, nhưng Âu Dương Chính vẫn vui vẻ lĩnh mệnh. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy, hắn là cố ý nghĩ đến tiền tuyến, tại Bắc Lương cùng vệ quốc khai chiến sau, thuận tiện đưa cho tình báo sao? Nghe được lời nói này, đám người vòng vòng nhìn nhau. Bạch Tiêu cười khổ mở miệng, cái này bị ngươi nói chuyện, thế nào cảm giác tất cả tướng lĩnh đều có vấn đề? Đám người cười vang. Chợt, Quỷ Y Y bỗng nhiên hỏi, vậy Quy Vô nhận đầu, vậy hạ chẳng lẽ không có hoài nghi hắn? Chương 1317, thu được tình báo chương 1317, thu được tình báo vừa nhắc tới Quy Vô nhận, đám người nín hơi. Bọn hắn biết, nếu là Quy Vô nhận là thiên địa chuyện kia coi như khó giải quyết. Đến một lần, hắn tu vi cao siêu. Nếu như hắn là vệ điệp, hết đợt này đến đợt khác, Bắc Lương đối vệ quốc, ưu thế đem cấp tốc thu nhỏ. Tiếp theo, nếu như Quy Vô nhận thật là thiên địa kia lần này nắm phạt, sợ sẽ xuất hiện đại loạn. Quy Vô nhận Tiêu Vạn Bình miệng bên trong lặp lại ba chữ này. Chợt, hắn đứng người lên, gác tay vác lập. Các ngươi cảm thấy hắn khả nghi sao? Sơ tự hành thoát ra, hoàn toàn không khả nghi. Sơ Chính Tài cũng tiếp lời đầu, giống như Âu Dương Chính vậy, xác thực nhìn không ra Quy Vô nhận có bất kỳ sơ hở. Theo hắn trên chiến trường giết địch biểu hiện đến xem, người này hẳn không phải là vệ điệp, hơn nữa hắn bộ kia đối vệ tặc căm thù đến tận xương tủy bộ dáng, không phải có thể giả vờ. Quỷ Y tổng kết nói. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình không khỏi nhẹ gật đầu. Xác thực, nếu như hắn là vệ điệp, vậy coi như quá kinh khủng. Hơn nữa các ngươi đừng quên, cái kia đem biển người đao, thật là lấy không ít vệ quân thủ tướng đầu. Đám người đi theo gật đầu. Quy Vô nhận bị bọn hắn nhất trí cho rằng hiểm nghi nhỏ nhất. Sau đó, Sơ tự hành bỗng nhiên nói một câu. Bệ hạ, chẳng lẽ ngươi không có hoài nghi tới Dương Mục Khanh sao? Lời này vừa nói ra, đám người lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Sơ tự hành. Hắn không phải. Tiêu Vạn Bình vỗ bờ vai của hắn, vừa cười vừa nói. Vì sao không thể là hắn? Tiêu Vạn Bình cười cũng không trả lời. Sơ Chính Tài đem hắn kéo qua một bên, tiểu tử thúi, sử dụng đầu của ngươi. Hắn vuốt Sơ tự hành đầu, tất cả hành quân kế hoạch, hắn tất cả đều biết được, nếu như hắn là vệ điệp, còn có thể để chúng ta liên tiếp cầm xuống Lợi Dương cùng Ngọc Long hai tòa thành chỉ sao? Còn có, vậy hạ đối với hắn là hiểu rõ, hắn không phải vệ người. Sơ tự hành dựa vào lý lẽ biện luận, không phải vệ người, cũng có thể thay vệ quốc hiệu mệnh à. Tựa như sư thúc tổ như thế, hắn là vệ người, nhưng bây giờ cống hiến cho Bắc Lương. Quỷ Y Y khẽ giật mình, chợt bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng. Tiểu tử, ta cũng không phải cống hiến cho Bắc Lương, ta hiệu mệnh là chúng ta bệ hạ, là thiên hạ này. Sơ tự hành cái này mới phản ứng được, nói sai. Sư thúc tổ, thật có lỗi, ta chỉ là muốn nói, Dương Mục Khanh tại Lưu Tô xin tiền, một mực tại giúp hắn, nhìn qua có mục đích khác. Quỷ Y Y hỏi lại, ý của ngươi là, Dương Mục Khanh đại khái có thể lựa chọn Lưu Phong phụ tá, nhưng hắn lại vẫn cứ lựa chọn tầm thường vô vi Lưu Tô. Đúng đúng đúng. Sơ tự hành đầu, như gà con mổ thóc đồng dạng liên tục gật đầu. Ta ý tứ chính là cái này chẳng lẽ không đáng hoài nghi. Tiêu Vạn Bình nhìn xem hắn mỉm cười, kiên nhẫn giải thích nói, chuyện này ta điều tra là bởi vì Lưu Tô đối Dương Mục Khanh có thể cứu mệnh cùng ơn chi ngộ, hắn tự nhiên toàn tâm phụ tá. Nghe xong, Sơ tự hành giật mình. Hóa ra là dạng này. Hô hít sâu một hơi, Tiêu Vạn Bình vỗ tay một cái. Tóm lại, hôm nay phân tích mấy người này, đại gia nhiều lưu ý thêm chính là, đương nhiên, không thể tiết ra ngoài. Minh bạch. Đám người nhận lời. Trôi qua hai ngày, Địch Phong lại lần nữa triệu tập chúng tướng nghị sự. Vẫn như cũng là ăn xong thịt bò sống, hắn quét mắt đám người một cái. Bổn tướng quân nhận được tin tức, Lưu Tô tên kia đem sông Long Ngâm bên trên, những cái kia cỡ lớn người trên thương thuyền đều đưa đến trong quân đi, các ngươi thấy thế nào? Hắn dùng dao nhỏ cắm lên một khối mang máu thịt bò, bỏ vào trong miệng, bẹp ngay lấy. Vừa nghe đến tình báo này, Cảnh Hồng lập tức đứng lên. Tướng quân, chẳng lẽ bọn hắn muốn đi sông Long Ngâm? Theo Đông Thành đột phá. Một người khác cũng đứng lên, hắn là Địch Phong phó tướng Lưu Tùng. Đây không phải nói nhảm sao? Chế trụ người trên thương thuyền, rất rõ ràng bọn hắn muốn đóng vai thành thuyền đường, xuyên thẳng qua sông Long Ngâm, lại mượn cơ hội theo Đông Thành tấn công vào đến. Ngươi bị Vưu Tùng một phúng, Cảnh Hồng sắc mặt âm trầm. Nhưng hắn biết Vưu Tùng là Địch Phong tâm phúc, cũng không dám mở miệng cùng nhau đổi. Tốt. Địch Phong buông xuống dao nhỏ, mở miệng nói rằng, Cảnh tướng quân, Vưu Tùng nói chuyện từ trước đến nay là đi thẳng về thẳng, xin đừng trách. Bất đắc dĩ, Cảnh Hồng chỉ có thể vừa chắp tay, ngồi xuống. Vưu Tùng trong lòng đắc ý, lườm Cảnh Hồng một cái, mang theo vẻ khinh bỉ. Theo sau tiếp tục chắp tay nói, tướng quân, lấy phòng ngừa bám nhất, tạm thời phong sông a. Phong sông. Địch Phong ánh mắt nhắm lại, cực tốc suy tư. Đế đô rất nhiều thương hàng đều là theo sông Long Ngâm mà xuống, một khi phong sông, sợ sóc phong sẽ sai lầm. Tướng quân, tình thế gấp gáp, có chút bất đắc dĩ, tin tưởng bệ hạ cùng điện hạ có thể lý giải. Bưu Tùng tiếp tục nói. Cảnh Hồng ăn phải cái lô bốn, lúc này chỉ là nhắm mắt không đáp. Có thể Địch Phong hết lần này tới lần khác nhìn về phía hắn, Cảnh tướng quân có gì cao kiến à? Cảnh Hồng lại lần nữa đứng lên, chắp tay trả lời, tướng quân, cao kiến không dám nhận, bất quá Bắc Lương không có nước quân, bọn hắn mong muốn theo Đông Thành đột phá, quả thực khó như lên trời, theo suy nghĩ nông cạn của tôi, căn bản không cần phong sông. Không phong sông, xảy ra chuyện ngươi chịu trách nhiệm. Bưu Tùng lại lần nữa mở miệng chảo phúng. Cảnh Hồng lần này không có cùng hắn so đo, chỉ là trực tiếp nói rằng, mặt tướng có ý tứ là, chúng ta có thể tương kế tự kế. Tương kế tự kế. Địch Phong có chút hăng hái quay đầu, nhìn xem Cảnh Hồng. Nói một chút, bọn hắn muốn từ Đông Thành đăng thành, chúng ta ngay tại kia thiết hạ mai phục, bọn hắn đến nhiều ít người, chúng ta giết bao nhiêu người, cái này chẳng lẽ không thể so với phong sông tới rượu. Tốt, nói hay lắm. Địch Phong chỉ vào Cảnh Hồng ngửa đầu cười to. Không nghĩ tới Cảnh tướng quân cùng bổn tướng quân không như mà hợp, rất tốt. Tướng quân. Bưu Tùng thấy Cảnh Hồng thụ tán thưởng, có chút không vui, lập tức lại nói, chúng ta nhân mã thật là không nhiều, vạn nhất bọn hắn ba mặt đến công, căn bản không có dư thừa binh lực, đi mai phục Đông Thành à. Ngay sau đó, Địch Phong nhìn về phía Cảnh Hồng. Đây không phải còn có Cảnh tướng quân mang tới hơn 2 vạn người sao? Tướng quân, ngươi làm muốn. Cảnh Hồng nghe lệnh. Địch Phong nghiêm mặt mở miệng. Cảnh Hồng khẽ giật mình. Loại này giọng ra lệnh, sao mà quen thuộc? Từng có lúc, là hắn thường dùng. Hiện tại, đến phiên người khác dùng trên người mình. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng của hắn không khỏi một hồi thê lương. Phong thủy luân chuyển, chắc hẳn chính là như vậy. Có mặt tướng. Cảnh Hồng chắp tay. Mệnh ngươi dẫn đầu Ngọc Long thành nhân mã, mai phục Đông Thành, không được nhường nửa cái lương tặc, leo lên ta Quảng Hoa thành tường. Lĩnh mệnh. Lại qua 2 ngày, Tiêu Vạn Bình tọa trấn chủ soái đại trướng, gọi tới Dương Mục Khanh. Quân sư, có thể từng phát hiện tướng lĩnh dị thường. Hắn cũng không có nói cho Dương Mục Khanh, đối tượng hoài nghi có nào. Chỉ là nhường hắn phái người không khác biệt giám thị mỗi cái tướng lĩnh. Tiêu Vạn Bình không muốn để cho Dương Mục Khanh vào trước là chủ, tạo thành phán đoán sai lầm. Bẩm bệ hạ lời nói, thuộc hạ vô năng, không có phát hiện ai có dị thường. Không có có dị thường. Tiêu Vạn Bình lông mày nhíu chặt. Hắn lần nữa cảm giác được cái này thiên địa không đơn giản. Là, tất cả tướng lĩnh, nên thao luyện, nên nghỉ ngơi, nên bố trí, cũng không có người rời đi quân doanh nửa bước. Binh sĩ đâu? Tiêu Vạn Bình thầm nghĩ, cái này thiên địa nhất định trong quân đội có đồng bọn, không thì không thể nào có thể ung dung thản nhiên đem tin tức truyền ra ngoài. Chương 1318, Tam phẩm định phong thủ tướng chương 1318, Tam phẩm định phong thủ tướng Dương Mục Khanh chắp tay trả lời, ngoại trừ doanh trại bên ngoài thủ vệ, cũng không có bất kỳ người nào rời đi quân doanh. Hơn nữa Dương Mục Khanh bổ sung một câu, doanh trại bên ngoài thủ vệ, thuộc hạ cũng làm cho tiễn trên lầu huynh đệ, mật thiết giám thị lấy, cũng không có người nào cùng ngoại giới từng có tiếp xúc. Lợi hại a. Bạch Tiêu lầu bầu một câu. Cái này thiên địa thật sự là giấu đủ sâu, làm việc cũng đủ cẩn thận. Dương Mục Khanh nhịn không được hỏi, "Bệ hạ, tha thứ thuộc hạ nói thẳng, đại quân 30 vạn, giáo úy trở lên tướng lĩnh, liền có 300 người, rất khó mật thiết giám thị, như bệ hạ có hoài nghi đối tượng, không ngại trực tiếp bố trí giám thị." Dương Mục Khanh không đốc, hắn cũng biết Tiêu Vạn Bình nhất định có hoài nghi đối tượng. Không thì không thể nào có thể vô duyên vô cớ, mượn nhờ tấn công thành Quảng Hoa lúc, đông nhiên muốn tra thiên địa. "Quân sư, chấm xác thực không có tinh chuẩn hoài nghi đối tượng." Dương Mục Khanh cúi đầu không nói, cảm giác sâu sắc chuyện khó giải quyết. Liên bệ hạ đều phát giác không ra mảy may mánh khỏe, cái này thiên địa thật có chút bản sự. Một bên Sơ Chính Tài cũng là nghĩ như thế. Chính mình thâm tàng ở Đông Cung nhiều năm, còn bị Tiêu Vạn Bình bạch trần út sấp. Cái này thiên địa Tiêu Vạn Bình bậy mà mảy may nhìn không ra dấu vết để lại. Trong lúc nhất thời, bầu không khí ngưng trọng. Trôi qua một lát, Tiêu Vạn Bình bố bàn. Cũng được, việc này tạm thời gác lại, đã thiên địa không lòi đuôi, vậy chúng ta liền đem toàn bộ tinh lực dùng tại công thành bên trên, chớ cũng không tin, đánh tới sóc phòng, cái này hồ ly còn có thể bảo trì bình thản. Bệ hạ, muốn công thành? Sơ tự hành hỏi. Tiêu Vạn Bình một phất ống tay áo, quân sư, ý kế hành sự. Tuân chỉ. Dương Mục Khanh lui ra. Hôm sau giờ mão, trời mờ sáng, không có chống trận cùng tiếng kèn, Bắc Lương đại quân ở Dương Mục Khanh xuất linh dưới, lặng yên chạy về phía Quảng Hoa thành. Cùng lúc đó, nguyên bản giam trong quân đội những thuyền kia thường cũng tận số bị thả ra. Nhìn lấy bọn hắn bóng lưng rời đi, ủy y đi trên mặt tựa hồ có chút không đành lòng. Bệ hạ, an toàn của bọn hắn sẽ không bị uy hiếp. Tiêu Vạn Bình ánh mắt có chút tiêu điều. Ta chỉ có thể bảo chứng, đa số người sẽ không. Sơ Chính Tài vớt dâu phụ lời, đây là lựa chọn chính xác nhất, cũng không thể để chúng ta binh sĩ đi mạo hiểm. Tiêu Vạn Bình không có lại giải thích nhiều. Từ khi nghe được cậu đàn cùng đồng bạn đối thoại sau, hắn càng thêm kiên định, nhất định phải nhanh kết thúc chiến loạn, còn ung dung thương sinh một cái thiên hạ thái bình. Phải nhanh một chút làm được điểm này, không hy sinh một bộ phận người, căn bản làm không được. Thừa dịp mặt trời mới mọc còn chưa dâng lên, đại quân cấp tốc tiến lên. Dọc theo đường cũng không có quá nhiều ngăn cản, nhưng Dương Mục Khanh lại không để cho người ta quét sạch quanh mình. Đương nhiên, Địch Phong cũng sẽ không phái người ra khỏi thành mai phục. Thủ trong thành là hắn kiên thủ nguyên tắc. Có thể kể từ đó, vệ quốc thám tử cũng đã tìm được tình báo. Còn trên giường Địch Phong bị Bưu Tùng gấp rút tỉnh lại. Tướng quân, không xong, tướng quân hắn trực tiếp đẩy ra Địch Phong cửa phòng. Cả tòa Quảng Hoa thành cũng chỉ có hắn dám làm như thế. Chuyện gì? Địch Phong ngủ gà ngủ gật, nghe đến Bưu Tùng thanh âm, lập tức xoay người ngồi dậy. Dưới hai tay ý thức đi giá gỗ nhỏ bên trên gỡ xuống trượng bát xà mâu. Dương Mục Khanh phát binh. Phát binh? Miệng bên trong một bên hỏi, Địch Phong cấp tốc mặc quần áo mang giáp. Đến đâu rồi? đã tại Bắc Thành chỗ năm dặm. Giờ nào? Địch Phong hỏi một câu. Giờ dần một khắc. Nghe được thời gian này điểm, Địch Phong trong lòng hơi động. Bọn hắn nhất định là muốn thừa dịp trời chưa sáng lúc, đóng vai làm thuyền đường, xuôi theo sông Long Ngâm đi công kích Đông Thành. Tướng quân, nên ứng đối ra sao? Địch Phong tự tin cười một tiếng, yên tâm, bọn hắn không làm gì được chúng ta, chuyển ta có lệnh, đi nói cho Cảnh Hồng, trông thấy cỡ lớn thương thuyền đội tàu, lập tức phóng hỏa đốt thuyền. Là, ngươi theo ta dẫn người đi thủ thành. Lĩnh mệnh. Ngoài thành, Bắc Lương đại quân tiếng la giết, phản phất giống như sấm sét giữa trời quang, đánh thức thiên địa vạn vật. Lần này, Dương Mục Khanh cũng không điểm ba mặt tiến công. Hắn kèm theo một đường, công kích Bắc Thành, Uy Vô Nhận mang theo 10 vạn nhân mã, đi công Tây Thành. Địch Phong ứng đối tự nhiên, hắn tự mình dẫn 5 vạn binh mã giữ vững Bắc Thành. Nhường Mưu Tùng mang theo còn lại binh sĩ, đi thủ Tây Thành. Công thành chiến kéo vang, Dương Mục Khanh cùng Địch Phong, riêng phần mình huy động lệnh kỳ, chỉ huy riêng phần mình một phương binh sĩ. Trong lúc nhất thời, thủ thành khí giới cùng khí giới công thành, song song tề xuất. Có lẽ là gần nhất chinh phạt thường xuyên, Bắc Lương binh sĩ đã thành thói quen chiến trường giết chóc. Bọn hắn từng cái trên mặt đều mang một tia chết lặng. Ngay cả đồng bạn bên cạnh ngã xuống, bọn hắn cũng chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt đạm mạc đến cực điểm. Đồng thời không có chút nào đình chỉ tiến lên bộ pháp. Dương Mục Khanh lập ở phía xa, nhìn thoáng qua trên tường thành Địch Phong. Hắn lập tức quay đầu, nhìn về phía Sơ Tự Hành. Tự Hành huynh đệ, đó chính là Địch Phong, ngươi có thể nhìn thấy. Theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, Sơ Tự Hành không trải qua Dương Mục Khanh phân phó, đã dương cùng cải tên. Trận mũi tên ở Long Thiệt cung gia trì hạ, như lưu tinh xẹt qua thần hy bầu trời đêm. Cảnh Hồng tới Quảng Hoa thành, Địch Phong tự nhiên theo trong miệng hắn biết được, Bắc Lương quân bên trong có cái thần tiễn thủ. Hắn đã sớm chuẩn bị. Thấy tiếng xe gió truyền đến, Địch Phong múa trượng bát xà mâu. Có thể mũi tên tới cách hắn khoảng một trượng, đột nhiên ngoặt một cái, hướng hắn phần bụng mà tới. Thấy thế, Địch Phong ánh mắt một trường, trượng bát xà mâu giống đột nhiên tăng trưởng đồng dạng, cân bằng, cản rơi mất mũi tên. Khanh một đạo thanh thúy thanh vang phát ra, mũi tên rơi xuống đất. Địch Phong cười lạnh một tiếng, rẽ ngoặt mũi tên, có ý tứ. Một bên thân vệ lập tức mở miệng, tướng quân, nghe nói người này là Lưu Tô rơi xuống sơn cốc sau, cứu hắn một cái tiểu tử, hắn tiến pháp càng tại trên thường nghệ. Không gì hơn cái này đi. Địch Phong khinh thường cười một tiếng. Thấy mũi tên bị đánh rơi, Sơ Tự Hành trong lòng giật mình, hai mắt đại trương. Trừ Bạch Tiêu ra, Địch Phong là người thứ nhất có thể đứng ở tại chỗ bất động, đánh dụng hắn mũi tên người. Khoảng cách quá xa, Dương Mục Khanh thị lực không kịp Sơ Tự Hành, liền vội vàng hỏi, thế nào? Hắn cản rơi mất. Sơ Tự Hành có chút thất thần. Nghe vậy, Dương Mục Khanh hít vào một hơi. Cái này Địch Phong quả nhiên không đơn giản, lại có thể cản rơi người mũi tên. Sơ Tự Hành tiến pháp, hắn là biết đến. Lập tức, hắn đối Địch Phong lại có càng sâu nhận biết. Tam phẩm đỉnh phong cao thủ, thật có lợi hại như vậy, ta cũng không tin. Sơ Tự Hành tuổi trẻ tâm tính, không chịu thua, lại lần nữa nhặt cùng cái tên, hướng bên người Địch Phong hộ vệ bỏ tới. Kia hộ vệ chỉ tới kịp quay đầu, mũi tên đã đến hắn giữa lông mày. Thật là, khanh mũi tên lại lần nữa bị trượng bát xà mâu đánh rơi xuống đất. Địch Phong nhịn không được ngửa đầu cười to, lại giơ cao tay phải lên, duỗi ra ngón tay cái, dựng lên hướng hạ thủ thế. Thấy thế, Sơ Tự Hành khỏe miệng có chút co rúm. Hắn cái nào nhịn được như vậy khiêu khích, lập tức lại lần nữa dương cung cài tên, liên tiếp bắn ra 5 mũi tên. Có thể đều không ngoại lệ, bị Địch Phong toàn bộ cản rơi. Tự Hành, Dương Mục Khanh kéo hắn lại. Đừng có lại bắn, hắn toàn lực ứng đối phía dưới, ngươi bắn không trúng hắn. Sơ Tự Hành miệng lớn thở phì phò, có chút gặp khó. Hắn vốn cho rằng tiễn pháp đã cái thế vô song, ai biết gặp cao thủ chân chính, vẫn là không gây thương tổn được đối phương. Chương 1319, ngươi thấu hiểu được. Chương 1319, ngươi thấu hiểu được. Quân sư, ta Sơ Tự Hành bản muốn nói gì, có thể lời đến quẹ miệng, mạnh mẽ nén trở về. Hắn không phải giỏi về vì chính mình kiếm cớ người. Khoát tay, Dương Mục Khanh ngăn lại hắn. Tự Hành, ta minh bạch, Địch Phong là cường thủ, ngươi thương không đến hắn, cũng là hợp tình lý, không cần nhục trí. Sơ Tự Hành túi đầu không nói, có chút xa suốt tinh thần. Thế này, Dương Mục Khanh vỗ bờ vai của hắn. Sau đó chỉ vào trên tường thành, những cái kia đứng ở bên cạnh Địch Phong hộ vệ. Bán không chúng Địch Phong, bán bọn hắn, cũng giống như vậy, chỉ muốn đả kích bọn hắn sĩ khí, chính là lập công lớn. Nghe xong lời này, Sơ Tự Hành mừng rỡ, lại lần nữa dương cùng cái tên. Hưu mũi tên lại lần nữa bay ra. Phanh phanh quả nhiên, bên cạnh Địch Phong hộ vệ, căn bản là không có cách tránh thoát Sơ Tự Hành tiễn. Chớp mắt qua đi, hai người thân thể thẳng về sau bay ra. Mũi tên lực đạo chi lớn, thậm chí cơ hồ đem thân thể bọn họ mang rời tường thành. Thấy thế, Địch Phong chờ người thất kinh. Hắn vốn cho rằng Cảnh Hồng miêu tả quá mức khoa trương, hiện tại tận mắt nhìn đến, mới biết hắn lời nói không giả. Tất cả mọi người, ngồi xuống. Hắn giơ tay lên, cao giọng hạ lệnh. Tất cả hộ vệ tất cả đều núp ở lỗ châu mai phía sau. Mà Địch Phong chính mình vẫn ngang nhiên đứng thẳng. Đương nhiên, những cái kia thủ thành binh sĩ, bọn hắn muốn tránh cũng không có cách nào tránh. Bọn hắn nhất định phải thủ thành. Thấy hộ vệ ngồi xổm xuống, Dương Mục Khanh lập tức hướng Sơ Tự Hành nói, bắn những cái kia thủ thành binh sĩ. Tốt. Sơ Tự Hành lại lần nữa cài tên, hướng những binh sĩ kia vào tới. Mũi tên mặc dù vô hư phát, nhưng làm sao đối phương nhiều người. Đánh ngã một tên, liền có một cái khác kịp thời bổ sung. Đây cũng là vì sao trước đây công thành, hắn cũng không có đi bắn những cái kia thủ thành vệ quân. Làm như vậy, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Nhưng bây giờ, Dương Mục Khanh dường như muốn trọng trấn Sơ Tự Hành lòng tin, nhường hắn làm như vậy. Cho đến bao đựng tên bên trong mũi tên, tất cả đều bắn xong. Đối phương cũng chỉ là ngã xuống hàng trăm người. Tự Hành, tốt tiến pháp. Dương Mục Khanh vỗ tay khẽ lớn, theo sau tiếp tục nói, nhưng bệ hạ lần này chỉ là đánh nghi binh, không cần nhiều tốn sức. Nghe nói như thế, Sơ Tự Hành mới hiểu được, đối phương chỉ là vì cổ vũ chính mình, trong lòng không khỏi cảm động. Nhiều tạ quân sư. Dương Mục Khanh ngửa đầu cười một tiếng, vỗ vỗ bộ ngực của hắn. Ngược lại nhìn về phía chiến trường, hắn trong mắt hơi híp, không khỏi mở miệng, cái này địch phong quả thật có chút đồ vật, hắn một bên muốn đề phòng ngươi ám tiễn, một bên khác, còn có thể đâu vào đấy chỉ huy tác chiến, nhất tâm lưỡng dụng, kia không ảnh hưởng chút nào. Dương Mục Khanh tự nói lấy, sau đó vung lên lệnh kỳ, nhường đại quân rút lui. Khanh Khanh bây giờ âm thanh ầm vang lên, Bắc Lương binh mã rút lui, trở lại khoảng cách tường thành bên ngoài trăm trượng chỗ, ngừng lại. Lại không rời đi. Thế thế, địch phong sững sờ. Hắn thứ nhất phán đoán chính là, cái này Bắc thành chỉ là kiềm chế, Tây thành chính là tiến công chủ lực. Sau đó, hắn gọi hộ vệ, đi, lập tức tới Tây thành nhìn xem, có gì dị thường lập tức trở về báo. Là, hộ vệ rời đi. Địch phong một đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Bắc Lương tướng sĩ. Gặp bọn họ dường như hoàn toàn từ bỏ tiến công, nhưng lại không rời đi, trong lòng không hiểu. Cái này Lưu Tô, đến cùng làm cái quỷ gì? Địch phong càng thêm buồn bực. Trôi qua một lát, hộ vệ hồi báo. Khởi bẩm tướng quân, Vưu Tùng tướng quân thủ Tây thành, cũng giống như vậy, Bắc Lương binh sĩ không còn công thành, nhưng cũng không rời đi. Nghe vậy, Địch Phong trong lòng run lên. Chẳng lẽ bọn hắn thật muốn theo sông Long Ngâm bên trên tiến công Đông thành? Nghĩ đến đây, hắn thần sắc siết chặt. Nhanh, đi Đông thành nhìn xem. Là, đã thần hy, mấy ngày nay ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn, trên mặt sông ấm lạnh khí lưu giao thế, sắp thực lên sương mù. Chỉ có điều hôm nay sương mù không phải rất nặng, thuyền hành mặt sông vẫn có thể nhìn thấy đại khái cái bóng. Cảnh hung cũng mệnh, dẫn người núp ở lỗ châu mai hạ. Đương nhiên, hắn thỉnh thoảng thò đầu ra, chú ý trên mặt sông động tác. Đồng nhiên, bên người nguyên bản Ngọc Long thành kia phó tướng, cao giọng nói một câu: "Tướng quân, đến thuyền, cỡ lớn tương thuyền." Ta nhìn thấy. Cảnh Hồng nhíu mắt, sau đó nói: "Nhường mặt sông các huynh đệ chuẩn bị." Là. Sau đó, trên tường thành nhìn như lưu ý vô ý, rơi khối tiếp theo không lớn không nhỏ tảng đá. Đây là bọn hắn ước định tín hiệu. Thấy thạch đề phòng. Trong lúc nhất thời, trên mặt sông nguyên bản hướng đi về phía nam tiến quan thuyền, dần dần ngừng lại, lặng chờ sau lưng đám kia thương thuyền tới gần. Có thể sương mù bao phủ xuống, phía sau thương thuyền vẫn cứ không quan sát, bọn hắn tiếp tục dọc theo thuyền của mình nói đi vào. Đầu này trên sông, vì phòng ngừa thuyền va chạm nhau, mỗi một chiếc cỡ lớn thương thuyền con đường tiến tới đều phải trải qua xin báo cáo chuẩn bị, trải qua quan phủ phê duyệt khả năng xuống nước. Thậm chí, thời gian cũng phải trải qua quan phủ cân đối, dịch ra xuất hành. Bởi vậy, mặc dù có sương mù, nhưng những thuyền này vẫn như cũ qua lại mặt sông, không sợ va chạm. Đợi cho những này cỡ lớn thương thuyền đi tới đông thành tường khu vực, đột nhiên, trên tường thành phát ra một đạo tiên lệnh. Phóng hỏa. Giết. Cảnh Hồng đột nhiên xuất hiện tại trên tường thành. Ngay tức khắc, nguyên bản đình chỉ không tiến lên quan thuyền, lập tức chống trận đủ vang, phương hướng tiến lên, hướng những cái kia thương thuyền tới gần. Đợi cho thấy rõ đối phương, quan trên thuyền bệ bình, lập tức thả ra tiêu mũi tên, bắn về phía đối phương. Cái này, người trên thương thuyền kịp phản ứng, đây là tao nộ quan binh phục kích. Quay một chút tiêu mũi tên rơi xuống buồng nhỏ trên tàu bên trên, theo cửa sổ khe hở chui vào, hàng hóa vừa tiếp xúc với, lập tức bị nhen lửa. Tăng thêm tiêu mũi tên vốn là bôi dầu hỏa, thế lửa không dễ dàng dập tắt, mấy chiếc thương thuyền bong tàu cũng dần dần bốc cháy. Không cần, quan gia, chúng ta là thuyền thương á quan gia. Cao nhất kia chiếc thương thuyền, cấp trên nước trượng cùng người chèo thuyền lập tức cao giọng hô hào. Có thể quan trên thuyền tướng lĩnh, làm sao dễ tin? Hắn chỉ là cười lạnh một tiếng, thử, coi chúng ta là đồ ngốc không thành, tiếp tục phóng hỏa. Tiêu mũi tên vẫn không có dừng lại. Tại ánh lửa thiêu đốt hạ, mặt sông nhiệt độ đột nhiên lên cao, sương mù cũng dần dần tan đi, bất đắc dĩ, thương thuyền người chèo thuyền, thấy thế lửa quá lớn, chỉ có thể nguyên một đám nhảy xuống sông Long Ngâm. Mà cùng tại phía sau một chút thương thuyền, bọn hắn nhìn thấy tình cảnh này, thừa dịp đại hỏa còn chưa lan tràn lúc, nước lớn lập tức hạ lệnh đình chỉ đi thuyền. Trên tường thành Cảnh Hồng, nhìn thấy một màn này, không khỏi mày nhăn lại. Chuyện gì xảy ra? Bắc Lương binh sĩ, đa số không biết bơi, như thế nào dám nhảy vào trong nước? Cái này cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Hắn bản mong mỏi, chỉ cần Bắc Lương quân sĩ đi thuyền tới gần Đông thành, liền muốn tươi sống đem bọn hắn thiêu chết trên thuyền. Nhưng bây giờ, bọn hắn thế mà nhảy vào trong nước. Không đúng, Cảnh Hồng nhìn xem trong nước trôi người, gặp bọn họ thủy tính cực dai, rơi xuống nước, vẫn không quên đi đoạt cứu tàn mát trong nước hàng hóa. Không khỏi trong lòng hơi động. Bọn hắn giống như thật sự là thuyền thương. Nếu như là Bắc Lương binh sĩ, lúc này làm sao đi quản thương hàng? Dừng tay. Cảnh Hồng thanh âm truyền đi rất xa, tại trên mặt sông quanh quẩn. Nghe được mệnh lệnh vệ quân, lập tức dừng lại tiêu mũi tên, kinh ngạc nhìn xem tường thành Cảnh Hồng. Đem thương thuyền vây quanh, lên thuyền kiểm tra. Là. Trên mặt sông cái kia tướng lĩnh chắp tay lĩnh mệnh. Chương 1320, lại bị ngươi đuổi nghịch chương 1320, lại bị ngươi đuổi nghịch đình chỉ bắn tên, vậy sẽ dẫn tới khiến quan tướng thuyền lái vào những cái kia thương thuyền. Quan gia, chúng ta thật sự là thuyền thương a. Rơi xuống nước những thuyền kia phù, ở trong nước bay nhảy lấy bọt nước, mặt mũi tràn đầy khổ tướng nói. Vậy sẽ linh từng cái đem đám người này liếc nhìn đi qua, gặp bọn họ xác thực không giống lương minh, một chút người chèo thuyền hắn gần đây tựa như còn gặp qua. Nhưng hắn vẫn không có bất kỳ bày tỏ gì, chỉ là thẳng hạ lệnh, nhường hai mươi mấy chiếc quan thuyền, không ngừng tới gần còn chưa chìm thương thuyền. Tới bọn hắn trước mặt, những cái kia nước lớn lập tức mang theo người chèo thuyền quỳ rạp xuống đất. Quân gia, chúng ta là lương dân a. Tướng lĩnh cũng không để ý tới, vung tay lên, từ sau bên cạnh trong quan thuyền, chui ra vô số vệ quân, phóng qua thuyền lan can, nhảy tới đối phương lên thuyền bên trên. Bọn hắn nguyên một đám đối những thuyền kia phu đã kiểm tra đi. Chọn bện nhanh một canh giờ, những này thương thuyền không có bất kỳ cái gì vận động. ngay tiếp theo rơi xuống nước người chèo thuyền cũng chỉ có thể cua ở trên sông, mượn vỡ vụn tấm ván gỗ, còn có những cái kia nổi lơ lửng hàng hóa, không để cho mình chìm xuống. Rốt cục, vệ binh về tới kia chiếc chủ quan thuyền. Khởi bẩm tướng quân, những người này đều là thuyền thường, cũng không có lương binh.
Cái gì?
Vậy sẽ linh ánh mắt trừng trừng, làm sao có thể? Địch tướng quân không phải thu được tình báo, làm sao lại đều là thuyền thương?
Cái này,
tiểu nhân không biết. Binh sĩ kia túi đầu không dám nói bừa.
Đều tra rõ ràng,
tất cả đều tra rõ ràng, những người này bản chân có kén, ngón chân đa số có biến hình, trên tay cũng có bị dây thường xiết vết thương dấu vết, xem xét chính là sâu đi tại trên nước người chèo thuyền. Người chèo thuyền người, bởi vì lâu dài đi chân trần trên bong thuyền công tác, hoặc lội nước đẩy thuyền, bọn hắn lòng bản chân sẽ có vết chai dày. Bong tàu bóng loáng, đi chân trần hành tàu lúc, bởi vì ngón chân cần muốn trường kỳ chạm đất, liền sẽ vặn vẹo biến hình. Đây đều là người chèo thuyền rõ rệt nhất là thủ. Nghe xong, vậy sẽ lĩnh mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Hắn lần nữa mở miệng xác nhận, mỗi người đều điều tra.
Đều điều tra.
Không một bỏ sót. Vậy sẽ lính suy nghĩ một lát, lập tức nhảy xuống một chiếc thuyền nhỏ.
Nhanh, tới gần tường thành.
Binh sĩ lính mệnh, cấp tốc vạch lên thuyền nhỏ, trở vậy sẽ lính, tới đông thành dưới thành.
Chuyện gì xảy ra?
Thuyền còn chưa dựa vào ổn, Cảnh Hồng liền không kịp chờ đợi thò đầu ra hỏi.
Khởi bẩm tướng quân, bọn hắn cũng không phải là lương binh, đều là bình thường thuyền thương.
Bình thường thuyền thương, cái này sao có thể?
Cảnh Hồng trong lòng hoang mang.
Tướng quân, xác thực như thế.
Suy nghĩ một lát, Cảnh Hồng vung tay lên.
Thả ta xuống dưới.
Chợt, mấy cái binh sĩ mang tới dây thừng cùng khóa trụ, đem Cảnh Hồng theo trên tường thành buông xuống. Rơi vào kia chiếc trên thuyền nhỏ, Cảnh Hồng cởi dây, phủi tay.
Đi, đi xem một chút.
Là.
Mang theo Cảnh Hồng, một lần nữa về tới quan trên thuyền, vậy sẽ lĩnh chỉ vào bị vây kia tầm 10 chiếc cỡ lớn thương thuyền.
Miệng Thảo luôn nói, tướng quân, bọn hắn đều tại cái này, chưa từng chạy một cái.
Đem các thuyền nước lớn, toàn bộ gọi tới.
Là.
Giây lát, quan trên thuyền đã tụ tập mười mấy nước lớn.
Cảnh Hồng hai tay chắp sau lưng, cầm trong tay lưỡi dao, cố ý tại đám người này trước mặt diêu võ dương ai một phen.
Những thương nhân này sợ nhất chính là cùng quan quân liên hệ.
Thấy đối phương như thế trở thế, tăng thêm lần trước chuyện phát sinh, bọn hắn càng là nơm nớp lo sợ. Nguyên một đám quỷ trên bong thuyền không dám cao lời nói.
Bổn tướng quân hỏi các ngươi, vài ngày trước các ngươi có thể từng bị Bắc Lương quân sĩ mang về trong quân.
Cảnh Hồng gặp mặt, đi thẳng vào vấn đề hỏi.
Những cái kia nước lớn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai dám ra mặt đáp lời.
Khanh Cảnh Hồng rút ra lưỡi dao, nằm ngang ở một người trong đó trên cổ.
Ngươi nói.
Người kia dọa đến toàn thân run rẩy, lập tức phục trên đất.
Quân,
quân gia, là có chuyện như thế.
Kia vì sao đông nhiên bị thả đi, vẫn được thuyền xuôi nam.
Cảnh Hồng thanh âm đột nhiên cất cao.
Về.
Rút quân về ra lời nói, đây là chúng ta Đông gia ý tứ.
Các ngươi Đông gia.
Nghe nói như thế, Cảnh Hồng vừa rồi liếc nhìn đi qua, phát hiện mỗi một chiếc thuyền Đông gia đều không tại.
Bọn hắn người đâu?
Còn bị Bắc Lương binh sĩ chụp lấy.
Nghe nói như thế, Cảnh Hồng cái này mới phản ứng được chuyện gì xảy ra.
Cho nên,
Bắc Lương quân buộc các ngươi Đông gia, để các ngươi vào lúc này tới sông Long ngâm ngược lên thuyền.
Quân gia có hay không bức bách chúng ta Đông gia, tiểu nhân không biết, nhưng Đông gia đích thật là dạng này dặn dò chúng ta.
Người kia thanh âm có chút run rẩy, vô cùng sợ hãi.
Cảnh Hồng lập tức nhìn về phía một cái khác nước lớn.
Người đây,
quân gia, ta cũng là chịu Đông gia chỗ mệnh, cái này mới đi thuyền, hắn nói chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể sống sót.
Nghe vậy, Cảnh Hồng khỏe miệng hơi hơi run rẩy mấy lần.
Đồ chó hoang lưu tô, lại bị ngươi buộc địch.
Tướng quân, cuối cùng chuyện gì xảy ra?
Một bên phó tướng còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì.
Cảnh Hồng không đáp, đi đến thuyền mái hiên nhà bên cạnh, nhìn thoáng qua rơi xuống nước những thuyền kia phu,
để bọn hắn tất cả lên.
Là
trong nước người chèo thuyền đã sớm bị nước sông cua đến làn da phát nhăn, nghe mệnh lệnh này, ngay tức khắc mừng rỡ trong lòng.
Tại binh sĩ chỉ dẫn hạ, riêng phần mình leo lên hai chiếc quan thuyền.
Cảnh Hồng lại lần nữa hạ lệnh, đi, thật tốt kiểm tra một phen, nhìn ngay trong bọn họ, phải chăng có lương tặc lẫn vào.
Là
phó tướng lĩnh mệnh xuống dưới.
Lại trôi qua nửa canh giờ, kia phó tướng trở về.
Tướng quân, kiểm tra qua, đều là người chèo thuyền, không có lương binh.
Phanh Cảnh Hồng đánh thuyền mái hiên nhà, miệng bên trong tức giận mắng, mẹ nó Lưu Tô, ngươi đến cùng đùa nghịch âm như gì?
Tướng quân, hiện nay nên làm cái gì?
Làm sao bây giờ?
Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây?
Cảnh Hồng lửa giận lên cao.
Kia phó tướng ngượng ngùng không dám đáp lời.
Trôi qua một lát, nguyên bản quan trên thuyền bậy sẽ lĩnh, chỉ có thể đổi cái phương thức mở miệng, tướng quân, những thuyền này phu xử trí như thế nào?
Cảnh Hồng nhìn thoáng qua, chỉ có thể nói, đem bọn hắn tính cả thương thuyền, toàn bộ giam.
Là.
Sau đó, Cảnh Hồng đáp lấy quan thuyền, lên đường bộ, theo phía nam trở lại trong thành.
Mà những thuyền này phu nước lớn, trong lòng khổ không thể tả.
Vừa từ trong tay lương binh chạy ra, lúc này lại rơi vào tay vệ binh.
Cũng may cùng là vệ người, đây là trong lòng bọn họ duy nhất an ủi.
Một bên khác,
nhìn thoáng qua giờ, Dương Mục Khanh xem chừng thời gian đã đến, lệnh kỳ vung lên, đại quân giống như thủy triều thối lui. Tây thành cùng Bắc thành nhân mã sẽ hợp lại cùng nhau, dần dần trở lại quân doanh.
Địch Phong tự nhiên không có phái người ra khỏi thành, không có Lang Tử Vi, coi như hắn bản sự lại cao hơn, cũng không cách nào ngăn cản Bắc Lương thiết kỵ.
Điểm này, hắn vẫn là có tự biết rõ.
Một lần quân doanh, Dương Mục Khanh thứ nhất thời gian đi gặp Tiểu Bạch Bình.
Chủ soái trong đại trướng, vừa vặn sông Long Ngâm bên trên thám tử cũng ngay tại bẩm báo.
Khởi bẩm bệ hạ, chúng ta thấy trên sông Long Ngâm ánh lửa nổi lên, tiếng kêu cứu vang vọng, ứng hẳn là của vệ binh mai phục.
Đông Tiêu Vạn Bình dùng tay gõ bàn, chậm rãi đứng lên.
Biết, lui ra đi.
Tiểu nhân tuân chỉ.
Thám tử lui ra, Dương Mục Khanh cùng hắn gặp thoáng qua. Đi vào dưới thềm, hắn trước thi lễ một cái. Ngay sau đó nhân tiện nói, "Bệ hạ, xem ra thiên địa cuối cùng đem tình báo truyền ra ngoài." "Đúng vậy a, thiên địa vẫn là hành động." Tiêu Vạn Bình nhíu chặt lông mày. Chương 1321, Địch Phong tâm tư chương 1321, Địch Phong tâm tư tất cả mọi người biết câu nói này ý vị như thế nào. Thiên địa hành động, nhưng bọn hắn lại không có chút nào phát giác, đặc biệt là Dương Mục Khanh. Lần này chủ yếu phụ trách giám thị tướng lĩnh cử động. Đối phương rõ ràng thu được tình báo, sớm trên sông Long Ngâm mai phục. Thiên địa thế mà có thể vô thanh vô tức đem tình báo truyền ra ngoài, hắn không có bất kỳ cái gì phát giác. Nghĩ đến chỗ này, Dương Mục Khanh không khỏi gương mặt nóng lên. Hắn nhấc lên góc áo, quỳ rạp xuống đất. "Bệ hạ, thuộc hạ vô năng, mời bệ hạ giáng tội." Hắn nhìn qua quả thật có chút sa sút tinh thần. Cùng trước đó tại Thanh Tùng Yến vẫn lúc, thượng như hai người. Lần này phát động chiến dịch, Tiêu Vạn Bình kỳ thật chỉ có hai cái mục đích. Thứ nhất, tìm hiểu Địch Phong hư thực. Thứ hai, nhìn xem sông Long Ngâm bên trên đến tột cùng có hay không mai phục. Nếu có, Tiêu Vạn Bình còn có tiếp xuống liên hoàn kế. Nếu có, vậy thì chứng minh thiên địa đem tình báo truyền ra ngoài. Trầm ngâm nửa ngày, Tiêu Vạn Bình cuối cùng là thở dài. "Quân sư, chấm cũng không phát giác cái gì dị thường, việc này không trách ngươi, đứng lên đi." Tiêu Vạn Bình khoát tay. "Đa tạ bệ hạ." Dương Mục Khanh từ dưới đất đứng lên. Sau đó, Tiêu Vạn Bình tiếp tục nói, "Nói một chút kia Địch Phong chứ?" Dương Mục Khanh còn chưa trả lời, sơ tự hành liền nhảy ra ngoài. "Bệ hạ, kia Địch Phong quả thật có chút lợi hại." "Ân, ngươi nói." Tiêu Vạn Bình nâng lên chén trà, vẻ mặt lạnh nhạt. "Hắn vậy mà đứng đấy bất động, liên tiếp cản rơi ta mũi tên, ta không làm gì được hắn." "A." Tiêu Vạn Bình mỉm cười, buông xuống chén trà, như chấm nhớ không lầm, "Đây là ngươi học thành tiễn pháp đến nay, cái thứ nhất có thể không sợ ngươi mũi tên người." Sơ tự hành tranh thủ thời gian nói bổ sung, "Ngoại trừ lão Bạch." Bạch Tiêu cười đáp lại, không có trả lời. "Đây là tu vi của hắn, tâm kế mưu lực đâu?" Tiêu Vạn Bình nhìn về phía Dương Mục Khanh. Cái sau trả lời, "Người này không nóng không nổi, thủ thành chiến lược cơ hồ giọt nước không lọt, rất khó có chỗ đột phá, coi như chúng ta tại dưới mí mắt hắn rút quân, hắn cũng không có chút nào muốn ra khỏi thành truy kích ý tứ. Cái này rất bình thường." Sơ Chính Tài vớt dâu mở miệng, "Không có lang tử bi, bọn hắn nào dám ra khỏi thành cùng chúng ta kỵ binh đối kháng?" Đám người tất cả đều gật đầu. Điểm này, đổi lại bất kỳ một cái nào tướng lĩnh, chỉ cần không phải bao cỏ, đều sẽ bảo vệ chặt thành trì, sẽ không truy kích. Ngay sau đó, Tiêu Vạn Bình hỏi quan tâm nhất lời nói, "Nam thành đâu? Hắn nhưng có phái binh đi thủ?" Dương Mục Khanh trực tiếp trả lời, "Cái này thật không có." Sơ tự hành bổ sung một câu, "Nam thành có hay không binh mã, bọn hắn tìm tòi liền biết, đã chúng ta không có đi công, Địch Phong nhất định sẽ không lãng phí binh lực trên Nam thành." Tiêu Vạn Bình nắm mắt, trầm ngâm không nói. Sau đó, Dương Mục Khanh hỏi tiếp, "Bệ hạ, hiện tại cỡ lớn thương thuyền cùng những thuyền kia phu, cơ hồ đều bị vệ binh trục xuống, chúng ta muốn từ sông Long Ngâm công thành, gần như không có khả năng, xin hỏi bệ hạ đến tột cùng có gì diệu kế?" Nên miệng cười một tiếng, Tiêu Vạn Bình khó được lại xuất hiện một tia âm tàn. "Ai nói nhất định phải theo sông Long Ngâm công thành? Không theo phía đông công thành, kia từ nơi nào?" Dương Mục Khanh hỏi lại. Tiêu Vạn Bình không có trực tiếp trả lời, bởi vì khua tay nói, "Chỉnh đốn hai ngày, nhìn Địch Phong có hay không phong sông." "Tuân chỉ." Quảng Hoa thành quân doanh, Địch Phong biết được tình hình chiến đấu, cũng là mặt ủ mày chau. Trong tay hắn nuốt nuốt chén trà, vặn lông mày trầm tư. "Ngươi nói, những cái kia trên thuyền buôn đều là thuyền thường, không có một cái nào vệ binh." Cảnh Hồng đứng lên chắp tay trả lời, "Chính là, mặt tướng đã đem người toàn bộ giam, lấy phòng ngừa bạn nhất thương thuyền lại bị lương tặc lợi dụng, ta đem những cái kia đại thương thuyền cũng cùng nhau giam lại." "Cảnh tướng quân làm tốt." Địch Phong khen một câu, nhưng hắn mặt không biểu tình, nhìn không ra là thật tâm tán thưởng hay là giả dối. Vũ Tùng đứng lên, "Tướng quân, ta cảm thấy quang giam những này thương thuyền cùng người chèo thuyền còn chưa đủ, phong sông thỏa đáng nhất." Cảnh Hồng cười lạnh một tiếng, "Rất không cần phải." "Vì sao?" Vũ Tùng hỏi lại. "Thương thuyền cùng người chèo thuyền đều bị trục xuống, bọn hắn làm sao có thể lợi dụng sông Long Ngâm phát động công thành, nếu là có, cũng chỉ là những thuyền nhỏ kia, căn bản thừa chở không được mấy người, đối với Đông Thành không uy hiếp. Chỉ cần mặt tướng vẫn như cũ mang đám người canh giữ ở trên tường thành, lương tặc không có bất kỳ cái gì thừa dịp cơ hội." Rốt cục, nghe xong câu nói này, Địch Phong gật đầu một cái. "Cảnh tướng quân chi ngôn có lý, lúc này không thích hợp phong sông, như đế đô rối loạn, người ta đều không đảm đương nổi." Vưu Tùng vẫn là chưa từ bỏ ý định, "Tướng quân, chỉ cần phong sông Long Ngâm, cái này Quảng Hoa thành, Bắc Lương không có chút nào cơ hội có thể cầm xuống, mặt tướng cảm thấy, có thể xin chỉ thị điện hạ ngậm miệng." Địch Phong ngắt lời hắn. "Nơi này là hắn làm chủ." Vưu Tùng lời nói, rõ ràng là không để hắn vào trong mắt. Liền xem như Địch Phong tâm phúc, lúc này Địch Phong cũng có chút bất mãn. "Mặt tướng thất ngôn, mời tướng quân thứ tội." Vưu Tùng tự biết nói sai, lập tức thỉnh tội. Trừng mắt liếc hắn một cái, Địch Phong thu hồi ánh mắt. "Cảnh tướng quân nói tới không kém, chỉ cần hắn dẫn đầu người một nhà ngựa giữ vững Đông Thành, sẽ không có vấn đề, việc này không cần bàn lại." Vưu Tùng cắn răng vừa chắc tay, không có lại mở miệng. Nhưng lập tức, Địch Phong tiếng nói nhất chuyển, "Cảnh tướng quân, Đông Thành giao cho ngươi, có thể có lòng tin giữ vững." "Tướng quân yên tâm, như Đông Thành có sai lầm, mặt tướng nguyện đem thủ cấp dâng lên. Nếu như thế, có dám lập quân lệnh trạng?" "Có gì không dám, giấy bút đến." Lúc này Cảnh Hồng biểu lộ ra khá là đỉnh thiên lập địa, ngay tức khắc đem Vưu Tùng hạ thấp xuống. Vù vù viết xuống quân lệnh trạng sau, Cảnh Hồng tự mình giao vào tay Địch Phong. Nhìn thoáng qua, Địch Phong gật đầu khen lớn. "Cảnh tướng quân không hổ là điện hạ có thể giao phó lang tường vi người, cái loại này khí phách, bổn tướng quân thực sự bội phục." "Tướng quân quá khen." Cảnh Hồng chắp tay trả lời một câu, khỏe mắt liếc qua hữu ý vô ý liếc nhìn Vưu Tùng. Cái sau nhẹ giọng cười lạnh, chỉ có chính mình nghe được. Ngươi liền đắc ý a, ta ngược lại muốn xem ngươi chết như thế nào. Địch Phong đã nhận ra hắn tâm tư, đi đến Bưu Tùng trước mặt, vỗ bờ vai của hắn. Ta biết ngươi lo lắng phía đông, nhưng bổn tướng quân nói cho ngươi, Đông Thành tuyệt đối không ngại. Nghe vậy, Bưu Tùng lại là mặt mũi tràn đầy hoang mang. Tướng quân, cớ gì nói ra lời ấy? Lưu Tô hôm nay phái tất cả người chèo thuyền lên thuyền, còn uy hiếp bọn hắn đi thuyền qua Đông Thành, mắt căn bản không tại công thành, bởi vì thăm dò.
Thăm dò?
Thăm dò cái gì? Bưu Tùng không tự giác hỏi lại.
Chợt, Địch Phong phất phất tay, nhường cả đám người lui ra.
Trong điện, chỉ còn lại ba người bọn họ. Chắc hẳn trong lòng các ngươi cũng tin tưởng, Bắc Lương quân bên trong có người của chúng ta. Nghe xong lời này, Bưu Tùng khó được cùng Cảnh Hồng liếc nhau.
Tướng quân, kỳ thật điểm này, trong lòng ta tin tưởng, nhưng một mực không dám hỏi nhiều.
Bưu Tùng dẫn đầu trả lời.
Cảnh Hồng cũng nói, điện hạ từ trước đến nay có thể biết Bắc Lương quân bên trong rất nhiều tình báo, ta cũng một mực có suy đoán.
Hai vị đều là người biết chuyện, ta cũng không gạt các ngươi, đúng là dạng này, cho nên Địch Phong tiếng nói nhất chuyện, hôm nay sông Long Ngâm bên trên cử động, bao quát chút thời gian trước, Lưu Tô đem những thuyền kia thường, toàn bộ giam trong quân, mục đích chỉ có một cái.
Cảnh Hồng chấm ngâm mấy hơi, kịp phản ứng, hắn muốn tìm ra người kia.
Chương 1322, còn cần ta giáo.
Chương 1322, còn cần ta giáo.
Không tệ. Địch Phong cười lớn một tiếng, khen, cảnh tướng quân quả nhiên tâm tư cẩn thận, trong nháy mắt liền có thể nghĩ đến điểm này.
Lưu Tùng suy nghĩ một lát, cũng kịp phản ứng.
Lưu Tô cố ý gióng trống khua chiêng làm những động tác này, mục đích đúng là tìm hiểu nguồn gốc, dẫn người kia đi ra.
Chính là như thế.
Địch Phong mỉm cười, nhưng bọn hắn dường như thất bại.
Nghe vậy, Cảnh Hồng trong lòng hơi động.
Tướng quân, cớ gì nói ra lời ấy?
Các ngươi ngẫm lại, đầu tiên, Lưu Tô đem những thuyền kia thương khốn tại trong quân nhiều ngày, trong khoảng thời gian này, kia người đã nghĩ biện pháp đem tin tức chuyển cho bổn tướng quân, như Lưu Tô đem hắn nắm chặt đi ra, làm gì còn có phía sau sông Long Ngâm nhường những thuyền kia phu đi thuyền cử động.
Câu nói này, hai người tiêu hóa một lát, mới hiểu ý của Địch Phong không.
Đối.
Lưu Tùng vỗ tay một cái, sông Long Ngâm bên trên sự tình, là Lưu Tô đang thử thăm dò người kia đến tuột cùng có hay không đem tình báo truyền ra.
Chính là,
Địch Phong cười đáp ý, nếu như người kia bị bắt lại, Lưu Tô làm gì vẽ vời thêm chuyện.
Thiên địa nếu rơi vào tay bắt, tình báo có hay không bị truyền ra, Tiêu Vạn Bình tự nhiên sẽ hiểu.
Đây là ba người bọn họ ý nghĩ.
Tướng quân,
Bưu Tùng tìm tới chen vào nói điểm, trong lúc này ứng đến tuột cùng là ai?
Trước kia, Địch Phong mặc kệ cái gì cơ mật, đều sẽ thứ nhất thời gian cùng hắn chia sẻ.
Lần này, Bưu Tùng tự nhiên dám trực tiếp hỏi lại.
Nhưng,
lần này Địch Phong thế mà trừng mắt liếc hắn một cái.
Ta nói Bưu Tùng, ngươi đi theo bổn tướng quân bên người đã lâu như vậy, lời gì nên hỏi, lời gì không nên hỏi, còn không biết sao?
Nghe nói như thế, Bưu Tùng cúi đầu, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng.
Thấy thế, Cảnh Hồng lập tức nói, Bưu tướng quân, đây chính là tuyệt đối cơ mật, ngươi ta không nên tìm hiểu.
Bưu Tùng ngẩng đầu, trừng mắt liếc hắn một cái, trong lòng phẫn hận.
Đi, đều ngồi xuống nói chuyện.
Địch Phong vung tay lên.
Ba người ngồi xuống, trầm mặc một lát sau, Địch Phong nâng lên chén trà uống một hớp.
Sau đó lại lần nữa mở miệng, mặc dù lần này người kia không có bị bắt lại, nhưng về sau mong muốn đưa cho tình báo, chỉ sợ khó hơn.
Tướng quân lời nói rất là.
Cảnh Hồng đội vàng phụ họa, nếu Lưu Tô đã biết hắn tồn tại, về sau làm việc tất nhiên sẽ càng thêm cẩn thận.
Cho nên Địch Phong nhìn về phía Cảnh Hồng, về sau còn cần cảnh tướng quân lục lực đồng tâm, trung thủ Quảng Hoa thành.
Tướng quân nói quá lời, mặt tướng thể sống chết hán vệ ta đại vệ quốc thổ.
Tốt, bổn tướng quân lấy trà thay rượu, kính ngươi một chén.
Hai người đối ẩm một chén trà.
Lần này hô động, nhường bên cạnh Bưu Tùng, sắc mặt càng thêm âm trầm như nước.
Trong mắt Địch Phong, hắn là bởi vì Bưu Tùng là người một nhà, cho nên những này nghi thức xã giao khách sáo, không cần dùng ở trên người hắn.
Nhưng ở trong lòng Bưu Tùng, lại không hiểu biệt khuất.
Hắn cảm thấy Địch Phong càng thêm coi trọng Cảnh Hồng, không tín nhiệm nữa chính mình.
Vừa nghĩ tới này, Bưu Tùng khẽ mắt hơi co quắp mấy lần, lóe lên liền biến mất.
Hắn lửa giận trong lòng không khỏi vọt đến đỉnh đầu, sau đó khẽ mắt lướt qua, không giữ lườm Cảnh Hồng một cái.
Gặp hắn đầy mặt xuân quang, trong lòng càng thêm phẫn nộ.
Giờ phút này, hắn cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có.
Vung xuống chén trà, Địch Phong tiếp tục nói, đã chúng ta xuyên thủng Lưu Tô ý đồ, lại thương thuyền cùng người chèo thuyền đều bị cảnh tướng quân chụp xuống, cái này Đông Thành trong thời gian ngắn, xác nhận không ngại.
Cảnh Hồng lập tức phụ họa, tướng quân chi ngôn có lý, bởi vậy tại hạ cho rằng, cái này sông Long Ngâm, căn bản không cần phòng, lương tặc vịt lên cả cũng không làm gì được Đông Thành.
Nói câu nói này đồng thời, hắn vẫn không quên lườm Bưu Tùng một cái, mặt mang vẻ đắc ý nghe được hai người đối thoại, Bưu Tùng dứt khoát phối hợp uống trà, ngậm miệng lại không chen vào nói.
Lời tuy như thế, nhưng điện hạ tại văn trên sách nói, Lưu Tô quỷ kế đa đoan, tâm tư khó dò, rất khó ứng đối, ai biết hắn sẽ nghĩ ra biện pháp gì đến, Đông Thành vẫn là từ cảnh tướng quân đến thủ.
Quân lệnh trạng đã lập, mặt tướng tự nhiên không dám buông lỏng, tướng quân xin yên tâm.
Cảnh Hồng vỗ ngực trả lời.
Tốt.
Lại trao đổi một lát, ba người vừa rồi tản đi.
Ra đại điện, Cảnh Hồng ngẩng đầu đỡ ngực, hữu ý vô ý nhìn Bưu Tùng một cái, miệng hơi cười.
Thế này, Bưu Tùng trong lỗ mũi lạnh hừ một tiếng.
Chúc mừng cảnh tướng quân, đến tướng quân trọng thưởng, xem ra có thể lập công chủ tội.
Hắn đang nhắc nhở Cảnh Hồng thất thủ Ngọc Long Thành sai lầm.
Nghe vậy, Cảnh Hồng nghiêm sắc mặt.
Đa tạ Bưu tướng quân nhắc nhở, tại hạ lần này ổn thỏa rửa nhục, nhường những lũ tiểu nhân kia lau mắt mà nhìn.
Hắn vậy mà thẳng gọi Bưu Tùng là tiểu nhân.
Nghe nói như thế, Bưu Tùng sắc mặt tối sầm.
Hắn tay trái nắm tay, tay phải đã đổ vào bộ kiếm.
Mắt lộ hung quang trực câu câu nhìn xem Cảnh Hồng.
Mà Cảnh Hồng cũng là không e dè, nên tiếp ánh mắt của hắn, còn bí mật mang theo khiêu khích chi ý trọn vẹn thời gian cạn chén trà.
Bưu Tùng hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua trong đại điện, Địch Phong còn tại. Lúc này mới cao giọng cười một tiếng. Cảnh tướng quân, vậy liền chờ xem.
Cáo tử.
Cảnh Hồng cũng không quay đầu lại, nhanh chân đi đi.
Phi, tiểu nhân, lão tử nhìn ngươi có thể được ý bao lâu?
Hướng hắn bóng lưng nổ một ngụm nước bọt, Vưu Tùng cũng đảo ngược rời đi. Địch Phong mặc dù tu vi cao siêu, cũng hiểu được thành phòng sách lược, tâm tư cũng không kém. Nhưng hắn không chế thuộc hạ bản sự, nhưng lại xa xa khiếm khuyết. Những sự tình này xử trí xuống tới, Địch Phong không biết, đã cho Quảng Hoa thành trôn xuống tai họa. Lời nói phân hai đầu, lại nói thương thuyền cùng người chèo thuyền đều bị chụp xuống về sau, Tiêu Vạn Bình không để cho đại quân tiếp tục công thành. Bởi vì cả ngày nhường đại quân thao luyện, kế hoạch đã tiến hành bước đầu tiên, kế tiếp chính là thời khắc mấu chốt nhất. Hắn hạ chỉ ý, đem những cái kia cỡ lớn thương thuyền đông ra, toàn bộ thả. Những này đông ra được phóng thích sau, tự nhiên thứ nhất thời gian đi Quảng Hoa thành, lấy muốn viết pháp. Hôm nay thủ ở Bắc thành là phó tướng Bưu Tùng. Người nào, dừng lại. Thời gian chiến tranh, Quảng Hoa thành toàn bộ phong bế, bất luận kẻ nào không được ra vào. Lúc này gặp mười mấy người tới gần, thủ thành vệ quân lập tức rút ra bội đao, ngăn bọn họ lại. Thuyền thương ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt lướt qua một tia phức tạp. Tại lề mề mấy hơi qua đi, bọn hắn rốt cục đẩy ra một cái trung niên hán tử, làm vì bọn họ đại biểu. Vị này quân gia, xin thương xót, chúng ta thương thuyền cùng người chèo thuyền đều bị giữ lại, bọn hắn mấy trăm người, trong nhà có lớn có nhỏ, đều chờ đợi khởi công ăn cơm đâu, có thể đem thuyền cùng người trả cho chúng ta. Bưu Tùng vốn là đầy bụng tức giận, lúc này nghe được những thuyền này thương lời nói, càng là giận không chỗ phát tiết. Đi đi đi, ai chụp thuyền của các ngươi cùng người, tìm ai đi, tìm lao tử vô dụng. Bưu Tùng liên tục phất tay. Những cái kia tiểu thương thấy thế, chỉ là cúi đầu không dám cao lời nói. Nhưng trung niên hán tử kia tiếp tục mở miệng, kia quân gia, xin hỏi, là vị tướng quân nào chụp chúng ta thuyền cùng người? Nghe xong lời này, Bưu Tùng trong lòng hơi động. Hắn sờ lên cái cằm, cười ha ha, đi đến đám kia thuyền thương trước mặt. Sau đó, hắn chỉ hướng phía đông. Tự nhiên là Đông Thành Cảnh Hồng, mong muốn về thuyền cùng người chèo thuyền, các ngươi tìm hắn đi. Đông Thành, Cảnh Hồng. Đám người không khỏi nhíu mày, có thể Đông Thành trực diện đại giang, không có cửa thành, chúng ta như thế nào đi đến? Bưu Tùng từng cái chỉ lấy bọn hắn, ta nói, các ngươi đều là thuyền thương, như thế nào vượt sông đi tới Đông Thành, còn cần ta giáo? Chương 1323, thuyền cùng người chương 1323, thuyền cùng người. Một đám thuyền thương nghe nói như thế, trên mặt đại hỉ. Cầm đầu cái kia trung niên hán tử, liên tục chắp tay, đa tạ quân gia đề điểm, chúng ta cái này đi Đông Thành. Bưu Tùng cười lạnh một tiếng, xoay người sang chỗ khác, không có lại đáp để ý đến bọn họ. 14 người thương thuyền đông ra sau khi rời đi, trực tiếp đi bến đỏ. Nơi đó, không có bọn hắn cỡ lớn thương thuyền, lập tức rộng rãi rất nhiều. Lui tới cỡ nhỏ thương thuyền, nhưng là chống rông thêm ra không ít. Thế giới chính là như thế, thiếu đi ai, đều như thế như thường lệ vận chuyển. Không có bọn hắn những thuyền kia, tự nhiên có khác thuyền bổ sung. 14 người liếc nhìn nhau, thần sắc vẫn là như vậy phức tạp. Cuối cùng, trung niên hán tử kia thở dài. Chư vị, cái này có thể cũng là vì đại gia tính mệnh, có thể ngàn vạn đến chống đỡ, không cho phép nói lộ ra. Chúng ta hiểu được, tất cả mọi người đã là cùng người trên một cái thuyền, tuyệt sẽ không bán ngươi, yên tâm đi. Gật gật đầu, trung niên hán tử kia xoay người đi bến đỏ, thuê một chiếc thuyền nhỏ, mang theo 14 người, chạy thẳng Đông Thành. Mặc dù không có phong sông, nhưng trên mặt sông vẫn như cũ không ngừng có quan thuyền tới về tuần sát. Chỉ là không có cỡ lớn thương thuyền, bọn hắn để phòng tâm đại giảm, chỉ chọn những cái kia nhân số tương đối nhiều thuyền kiểm tra. Mà đám người bọn họ ngược lại thuận thuận lợi lợi tới Đông Thành khu vực. Đông Thành dưới mặt sông, tự nhiên quan thuyền nhiều nhất. Mà những này quan thuyền, nguyên bản chở hẳn là triều đình hàng hóa, nhưng giờ phút này lại là đứng đầy vệ quân. Gặp bọn họ kia chiếc thuyền nhỏ dần dần tới gần, Cảnh Hồng phó tướng lập tức cảnh giác. Các ngươi là ai? Lập tức đình chỉ thuyền, nếu không đừng trách bổn tướng quân không khách khí. Nói xong, hắn vung tay lên, sau lưng vệ quân lập tức dương cung cài tên, nhắm ngay kia 14 thương thuyền đông ra. "Đừng, tướng quân, đừng động thủ, chúng ta chỉ là thuyền thương, cố ý tới Đông Thành, cầu kiến Cảnh tướng quân." Nghe xong lời nói này, vậy phó tướng càng cảnh giới tâm nổi lên. "Các ngươi thấy tướng quân nhà ta, ý muốn như thế nào?" Trung niên hán tử kia khuất thân ôm quyền, liên tục giải thích, "Vị tướng quân này, chúng ta vốn là đi Bắc Thành yêu cầu thương thuyền, có thể kia quân gia nói, ai chủ thuyền của bọn hắn, tìm ai muốn đi, chúng ta lúc này mới đến nơi này." Bưu Tùng nói. Kia phó tướng lập tức kịp phản ứng. Đây là Bưu Tùng cố ý tìm cho Cảnh Hồng gốc dạng. Nhưng đối phương dù sao cũng là Quảng Hoa thành phó tướng, lại là Địch Phong tâm phúc, hắn không dám lỗ mãng. "Chờ ở tại đây." Hắn bước xuống câu nói này, hạ lệnh đem thuyền chống đến dưới tường thành, ngẩng đầu bẩm báo. "Khởi bẩm tướng quân, trên mặt sông tới 10 cái thuyền thương, nói muốn gặp ngươi." "Thuyền thương? Thấy ta làm gì?" Nguyên bản tại trên tường thành qua lại tuần sát Cảnh Hồng, dừng bước, vẻ mặt không hiểu. "Hẳn là chụp giải bọn họ thương thuyền một chuyện. Cái loại này việc nhỏ, ngươi đổi chính là, còn cần đến nói cho ta?" Cảnh Hồng liếc mắt. "Tướng quân, là Bưu Tùng để cho bọn họ tới tìm ngươi." "Bưu Tùng?" "Ân." Kia phó tướng lập tức đem thuyền kia thương lời nói thuật lại một lần. Nghe xong, Cảnh Hồng không ngừng cười lạnh. "Bưu Tùng a Bưu Tùng, nhanh như vậy liền không giữ được bình tĩnh, loại này ti tiện mánh khóe đều xuất ra." "Tướng quân." Kia phó tướng tiếp tục nói, "Ta suy nghĩ, những thuyền này thường đa số lui tới tại đế đô, không biết rõ bọn hắn phía sau đến tột cùng có hay không quyền quý tại chỗ dựa, chuyện có thể lớn có thể nhỏ, mặt tướng cảm thấy tướng quân vẫn là đi gặp một lần tốt. Tuy nói vệ quốc triều đình một chút bộ môn cũng có mua bán, nhưng những này cỡ lớn thương thuyền có thể cùng đế đô có sinh ý qua lại, mà đế đô các ngành các nghề cái nào không có vương công quyền quý chỗ dựa. Hôm nay như khăng khăng không thấy, chỉ sợ trong lúc vô hình sẽ đắc tội một số người. Đây cũng là Vưu Tùng đem cái này phòng tay khoai sọ đá cho chính mình nguyên nhân. Vừa nghĩ tới này, Cảnh Hồng cuối cùng là nhẹ gật đầu. Thả ta xuống dưới. Là. Vẫn là như trước phiên đồng dạng, Cảnh Hồng theo trên tường thành, bị bỏ vào mặt sông quan trên thuyền. Ở đâu? Cảnh Hồng phủi tay. Tướng quân, ở đằng kia. Phó tướng chỉ vào kia chiếc thuyền nhỏ, đồng thời để cho người ta huy động thuyền. Giây lát, tới kia chiếc thuyền nhỏ trước mặt. Quan thuyền cao, thuyền nhỏ thấp, Cảnh Hồng đứng tại cấp trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy bọn hắn. Các ngươi tìm bổn tướng quân. Nghe xong lời này, trung niên hán tử kia lập tức xoay người ôm quyền thi lễ một cái. Bái kiến Cảnh tướng quân. Nói đi, chuyện gì? Cảnh Hồng gác tay vác lập, biết rõ còn cố hỏi. Chúng ta này đến, là muốn mời hỏi tướng quân, những cái kia thương thuyền cùng người chèo thuyền, có thể trả lại tiểu nhân chờ. Vì phòng ngừa Bắc Lương binh sĩ lại lần nữa lợi dụng cỡ lớn thương thuyền tới gần Đông Thành, những này thương thuyền là vô luận như thế nào cũng không thể trả lại những thuyền này thương. Người chèo thuyền cũng giống vậy. Điểm này Cảnh Hồng trong lòng rất rõ ràng. Bộ tướng quân trước hết mời hỏi chư vị, vì sao các ngươi bị lương binh bắt đi, hiện tại lại có thể bình yên trở về? Điểm này kỳ thật trong lòng của hắn tin tưởng. Lưu Tô đơn giản là thăm dò hoàn tất, cảm thấy những người này vô dụng, lúc này mới đem bọn hắn thả. Nhưng hắn vẫn là mở miệng hỏi thăm. Trung niên hán tử kia trong mắt dường như hiện lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cảnh Hồng bởi vì cư cao, cũng không thấy rõ. Hồi tướng quân lời nói, hôm nay bọn hắn bỗng nhiên liền đem chúng ta thả, tiểu nhân chờ cũng chẳng biết tại sao à. Mặc dù không có cụ thể trả lời cái gì, nhưng lời này chính là đồ Cảnh Hồng muốn đáp án. Các ngươi yêu cầu thương thuyền làm gì? Không phải là muốn trợ giúp lương tặc tập kích ta Quảng Hoa thành? Cảnh Hồng vào trước là chủ, thanh âm không cao không thấp. Ai nha? Trung niên hán tử kia dọa đến liên tục không ngời, tướng quân nói gì vậy? Cho dù cho tiểu nhân 1.000 1.000 lá gan, cũng không dám cấu kết quân địch à? Vậy các ngươi như vậy vội vã yêu cầu thương thuyền, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Cảnh Hồng tiếp tục hỏi. Tốt gọi tướng quân biết được, đến một lần, những thuyền này phu bị giam, người trong nhà chờ lấy mở nồi sôi. Thứ hai, trên thuyền những hàng hóa kia đều là đế đô quyền quý nhu cầu cấp bách, chúng ta không dám chỉ hoãn một lát à? Quả nhiên, đều là những lý do này. Cảnh Hồng trong lòng cười lạnh, nhưng hắn trên miệng lại đáp. Điểm này bổn tướng quân trong lòng tin tưởng, nhưng bây giờ Quảng Hoa thành tao ngộ chiến lửa, lấy phòng ngừa bất nhất, những này thương thuyền cùng người chèo thuyền tạm thời không thể trả lại cho các ngươi. Tướng quân, cái này trung niên hán tử kia mặt mũi tràn đầy sốt ruột, chợt nói rằng, tiểu nhân biết đại khái ý của tướng quân, dù cho tướng quân sợ những thuyền này bị tặc nhân lợi dụng, nhưng những thuyền này phu cùng tương hàng, khẩn mời tướng quân trả cho chúng ta. Người chèo thuyền. Cảnh Hồng cười lạnh một tiếng, ai biết những thuyền này phu ở trong có hay không trà trộn vào Bắc Lương tặc tử, đối đãi chúng ta từng cái thẩm vấn điều tra rõ, không thành vấn đề, tự nhiên sẽ thả bọn họ đi. Tướng quân trung niên hán tử còn chờ tranh thủ. Cảnh Hồng quát tay, cắt ngang hắn, bất quá đi, ngươi nói cũng có đạo lý, đế đô quyền quý cũng không thể để bọn hắn lo lắng xuông, những hàng hóa kia các ngươi có thể lấy về. Trung niên hán tử đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lướt qua vui mừng. Đa tạ tướng quân trước đừng có gấp tạ. Cảnh Hồng lời nói xoay chuyển, những hàng hóa này các ngươi thu hồi về sau, trên mặt sông nhiều như vậy thuyền, các ngươi tự nghĩ biện pháp vận chuyển tới đế đô chính là, đừng trách bổn tướng quân không nói tình lý. Chương 1324, mưu kế dần dần thúc đẩy. Chương 1324, mưu kế dần dần thúc đẩy. Cảnh Hồng nói xong, trung niên hán tử kia chỉ có thể tiếp tục nói tạ. Đa tạ tướng quân, đa tạ, chỉ là hắn lông mày lại là một khóa. Còn có chuyện gì? Cảnh Hồng hơi không kiên nhẫn. Tướng quân, cái này không có người chèo thuyền, chúng ta như thế nào đi thuyền? Trung niên hán tử đưa ra nghi vấn. Hừ. Cảnh Hồng lạnh hừ một tiếng, các ngươi từng cái eo quấn mặt triệu, thuê thuyền, mặt khác thuê mười mấy cái người chèo thuyền, không phải ra lông sự tình, còn ở nơi này ồn ào cái gì? Như lại nhiều nói, bổn tướng quân đổi ý, tính cả hàng hóa cùng nhau đem các ngươi trục xuống. Là, tiểu nhân lắm miệng, tướng quân thứ tội, thứ tội. Trung niên hán tử nói liên tục xin lỗi. Thấy thế, Cảnh Hồng muốn đến phó tướng, lời nói lại lần nữa mềm nhũn. Về phần những cái kia thương thuyền, đợi ta đại vệ tướng sĩ đánh lui Bắc Lương tặc từ sau, tự sẽ một chiếc không rơi, trả lại cho các ngươi. Minh bạch, minh bạch. Trung niên hán tử liên tục nhận lời. Đi, cầm lên hàng hóa của các ngươi thương thế, tự có binh sĩ sẽ đem thương hàng trả lại cho các ngươi. Làm phiền tướng quân, làm phiền. Cảnh Hồng phất phất tay, quay người sai người chèo thuyền rời đi. Cùng bọn này thuyền thương lượng, chuyện có thể lớn có thể nhỏ, hắn phải đi bẩm báo địch phong. Nếu như trong kinh những quyền quý kia trách tội, cũng tốt có người định lấy. Tiến vào đại điện, Cảnh Hồng phát hiện Vưu Tùng đã tại. Không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái, vừa rồi đi đến dưới thềm hành lễ, gặp qua tướng quân. Địch Phong đang bưng lấy chén trà, gặp hắn đến, chén trà cầm tại trước mặt, đi lòng vòng. Những cái kia thương thuyền đông ra đi tìm ngươi. Đúng vậy, tướng quân. Ngươi xử lý như thế nào? Hồi tướng quân lời nói, những cái kia thương thuyền cùng người chèo thuyền, tự nhiên không thể tùy tiện còn cho bọn hắn, nhưng đế đô quyền quý lại không tốt đắc tội, mặt tướng đành phải đem thương hàng còn cho bọn hắn, để bọn hắn thay thuyền người chèo thuyền xuôi nam. Địch Phong mặt không biểu tình, uống một hớp trà, không có tỏ thái độ. Tướng quân, mặt tướng xử lý như vậy, có thỏa đáng hay không? Cảnh Hồng có chút thất vọng, chủ động hỏi. Địch Phong đông nhiên trả lời một câu, đã Đông Thành là Cảnh tướng quân toàn lực chấn giữ, vậy dĩ nhiên là ngươi làm chủ. Nghe nói như thế, Cảnh Hồng trong lòng ngay tức khắc cười lạnh không thôi. Đầu này hồ ly, bề ngoài nhìn như dáng dấp thô cuồng vô cùng, kỳ thực nội tâm tính toán thật khéo sáng. Câu nói này, tương đương đem tất cả hậu quả giao cho hắn gánh chịu. Nhưng nếu như giữ vững Quảng Hoa Thành, công lao lại là hắn. Dư Quang liếc qua Vưu Tùng, gặp hắn có chút đắc ý nhìn xem chính mình. Cảnh Hồng trong lòng ngay tức khắc minh bạch, đây là chủ ý của Vưu Tùng.
có công, Địch Phong cùng hắn lĩnh, từng có, Cảnh Hồng đến là ánh. Ha ha. Cảnh Hồng cực hứng, ôm quyền nói, nếu như thế, mặt tướng tiếp tục đi thủ thành. Làm phiên Cảnh tướng quân. Ra đại điện, Cảnh Hồng quay đầu nhìn thoáng qua trong điện Địch Phong cùng Lưu Tùng. Trong lòng của hắn mặc dù có oán khí, nhưng như là đã dựng lên quân lệnh trạng, hắn không được chọn. Muốn cứu ra Cảnh Yến, hiện nay dường như chỉ có thể dựa vào Địch Phong. Ai? Trong lòng thở dài, Cảnh Hồng nhịn xuống đầy mình lửa, về tới Đông Thành. Phó tướng đến báo, khởi bẩm tướng quân, trên thuyền thương hàng đều đã trả lại những thuyền kia thương. Ân. Cảnh Hồng gật đầu. Tướng quân, kia Địch Phong nói thế nào? Phó tướng thấy Cảnh Hồng sắc mặt không tốt, không khỏi mở miệng hỏi. Hừ, còn có thể nói thế nào? Lão hồ ly mà thôi, không dám gánh chịu giam thương thuyền trách nhiệm, không dám đắc tội quyền quý, toàn đẩy cho ta thôi. Cảnh Hồng tự rêu cười lạnh. Không nghĩ tới Địch Phong là như vậy người. Đều là cái kia đáng chết Bưu Tùng. Cảnh Hồng một năm quyền, mạnh mẽ nện ở lỗ châu mai bên trên. Lúc đầu những sự tình này, Địch Phong hẳn là gánh trách, nhất định là kia Bưu Tùng tiến vào sàng luôn, mới khiến cho Địch Phong làm như vậy. Phó tướng lắc đầu cười lạnh, liền Địch Phong người loại này, thế mà cũng không dám tùy tiện đắc tội những quyền quý kia. Những hàng hóa này, phía sau không chừng là hoàng tộc, ai dám chân chính đắc tội? Phó tướng lập tức thay đổi một bộ đắng chắc thân sắc. Có thể chúng ta không phải đắc tội sao? Cảnh Hồng quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó nói, ta vốn cho là Địch Phong là có đảm đương người, có hắn ôm lấy, chuyện không đến mức xấu đi nơi nào, hiện tại xem ra. Thử, không gì hơn cái này. Tướng quân, vậy chúng ta nên làm cái gì? Cái này đều chỉ hoãn rất nhiều ngày, vạn nhất đế đô những cái kia các lao ra, thật trách tội lên, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Phó tướng vẻ mặt thần sắc khẩn trương. Hàng hóa không phải còn cho bọn hắn sao? Cảnh Hồng lẩm bẩm một câu. Kia mấy ngày nay phó tướng dừng một chút, bọn hắn nếu là đi qua từ nơi này, trực tiếp cho đi. Hô thở dài ra một hơi, Cảnh Hồng trả lời, đơn giản kiểm tra a. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trôi qua hai ngày, trên mặt sông đống nhiên nhiều hơn 20-30 chiếc cỡ trung thương thuyền. Những thuyền này chứa đầy hàng hóa cùng người chèo thuyền, dọc theo sông Long ngầm xuôi nam, tới Quảng Hoa thành Đông thành khu vực, chấn giữ Cảnh Hồng phó tướng, vẫn là y theo mệnh lệnh ngăn cản bọn hắn. Tướng quân, cầm đầu chiếc thuyền kia, vẫn là người trung niên hán tử kia. Nhìn thấy quan binh ngăn lại thuyền, hắn chủ động chào hỏi. Thấy là thuyền thương, kia phó tướng trong lòng để phòng ngay tức khắc buông xuống. Tìm tới thuyền, kia phó tướng thuận miệng hỏi một câu. Đúng vậy, kéo tướng quân hưng phúc, trong vòng 2 ngày, tiểu nhân đợi khi tìm được mấy chục chiếc thương thuyền, đến mau đem hàng hóa vận đến kế tiếp bến đỏ, đổi lại thành cỡ lớn thương thuyền xuôi nam, như thế cố gắng sẽ không trì hoãn. Cái này vừa nói, kia phó tướng vốn là muốn lên thuyền kiểm tra tầm, ngay tức khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn cũng không ngu như vậy, có Cảnh Hồng cùng Địch Phong tại, bọn hắn đều không có mở miệng, mình cần gì tranh vào vũng nước đủ. Chỉ là trung niên hán tử kia thấy phó tướng không nói gì, ngượng ngùng cười một tiếng. Chỉ là cái gì? Có thể thỉnh tướng quân lên thuyền một lần. Trung niên hán tử kia chủ động mở miệng, liếc mắt nhìn hai phía, thấy những thuyền này chỉ đều là 2 ngày trước thuyền đường, vậy phó tướng cũng không nghi ngờ gì. Lúc này liền mang theo mười mấy thị vệ nhảy lên trung niên hán tử kia thuyền. Như thế, trung niên hán tử chủ động mời kia phó tướng lên thuyền. Hắn càng thêm bỏ đi kiểm tra thuyền tâm. Có chuyện gì, mau nói. Vậy phó tướng nói một câu. Tốt gọi tướng quân biết được, tiểu nhân chờ những cái kia đại thương thuyền chứa hàng hóa, cái loại này thuyền nhỏ, cần 23 chiếc mới chứa được. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này đến thường xuyên đi tới đi lui hai cái bến đỏ, thời gian cấp bách, còn mời tướng quân giàn xếp thì. Miệng bên trong cười tủm tỉm nói, trung niên hán tử kéo phó tướng tay, lặng yên không một tiếng động hướng trong tay hắn lấp một sấp tiền bạc. Cảm thấy có chút phân lượng, kia phó tướng trong lòng ngay tức khắc đại hỉ. Khu cụ hắn háng giọng một cái, giả bộ, cái này. Thời gian chiến tranh đặc thù, chúng ta chụp thương hội của các ngươi thuyền, xác thực bất đắc dĩ, các ngươi dạng này chạy tới chạy lui, quả thực khó cho các ngươi, cũng được, cho các ngươi 5 ngày thời gian, trong 5 ngày này, các ngươi tại mặt sông thông hành, chúng ta không ăn, như thế có thể tiết kiệm các ngươi thời gian. Đa tạ tướng quân, đa tạ. Một chiếc cỡ lớn thương thuyền chứa hàng hóa, đồng đẳng với 30 chiếc cỡ trung thuyền hàng. Hiện nay đội tàu vừa vặn có 30 chiếc cỡ trung thuyền hàng. Có 14 chiếc cỡ lớn thương thuyền bị giam, chờ tại bọn hắn muốn tới về ít ra 14 lội. Một ngày qua lại 3 chuyến, 5 ngày thời gian. Vừa vặn. Chương 1325, bóp tại trên tay người khác chương 1325, bóp tại trên tay người khác cuối cùng, kia phó tướng liếc qua buồng nhỏ trên tàu, thấy bên trong dường như chật ních người chèo thuyền. Trong lòng thầm nghĩ, hẳn là những hàng này thuyền quá nhỏ, mấy người này thuyền thương muốn tận lực chứa đầy, cái này mới đưa đến thuyền hàng trên trước. Hắn cũng không nghĩ quá nhiều. Đi thuyền, phải chú ý an toàn. Phó tướng cũng tốt bụng để một câu. Đúng đúng đúng, tiểu nhân ghi nhớ, đa tạ tướng quân nhắc nhở. Đi, đi thôi. Kia phó tướng đắc ý mang theo một sấp tiền bạc, một lần nữa về tới quan trên thuyền. Sau đó, vung tay lên, quan thuyền tránh ra một đầu thông thiên đại đạo, khiến cái này thuyền hàng xuôi nam. Cứ như vậy, một ngày đi tới đi lui 3 chuyến, kia phó tướng dẫn đầu vệ quân, thấy là trung niên hán tử kia dẫn đầu, liền cản đều không có cản, trực tiếp để bọn hắn xuôi nam thông qua. Đương nhiên, cái kia trung niên thuyền thương bụng trộm nhét đi ra tiền, toàn bộ rơi xuống kia phó tướng trên tay. Cảnh Hồng một phần không được, nhưng hắn dường như rất tin tưởng mình phó tướng, đem sông Long Ngâm bên trên thuyền hàng lui tới kiểm tra, toàn quyền giao cho hắn xử lý. Về phần Cảnh Hồng chính mình, thì dẫn người chấn giữ Đông Thành. Địch Phong, hắn càng không có ra mặt. Nếu Cảnh Hồng đã dựng lên quân lệnh trạng, hắn trong lòng thầm nghĩ, đối phương tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Địch Phong tất cả trọng tâm, toàn bộ đặt ở Bắc Thành cùng Tây Thành phòng ngự bên trên. Kế tiếp 4 ngày thời gian, chỉ cần là trung niên hán tử kia dẫn đầu làm được thuyền hàng, vậy phó tướng liền hạ lệnh trực tiếp cho đi,
không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Thẳng đến ngày thứ 5, Địch Phong triệu tập Vưu Tùng cùng Cảnh Hồng nghị sự. Cái này đều đã nhiều ngày, như thế nào Bắc Lương bên kia không có động tĩnh chút nào? Càng như vậy, hắn càng bất an. Vưu Tùng dẫn đầu đứng ra, "Tướng quân, có lẽ là bọn hắn biết ngươi thần uy, không dám tới công." Đây là một chút. Cảnh Hồng cũng đứng lên, nhưng Lưu Tô cùng Dương Mục Khanh năng lực, tướng quân chắc hẳn cũng tin tưởng, an tĩnh như vậy, bọn hắn sợ không phải ấp ủ âm mưu quỷ cái gì. Ba Địch Phong đột nhiên đứng lên, "Cảnh Hồng, mấy ngày nay, Đông Thành nhưng có động tĩnh gì?" "Tướng quân, ngoại trừ những cái kia đại thương thuyền đông ra, vội vã đem hàng hóa vận đến kế tiếp bến đỏ, tìm kiếm thuyền thay thế bên ngoài, không có bất kỳ cái gì dị thường." Chuyện này, Địch Phong cũng đã biết được, nghe xong, vẫn lơ đễnh. "Vưu Tùng, Bắc Thành đâu?" Hồi tướng quân lời nói, hai ngày này Bắc Thành cùng Tây Thành, cũng không thấy bất kỳ Bắc Lương binh mã. Địch Phong ánh mắt chậm rãi nheo lại, rời đi chỗ ngồi. Hắn trong điện đi qua đi lại, một lát sau vừa rồi mở miệng, "Mấy ngày nay trinh sát tình báo, cũng giống như vậy, Quảng Hoa thành phương viên 20 dặm trong vòng, không thấy bất kỳ địch quân binh mã." Nghe nói như thế, Vưu Tùng trả lời, "Chỉnh đốn nhiều ngày như vậy, theo đạo lý, bọn hắn đã muốn công thành, lẽ ra nên lại lần nữa xâm phạm, nếu không lương thảo tiêu hao, thật là không tầm thường." Nhìn Lưu Tô tên kia, dường như hoàn toàn không nóng nảy. Hắn nhất định có quỷ kế gì? Địch Phong ánh mắt duệ sắc vô cùng, nhìn về phía Bắc Lương quân doanh. Ba người trầm mặc. Sau đó, Địch Phong dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên mở miệng. "Chẳng lẽ, bọn hắn đang đào đất nói địa đạo?" Cảnh Hồng khẽ giật mình, "Tướng quân nói là, bọn hắn muốn đào ra một đầu thông đạo dưới lòng đất, nối thẳng trong thành. Cái này không phải là không được." Địch Phong con ngươi bỗng nhiên phóng đại. Nghe xong Địch Phong phân tích, Vưu Tùng lập tức chắp tay nói, "Tướng quân, mặt tướng, cái này phái người đi dò xét." "Chờ một chút, ngươi muốn thế nào dò xét?" Địch Phong ngăn lại hắn, hỏi lại, "Nhường trinh sát đi xem một chút, bọn hắn bên ngoài trại lính bên cạnh, có hay không đại lượng bùn đất?" Cảnh Hồng lập tức cười lạnh hỏi lại, "Trinh sát thám tử, như thế nào tới gần bọn hắn quân doanh?" Cái này Vưu Tùng trừng mắt liếc hắn một cái, nghẹn lời. "Còn có, coi như may mắn có thể đến gần Bắc Lương quân doanh quân mình, chẳng lẽ bọn hắn sẽ không đem bùn đất đặt ở trong doanh trướng?" Cảnh Hồng lại lần nữa hỏi lại. Một phen, nói đến Vưu Tùng cứng miệng không trả lời được. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Cảnh Hồng. Địch Phong lực chú ý tất cả phân tích bên trên, cũng không chú ý đến Vưu Tùng khác thường. Cảnh tướng quân nói tới có lý, dò xét là dò xét không đến. "Vậy chúng ta nên như thế nào phòng một chiêu này?" Vưu Tùng lại lần nữa hỏi lại. Suy nghĩ một lát, Địch Phong hạ lệnh, "Ngươi phải đám nhân mã ở trong thành các nơi trấn giữ, đặc biệt là không có trải phiến đá, tính chất sốc chỗ, càng phải cường điệu trông coi, một khi phát hiện dị thường, lập tức đến báo." "Là." Vưu Tùng lĩnh mệnh rời đi. Cảnh Hồng còn chưa rời đi, hắn lại lần nữa mở miệng, "Tướng quân, Quảng Hoa thành không nhỏ, nếu muốn như thế trấn giữ, chỉ sợ không có 2-3 vạn người là làm không được, vạn nhất địch quân đến công, nên làm thế nào cho phải?" Địch Phong cười lạnh một tiếng trả lời, "Đây không phải còn chưa tới sao? Bộ tướng quân đang chờ bọn hắn đến đâu?" Nói xong, mặt mũi hắn tràn đầy lệ khí, nhìn về phía phía nam. Bắc Lương quân doanh đã là ngày thứ 6. Đi thuyền trung niên hắn tử, một thân Bắc Lương quân sĩ cách đắn mặc, bị mang vào Dương Mục Khanh doanh trướng. Chỉ có hắn một người. Tiến doanh trướng, hắn lập tức nơm nớp lo sợ, quỳ rạp xuống đất. "Gặp qua quân gia, đứng lên đi." Dương Mục Khanh gặp hắn đến, nụ cười rất là sán lạ. Hắn đứng người lên, ngẩng đầu liếc một cái Dương Mục Khanh. "Vị này quân gia, chúng ta đã hoàn toàn dựa theo phân phó của ngài đi làm, chuyện cũng đã làm thỏa đáng, xin hỏi giải dược này." Ngửa đầu cười một tiếng, Dương Mục Khanh trả lời, "Đây không phải còn có 10 ngày mới phát tác sao, ngươi gấp cái gì?" Nghe xong lời này, hắn tử kia sắc mặt ngay tức khắc phát xanh. "Quân gia, ngươi không phải nói, chỉ cần hoàn thành chuyện này, liền sẽ cho chúng ta giải dược sao?" Dương Mục Khanh lắc đầu cười nói, "Cuộc cho ngươi vẫn là thuyền thương dẫn đầu, binh bất thiếm trá điểm này ngươi cũng không biết." Hắn có chỗ dựa, không lo ngại gì. Người trung niên hán tử kia chỉ vào Dương Mục Khanh, trong lòng kìm nén lửa, nhưng lại không dám nổi giận. Bọn hắn 14 người tính mệnh đều bóp ở trong tay Dương Mục Khanh, bao quát chính hắn. "Tốt, ngươi cũng nên lý giải ta." Dương Mục Khanh cười nói một câu. "Hiểu ngươi." "Đương nhiên." Dương Mục Khanh giang hai tay ra, "Vạn nhất công thành trước đó, các ngươi đem tin tức tiết lộ ra ngoài, chúng ta chẳng phải là thất bại trong gang tấc?" "Tốt, nói hay lắm." Trung niên hán tử tức giận vô cùng, liên tục gật đầu, cũng không biết làm như thế nào về đối. Thấy thế, Dương Mục Khanh tự nhiên cũng biết chó cùng rất dậu, vẫn là không thể hoàn toàn chọc giận cái này 14 người. Vạn nhất bọn hắn liều lĩnh, đi cáo chi vệ binh, vậy thì chân chính thất bại trong gang tấc. Nghĩ đến chỗ này, hắn đi xuống bậc thang, vô vô người kia bả bay. "Huynh đệ, đừng trách ta, một khi được chuyện, giải dược nhất định hai tay dâng lên, không chỉ có như thế, ta Đại Lương thánh thượng còn có hậu lễ đem tặng." Dương Mục Khanh trong triều quân đại trướng phương hướng vừa chắp tay nói rằng. Nghe nói như thế, hắn tử kia sắc mặt cuối cùng chậm lại. "Chuyện này là thật. Lần này, như lại lừa ngươi, gọi ta trời đánh ngũ lôi." Bên trên làm qua một lần, mặc dù lần này trung niên hán tử có chút không tin, nhưng hắn biết không được chọn, tính mệnh bóp tại trong tay người khác, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Hy vọng quân gia lần này nói được thì làm được. "Kia là tự nhiên, bất quá trước lúc này có chuyện còn cần ngươi hỗ trợ." Quân gia mời nói. Dương Mục Khanh đưa lỗ tai thấp giọng nói vài câu. Nghe xong, trung niên hán tử kia ngẩng đầu, bất đắc dĩ trả lời, "Ta tận lực." Chương 1326, vậy thì phát binh a. Chương 1326, vậy thì phát binh a. Tung tiếng cười dài, Dương Mục Khanh trả lời, "Không phải tận lực, là nhất định phải làm được. Ngươi thật là thuyền thương dẫn đầu, làm được điểm này cũng không khó." Trung niên hán tử kia cũng không muốn nhiều lời. "Vậy ta đi." Hắn liền ôm quyền, "Ta sẽ phái người giúp ngươi." Dương Mục Khanh lại bổ sung một câu. Nghe xong, hán tử kia chắp tay, quay người rời đi. Chưa tới một canh giờ, hắn đều đã đem còn lại 13 người đổi thành binh sĩ cách ăn mặc, đưa đến trong quân. Hắn nguyên bản chính là những này thương đội đông gia đẩy ra dẫn đầu, tăng thêm những người còn lại cũng Dương Mục Khanh uy hiếp, tự nhiên không chút do dự, liền đi theo hắn tiến vào Bắc Lương quân doanh. Dương Mục Khanh hạ lệnh thân vệ đem bọn hắn 14 người toàn bộ khốn tại một lều vải bên trong, không được thả bọn họ ra ngoài. Làm việc tuyệt mật, ngoại trừ Tiêu và Bình, Quỷ Y Liễu một đoàn người, cùng Dương Mục Khanh biết được bên ngoài, không có những người khác biết. Làm xong đây hết thảy, Dương Mục Khanh lập tức đi chủ soái đại trướng. Khởi bẩm bệ hạ, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể phát binh. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Vạn Bình tâm huyết dâng trào, bắt đầu luyện bút lông chữ. Mặc dù nhìn qua vẫn là giống cho gặm đồng dạng, nhưng miễn cưỡng có thể nhận ra được viết là cái gì. Dương Mục Khanh vội vã tiến đến, Tiêu Vạn Bình bừng tỉnh như không nghe thấy. Tay hắn nắm bút lông, nhìn mình chằm chằm mặc bảo không ngừng gật đầu. "Quân sư, ngươi nhanh tới xem một chút, chấm chữ có hay không khôi phục một chút." Chữ viết cùng Lưu Tô hoàn toàn không giống, Tiêu Vạn Bình cho lý do là rơi xuống sơn cốc sau, cái hốt bị va chạm, đã mất đi bộ phận ký ức, tính cả viết năng lực cũng đã mất đi. Tại Vị Ninh, còn chưa xoán vị thành công thời điểm, hắn một mực dùng, cũng là lý do này. Lương Đế cùng Lưu Khang đã từng thăm dò qua, nhưng làm sao ngự y cũng đã nói, xác thực có khả năng lưu lại cái này di chứng, này mới khiến đám người giải thích khó hiểu. Dương Mục Khanh mỉm cười, đi ra phía trước, nhìn thoáng qua. Khu cụ hắn háng giọng một cái, trừng mắt một đôi mắt to, cẩn thận phân biệt. Thật lâu, mới chậm rãi mở miệng, "Xuân Ao Yến Vận." Nhận ra sau, Dương Mục Khanh trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lập tức bổ sung, "Bệ hạ, chữ của ngài rất có tiến bộ a, xem ra nào tổn thương khỏi hẳn có hy vọng, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ." Ha ha ha. Vừa mới dứt lời, một bên Bạch Tiêu đã cùng Sơ Tự Hành ngửa đầu cười to. Sơ Chính Tài cùng Quỷ Y Y cũng lần lượt lắc đầu cười. Thế này, Dương Mục Khanh khẽ giật mình. "Bệ hạ, thế nào, chẳng lẽ không phải bốn chữ này?" Sơ Tự Hành không kịp chờ đợi giải thích nói, "Bệ hạ vừa lấy được thanh tùng tình báo, lúc này ngay tại nổi nóng, hắn biết bốn chữ, không phải cái gì Xuân Ao Yên Bận tao nhã như vậy, bởi vì đi mẹ nhà hắn." Nghe xong, Dương Mục Khanh xấu hổ cười một tiếng. Thì ra là thế, nhưng lập tức kịp phản ứng, "Thanh tùng tình báo, thanh tùng thành thế nào?" Hắn thần sắc siết chặt. Tiêu Vạn Bình ném bút lông, đem tờ giấy kia chậm rãi vò thành một cục, siết trong tay. Khương Bất Huyễn mang đám người thẳng đến thanh tùng đi, lúc này sợ không phải đã tại công thành. Đây không phải bệ hạ đã sớm ngờ tới sự tình, vì sao sinh khí? Dương Mục Khanh hiếu kỳ hỏi lại. Tiêu Vạn Bình cười yếu ớt, hai tay giang ra nói, "Chấm khi nào tức giận?" "Sinh khí là bọn hắn nói." Ngón tay hắn Sơ Tự Hành. Dương Mục Khanh nghĩ lại, cũng là, như thật sự tức giận, cái nào còn có tâm tình luyện chữ. Tuế Linh còn có 10 vạn binh mã, như xuất động trợ giúp thanh tùng, cũng đủ Khương Bất Huyễn uống một bình. Dương Mục Khanh nói, "Không tệ, trước không cần đi quản Khương Bất Huyễn, việc cấp bách là cầm xuống Quảng Hoa thành." Vậy hạ lời nói rất là, "Chúng ta có thể xuất binh." Dương Mục Khanh lại lần nữa nói rằng, "Vậy liên xuất binh a." Tiêu Vạn Bình ngữ khí không phập phồng chút nào, phản phất tại quyết định một cái không quan hệ đau khổ sự tình đồng dạng. Tất cả mọi người trong lòng đều hiểu, muốn cường công Quảng Hoa thành cũng không phải làm không được, chỉ là tổn thất binh mã sẽ phi thường nhiều. Cái này đối với kế tiếp hành quân kế hoạch sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Có thể dùng trí, tuyệt không đối đầu. Tam quân tạm thời nhận được mệnh lệnh, vô cùng đông nhiên. Lập tức chỉnh quân, không có dấu hiệu nào liền trùng trùng điệp điệp hướng Quảng Hoa thành xuất phát. Hành quân kế hoạch, ngoại trừ Dương Mục Khanh, liền chỉ có Tiêu Vạn Bình và chính hắn người biết. Mà Địch Phong, tự nhiên cũng không sớm thu được tình báo. Thẳng đến đại quân khoảng cách Quảng Hoa thành 20 dặm, hắn vừa rồi tiếp vào thám tử điện báo. "Khởi bẩm tướng quân, Bắc Lương phát binh." "Cái gì? Phát binh?" Địch Phong theo chiếc ghế đứng lên, rất là ngoài ý muốn. "Là, Bắc Lương binh mã ra hết, không có dấu hiệu nào liền tới, đây chính là giờ ngọ, như thế nào đột nhiên liền công thành?" Suy nghĩ một lát, Địch Phong lập tức hạ lệnh. "Nhanh, triệu tập Bưu Tùng Cảnh Hồng nghị sự." "Là." Thị vệ rời đi, hai khắc đồng hồ sau, Cảnh Hồng cùng Bưu Tùng cực tốc chạy đến. Biết Bắc Lương đến công sau, hai người thần sắc tất cả đều siết chặt. Bưu Tùng dẫn đầu nói, "Tướng quân, nghỉ dưỡng sức tầm 10 ngày, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu liền lại lần nữa đến công, cái này Lưu Tô đến tuột cùng tính toán điều gì?" Khoát tay chặn lại, Địch Phong trả lời, "Mặc kệ hắn tính toán điều gì, bảo vệ tốt Quảng Hoa thành chính là." "Tướng quân, mặt tướng vẫn như cũ đi thủ Đông thành." Cảnh Hồng trở lệnh. "Ân." Địch Phong gật gật đầu, sau đó lại nói, "Bưu Tùng, ngươi dẫn người trông coi Tây thành, bọn hắn đoán chừng vẫn là hai mặt tiến công. Về phần Nam thành, bọn hắn tự động xem nhẹ. Bọn hắn không nhìn thấy bất kỳ binh mã hướng Nam thành điều động dấu hiệu." Ba người tất cả đều lơ đễnh. "Là, tướng quân." "Đi, bố phòng a." Địch Phong vung tay lên. Sau 3 canh giờ, đã là hoàng hôn. Bắc Lương đại quân lại lần nữa đến Quảng Hoa thành bên ngoài. Lần này, Tiêu Vạn Bình cũng tại. Hắn hạ lệnh xây dựng cơ sở tạm thời, nghỉ ngơi một đêm. Địch Phong tự nhiên sai người mật thiết nhìn chăm chú lên đối phương động tĩnh. Mà Tiêu Vạn Bình cũng không nhường Dương Mục Khanh đi quét sạch quanh mình. Hắn muốn chính là để bọn hắn thám tử nhìn thấy, Bắc Lương binh mã cũng không có đi đường khác. Do càng rõ ràng, càng tốt. Đêm khuya, Địch Phong nhường thám tử nửa canh giờ báo cáo một lần. Có thể mỗi lần kết quả cũng giống nhau. Bắc Lương binh mã không có gì động. Có thể càng như vậy, Địch Phong trong lòng càng thêm bất an. Chẳng lẽ Lưu Tô thật có bí mật gì vũ khí, có thể một lần hành động cầm xuống Quảng Hoa thành? Nếu không lấy kinh nghiệm lần trước, mong muốn thắng lợi dễ dàng thành trì, căn bản không có khả năng. Cứ như vậy, suy nghĩ lung tung một đêm. Cho đến ngày kế tiếp, trời mở sáng, gió thu cuốn lên đại địa bụi đất, thiên địa ở giữa hoàn toàn yên tĩnh. Đột nhiên, một tiếng trống trận làm vỡ nát tĩnh mịch. Bắc Lương đại quân mang theo phá thiên tiếng la giết, hướng Quảng Hoa thành đánh tới. Bệ hạ có chỉ, thủ đăng thành người, thưởng bạc kim. Dương Mục Khanh vung lệnh kỳ, cao giọng hô. Nghe nói như thế, Bắc Lương binh sĩ phản phất giống như tiêm máu gà đồng dạng, không muốn sống hướng Bắc thành phóng đi. Hiu hiu mưa tên đầy trời, tấm chắn binh che chở công thành tướng sĩ, từng bước tới gần tường thành. Uy Vô Nhận cùng Đặng Khởi, một trái một phải, mang theo thủ hạ tinh anh, che chở công thành một hướng phía trước tiến lên. Lần này, bọn hắn không có chia binh tây thành. Nhìn qua, Tiêu Vạn Bình đem toàn bộ binh lực tụ tập tại Bắc thành. Một phen công thủ, kéo dài gần nửa canh giờ. Bắc Lương binh mã còn chưa có nửa người, leo lên tường thành. Chương 1327, Bộ tướng quân phục chương 1327, Bộ tướng quân phục đứng ở xa xa Tiêu Vạn Bình, thấy thế không khỏi mày nhăn lại. Thủ thành khí giới nhiều, thủ đem chỉ huy có độ, lại vũ lực cao cường, cái này Quảng Hoa thành, đích thật là chúng ta xuất chinh đến nay gặp phải lớn nhất chướng ngại vật. Hắn không khỏi nói một câu. Một bên Dương Mục Khanh lập tức phụ lời, nếu không phải bệ hạ diệu kế, hôm nay muốn lấy hạ Quảng Hoa thành, chỉ sợ không dễ dàng. Sơ Tự Hành cùng Thủy Đồng, lúc này cũng đã gia nhập chiến trường. Vẫn là tuân theo lúc trước, Sơ Tự Hành hướng trên tường thành những binh sĩ kia bắn tên. Thủy Đồng gia nhập chiến cuộc, mục đích lớn nhất liền là bảo vệ công thành mục. Chưa bao giờ thấy qua linh xà tác chiến vệ quốc binh sĩ, lúc này gặp tới Thủy Đồng mũi tên không thương tổn, dầu hỏa không sợ, trong lòng chấn động vô cùng. Địch Phong càng là một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thủy Đồng. Cái này ở đâu ra xuất sinh, thế nào cái gì còn không sợ? Hắn lớn tiếng la một câu. Bên người hộ vệ cũng nói, tướng quân, xem ra lần này bọn hắn muốn đem hết toàn lực công thành. Ta biết, nhưng bọn hắn vì sao chỉ công Bắc thành, không đi Tây thành? Hộ vệ lại hỏi một câu. Trải qua này nhắc lên, Địch Phong càng phát giác trong lòng bất an. Đúng vậy à, bọn hắn nhiều người như vậy, có hơn phân nửa đều là không cách nào gia nhập chiến trường, vì sao không chia Tây thành đâu? Tướng quân, ta đã biết, chẳng lẽ bọn hắn muốn chuyên công một thành, dùng nhân số hao hết thủ thành khí giới, cuối cùng phá thành? Lúc này Địch Phong trong đầu có chút hỗn loạn. Có lẽ vậy. Hắn từ chối cho ý kiến trả lời một câu. Nếu như thế, tướng quân kia muốn hay không nhường Bưu Tùng tướng quân, hoặc là Cảnh Hồng tướng quân dẫn người đến cùng một chỗ giữ vững Bắc thành? Không, 5 vạn nhân mã chấn giữ Bắc thành đầy đủ, lấy phòng ngừa vạn nhất, ta luôn cảm thấy Lưu Tô có trá, không thể để cho bọn hắn rời đi đông tây hai thành. Hộ vệ không dám nói thêm nữa, chỉ có thể thời điểm chú ý đến trên trận chiến cuộc. Bắc Lương binh sĩ không ngừng bị đá lăn lôi một đập ngã, chúng tên người cũng không ít. Rốt cục, một phen lôi kéo về sau, công thành một cuối cùng tới chỗ cửa thành. Thấy thế, Địch Phong hô to, cho bổn tướng quân chĩa vào cửa thành, chĩa vào. Cửa thành đường hành lang chỗ, chật ních vệ quốc binh sĩ, bọn hắn dùng thân thể gắt gao chĩa vào cửa thành. Phanh 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 công thành một mỗi lần trọng kích, đè vào trước nhất đầu binh sĩ, thân thể đều dường như bị cự thạch đập trúng đồng dạng. Không đến mấy lần, liền miệng phun máu tươi. Bọn hắn ngã xuống sau, đổi lại đám tiếp theo binh sĩ trên đỉnh. TT Thủy Đồng tại công thành một quân mình, vẫy đuôi hất đầu, đem trên tường thành nện xuống tới lôi một đá lăn, một mạch quét qua một bên. Còn có, dùng nó kia cứng rắn thân thể, ngăn trở đầy trời mũi tên. Vì thôi động công thành xe binh sĩ, cung cấp một cái tạm thời an toàn công thành thời cơ. Trên tường thành Địch Phong nhìn thấy đây hết thảy, tròn mắt tận nước. Xuất sinh kia như thế nào liền dầu hỏa còn không sợ? Hắn không biết rõ, Thủy Đồng đã từng dục hỏa trọng sinh, toàn thân biến thành xích hồng sắc. Ngay tiếp theo còn có thể chớp mắt phát ra quái thiếu khí lực cùng tốc độ ở đằng kia trận đại hỏa về sau càng là lên một tầng. Phanh phanh công thành một duy trì liên tục va chạm cửa thành, có thể mặc dù có chỗ buông lỏng, nhưng từ đầu đến cuối không có mở ra. Thế này, Thủy Đồng dường như đã đợi không kịp, nó ngóc đầu lên, một cái thần long bãi vĩ. Cùng công thành một cùng một chỗ, mạnh mẽ đâm vào trên cửa thành. Vang một tiếng vang thật lớn. Đạm này cự lực, nhường đỉnh ở cửa thành bên trên vệ binh, ngay tức khắc đổ một mảnh. Có thể chờ bọn hắn lui lại tụ lực thời điểm, lập tức lại có một mảnh vệ binh bật lên, gắt gao chĩa vào tường thành. Kéo dài gần nửa canh giờ, liền Thủy Đồng gia nhập, đều không thể mở ra Bắc thành môn. Đủ thấy Địch Phong ngày bình thường nghiêm chỉnh huấn luyện. Dương Mục Khanh nhìn thấy đây hết thảy, nhịn không được khen, "Bệ hạ, cái này Địch Phong, được xưng tụng đại tướng." "Đúng vậy a." Bạch Tiêu cũng cảm thán, "Nếu có thể biến thành của mình, vậy chúng ta liền như hổ thêm cánh." Giác khỏe miệng cười một tiếng, Tiêu Vạn Bình nói, người kiểu này, tưởng thu phục không dễ dàng như vậy. Nếu không thể để bản thân sử dụng, kia nhất định phải giết hắn. Kéo căng trên thân áo bào, Tiêu Vạn Bình tiếp tục ngưng lông mày trông về phía xa, không nói thêm gì nữa. Kỳ quái, xem ra, bên kia còn không có chuyển đến tình báo. Dương Mục Khanh chú ý đến trên thành Địch Phong cử động, lại lần nữa mở miệng. Không đổi, cũng nhanh. Tiêu Vạn Bình thì thảo trả lời. Quả nhiên, trôi qua thời gian một nén nhang, Địch Phong đứng tại trên tường thành, nhận được tình báo. Báo, khởi bẩm tướng quân, việc lớn không tốt. Việc lớn không tốt thấy một lần quân sĩ bối rối bộ dáng, Địch Phong trong lòng hoảng hốt. Nói, chuyện gì? Hắn một thanh nắm chặt lên binh sĩ kia cổ áo. Nam Thành. Nam Thành đống nhiên xuất hiện một chi lương binh, bọn hắn ngay tại công thành. Ông vừa nghe thấy lời ấy, Địch Phong đầu một hồi hoanh minh. Thân thể hắn lay động mấy lần, như muốn ngã quỵ. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Nam Thành có tập binh, ước chừng chừng 2 vạn người, giờ phút này. Giờ phút này ngay tại công thành. Không có khả năng, Bắc Lương binh mã, tận tại chúng ta dưới mí mắt, bọn hắn căn bản chưa từng đi tới Nam Thành. Chẳng lẽ bọn hắn là từ trên trời giáng xuống không thành? Vấn đề này, binh sĩ kia tự nhiên là không cách nào trả lời. Mặt mũi hắn tràn đầy sợ hãi, túi đầu không nói, thậm chí toàn thân run rẩy. Cũng không phải e ngại Địch Phong, bởi vì sợ phá thành về sau, bọn hắn tao nộ. Phân thần lúc, một mũi tên tận dụng mọi thứ, đông nhiên đánh tới. Cảm nhận được nguy hiểm, Địch Phong múa trượng bát xà mâu, ở trong tối tiến đến trước người thời điểm, bị một tiếng cản rơi mất. Nhưng mũi tên vẫn là lao cánh tay của hắn, xuyên thấu qua áo giáp khe hở, nhấc lên một khối da thịt. Địch Phong trong lòng kinh hãi. Khoảng cách xa như vậy, cái này thần tiễn thủ còn có thể bắt lấy áo giáp khe hở để cho mình thụ thương. Đây là ánh mắt gì? Hắn biết là Cảnh Hồng trong miệng cái kia thần tiễn thủ gây nên, nhưng khi hạ, hắn căn bản không lo được trên tay mình thương thế. Một tay lấy binh sĩ kia nắm chặt qua một bên, rời xa lỗ châu mai, Địch Phong lớn tiếng hạ lệnh: "Ngươi lập tức để cho người ta đi đông tây hai thành, nhường Cảnh Hồng cùng Âu Tùng lập tức dẫn người đi nam thành nên địch. Đã đông thành không được gì, tây thành lại không binh mã tiến công, việc cấp bách là giữ vững nam thành." "Là." Binh sĩ sau khi rời đi, vang vọng bên tai tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, Địch Phong bừng tỉnh như không nghe thấy. Hắn cẩn thận suy nghĩ, đến cùng chỗ đó có vấn đề. Lương binh vì sao lặng yên không một tiếng động, vậy mà xuất hiện ở nam thành? Hắn cơ hồ đem tất cả binh lực, tất cả thủ thành khí giới đều tập trung ở bắc thành cùng tây thành, lương tựa sông Long Ngâm đông thành cũng có bộ phận. Có thể nam thành chỉ có 2000 nhân mã, bộ phận mũi tên căn bản ngăn cản không nổi quân địch tiến công. Đến cùng chỗ đó có vấn đề, chỗ nào? Địch Phong song quyền nắm chặt, song mắt đỏ bừng vô cùng, râu tóc đều dựng, phảng phất giống như ác ma đồng dạng. Hâm mộ, ánh mắt hắn một trương. Thuyền thương, những thuyền kia thương. Địch Phong nghĩ đến mấy ngày trước đây, những thuyền kia thương lấy cớ muốn đem hàng hóa vận đến kế tiếp bến đỏ, đi tìm càng đại thương hơn thuyền vận tải. Bởi vì bọn hắn giam những người này thương thuyền, tăng thêm đế đô quyền quý bối cảnh tạo áp lực, nhường Cảnh Hồng đối với mấy cái này đông ra, buông lòng đề phòng, bỏ bê kiểm tra. Tốt, khá lắm Lưu Tô. Bổn tướng quân phục. Hắn tức giận vô cùng mà cười, sau đó nhìn về phía phía nam. Nơi đó, theo gió thu, truyền đến tiếng la giết trận trận. Chương 1328, lẫn nhau tính toán chương 1328, lẫn nhau tính toán một bên khác, Sơ Tự Hành vừa rồi mượn Địch Phong thất thần lúc, lại bị hắn cản rơi một tiễn, trong lòng đang âm thầm tiếc hận. Tiêu Vạn Bình lại nhạy cảm bắt được Địch Phong dị thường. Vậy hạ, Địch Phong không thấy. Dương Mục Khanh hiển nhiên cũng nhìn thấy. Chấm nhìn thấy. Tiêu Vạn Bình trầm giọng trả lời. Xem ra, Âu Dương tướng quân đã công thành. Tiêu Vạn Bình không khỏi trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn lợi dụng những thuyền này thường, đem 2 vạn binh mã giấu tại thuyền hàng, tại trong vòng 5 ngày, từng nhóm chuyển đến Nam Thành. Vì cái gì? Chính là giờ phút này. Nhưng ngay từ đầu, hắn lo lắng Âu Dương chính là thiên địa nhường hắn đi công Nam Thành, còn có chỗ cố kỵ. Nhưng hiện tại xem ra, Âu Dương chính tỷ lệ lớn không phải. Quân sư, là lúc này rồi. Tiêu Vạn Bình quay đầu nói một câu. Thuộc hạ minh bạch. Sau đó, Dương Mục Khanh vung lên lệnh kỳ. 3 vạn kinh kỵ, 2 vạn trọng kỵ, từ trong quân đội phi nhanh mà ra. Bọn hắn cũng không phải là hướng về phía Bắc Thành mà đi, bởi vì trực tiếp đường vòng Tây Thành, chạy thẳng Nam Thành. Những kỵ binh này, nhất định phải đuổi tại Âu Dương chính xuất lĩnh 2 vạn tinh nhuệ phá Nam Thành phía sau, cho trợ giúp. Âu Dương chính chỉ có 2 vạn nhân mã, mặc dù đều là tinh nhuệ, nhưng tiến hành, đối mặt nhưng là của Vưu Tùng 5 vạn binh mã, còn có Cảnh Hồng chừng 2 vạn người. Lấy phòng ngừa vững nhất, nhất định phải phái ra kỵ binh, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới Nam Thành trợ giúp Âu Dương chính. Trên tường thành, Địch Phong lại lần nữa đi đến lỗ châu mai bên cạnh, nhìn xem dưới tường thành chiến hỏa kéo dài, ánh lửa chiếu rọi đập vào mắt, nhường hắn nhìn qua càng nổi giận. Phanh 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 cửa thành trận trận tiếng vang, đập trái tim của hắn. Khoe miệng của hắn mạnh mẽ co quắp mấy lần, ánh mắt tìm kiếm lấy nơi xa Tiêu Vạn Bình long liễn. Ngàn phong bạt phòng, cuối cùng vẫn lấy ngươi nói, Lưu Tô, bổ tướng quân vẫn là đánh giá thấp ngươi. Địch Phong thừa nhận điểm này. Ngay tại binh sĩ kia rời đi một lát sau, lại có thị vệ đến báo. Báo, khởi bẩm tướng quân, Nam Thành. Nam Thành nói. Địch Phong lúc này cũng có vẻ tỉnh táo chút. Nam Thành bị công phá. Binh sĩ kia run rẩy nói rằng, Địch Phong trên mặt nổi gân xanh, mặc dù kết quả này hắn sớm đã ngờ tới, nhưng bây giờ chính thai nghe được, vẫn là không nhịn được thân thể nhoáng một cái, như muốn ngã quỵ. Phá, thành phá. Hắn tự lẩm bẩm. Cạch 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 thiết kỵ lúc này đã xuất hiện, Địch Phong nhìn thoáng qua, ngay tức khắc minh bạch Tiêu Vạn Bình muốn làm gì. Nhanh, đi nói cho Cảnh Hồng cùng Lưu Tùng, vô luận như thế nào, đều muốn lấy tốc độ nhanh nhất, đem lương tặc đuổi ra Nam Thành, đúc lại phòng tuyến, bằng không đợi Bắc Lương kỵ binh vừa đến, Quảng Hoa thành liền xong rồi, nhanh đi. Là. Binh sĩ kia lộn nào, phụ chính mũ giáp nhanh chóng chạy xuống tường thành. Bên cạnh Địch Phong hộ vệ, nghe được mệnh lệnh của hắn, lông mày không khỏi một khóa. Tướng quân, Quảng Hoa thành chỉ sợ đã thủ không được. Lúc này, cũng chỉ có hắn thân vệ dám dạng này nói với hắn. Dù là như thế, Địch Phong vẫn là mạnh mẽ trừng mắt liếc hắn một cái. Ngậm miệng. Tướng quân, kia hộ vệ lại là không sợ chút nào, kỵ binh tốc độ không phải bộ binh có thể so sánh, chỉ sợ chờ Vưu Tùng cùng Cảnh Hồng tới Nam Thành, kỵ binh cũng đã vào thành, bọn hắn không ngăn nổi. Bây giờ, Địch Phong trong lòng vẫn tự chờ mong lấy, Vưu Tùng có thể đem kia 2 vạn nhân mã đuổi ra Nam Thành, đúc lại phòng tuyến. Ngươi muốn nói cái gì? Địch Phong ánh mắt như lao, nhìn chằm chằm kia hộ vệ. Tướng quân trong lòng tin tưởng, một khi bọn hắn theo Nam Thành vây kín, chúng ta nhất định toàn quân bị diệt. Đông Thành, sông Long Ngâm kia hộ vệ chỉ bảo phía đông, kia là chúng ta duy nhất rút lui lộ tuyến. Địch Phong trầm ngâm không nói. Đổi lại người khác, lúc này dám nói lời này, chỉ sợ đã sớm bị hắn chém giết. Nhưng cái này hộ vệ trung thành tuyệt đối, một lòng vì an nguy của hắn suy nghĩ, Địch Phong mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng cũng không có mở miệng trách cứ. Chờ một chút. Dưới thành, công thành vẫn hừng hực khí thế tiến hành. Uy Vô Nhận, Đặng Khởi, Chu Song Biến 3 người không ngừng chỉ huy tác chiến. Thang mây cái thang cũng coi như tới gần tường thành. Bắc Lương binh sĩ như là kiến hôi, lít nha lít nhít trèo lên. Vệ quốc binh sĩ tự nhiên không biết rõ Nam Thành đã bị phá, quân tâm còn ổn định. bọn hắn vẫn như cũ tận hết sức lực trông coi Bắc thành. Công thành một cùng thủy đồng, vẫn là đánh thẳng vào cửa thành. Từng tiếng trầm đục, phản phất giống như cự thạch đồng dạng nện ở địch phong trong lòng. Mỗi một cái va chạm đều đả kích lấy lòng tự tin của hắn. Một bên khác, Nam thành sắt thực đã bị phá, Âu Dương Chính mang theo 2 vạn tinh nhuệ, cầm trong tay hàn thiết bội kiếm, trực tiếp phóng tới trong thành. Cảnh Hồng cùng Bưu Tùng gần như đồng thời nhận được mệnh lệnh của địch phong, đến đây giữ vững Nam thành. Nhưng Cảnh Hồng nhân mã ít hơn Bưu Tùng đem gần một nửa, hành quân tốc độ tự nhiên mau mau. Bọn hắn dẫn đầu đến, phố dài gặp nhau, Cảnh Hồng không có mơ tưởng, lập tức rút ra bội đao hô to: "Các minh đệ, đem bọn này cẩu tặc đuổi ra Quảng Hoa thành, tuyệt không thể để bọn hắn tiếp tục tiến lên nửa bước." Giết. Âu Dương Chính thấy đối phương nhân mã không nhiều, khóe miệng cười một tiếng: "Các minh đệ, theo ta giết địch." Giết. Hai bên ngay tức khắc quấn quýt lấy nhau. Có thể Cảnh Hồng những người này đều là theo Ngọc Long thành bại lui, Âu Dương Chính 2 vạn nhân mã đều là tinh nhuệ, còn từng cái cầm trong tay hàn thiết phối lưỡi đao. Cảnh Hồng những binh mã này sao có thể địch nổi? Không đến thời gian cạn chén trà, đã ngã xuống một mảnh, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Thế này, Cảnh Hồng một trái tim đã mất đấu. Nhưng dù cho dạng này, hắn cũng biết sĩ khí không thể bại. Chĩa vào thế công của bọn hắn, nhanh, chĩa vào, Bưu Tùng tướng quân cũng sắp đến rồi, chĩa vào. Hắn tại sau lưng, dùng hai tay đỉnh lấy bị Bắc Lương binh sĩ đánh lui binh sĩ, miệng bên trong hô to. Phố dài đầy áp người, đường đi rộng 3 trượng, chân chính chính diện đối quyết, chỉ là khoảng 100 người mà thôi. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Âu Dương Chính một ngựa đi đầu, cầm trong tay bội đao, ỷ vào binh khí chi lợi, như chém dưa thái rau. Vệ binh không ngừng ngã xuống, lùi lại, ngã xuống, lùi lại. Cảnh Hồng núp ở quân sĩ phía sau, nhìn thấy Âu Dương Chính vũ lực, tâm cơ hồ chìm đến đáy cốc. Hắn biết, chính mình tuyệt không phải là đối thủ của người này. Lập tức, hắn không đoạn hậu rút lui, đồng thời, không ngừng quay đầu nhìn về phía phố dài bên kia. Bưu Tùng thế nào còn chưa tới? Trong lòng của hắn thầm mắng. Kỳ thật, Bưu Tùng ngay tại cách bọn họ không đến 100 trượng chỗ. Hắn làm ra một cái làm cho người ngoài ý liệu cử động. Đình chỉ. Nghe được đằng trước tiếng la giết, hắn vất tay đình chỉ hành quân. Đây là diệt trừ Cảnh Hồng cơ hội tốt nhất. Trong lòng của hắn một thanh âm vang lên, Bưu Tùng khẽ miệng rắc một cố không hiểu ý cười. Nhìn ngươi có nhiều đắc ý, lão tử ngược lại muốn xem, ngươi đến tụt cùng bản sự bao lớn, có thể hay không ngăn cản Bắc Lương tinh nhuệ. Bưu tướng quân, vì sao dừng lại? Bên cạnh một gã thiên tướng nghi hoặc mở miệng. Một người khác cũng đứng dậy, góp lời nói, tướng quân phân phó, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất trợ giúp cửa Nam, hiện nay Cảnh tướng quân đã tại giết địch, chúng ta mau tới trước trợ giúp chính là. Bưu Tùng cười, quay đầu nhìn hai người một cái. Gấp cái gì, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Càng ý của tướng quân là, phố dài chật hẹp, coi như chúng ta 5 vạn nhân mã đi trợ giúp, nhưng có lối ra. Bưu Tùng hỏi ngược một câu. Chương 1329, tự mình chuốc lấy cực khổ. Chương 1329, tự mình chuốc lấy cực khổ. Hai tên thiên tướng khẽ giật mình, lập tức liếc nhau, lắc đầu. Sát thực không có. 5 vạn nhân mã, coi như xuất hiện tại trên đường dài, cũng chỉ là đi theo Cảnh Hồng binh mã phía sau, rất khó vượt qua bọn hắn tham dự tác chiến. Điểm này Bưu Tùng lời nói không loa. Nếu như thế, chúng ta chính diện đã đi tiếp viện, chẳng phải là uổng phí sức lực. Tướng quân kia có gì diệu kế? Ai nha? Bưu Tùng gõ gõ đầu, nhường bổn tướng quân suy nghĩ thật kỹ, không đổi. Thế này, hai tên thiên tướng mặc dù trong lòng đội vàng, nhưng lúc này cũng không dám mở miệng quấy rầy. Trên đường dài, Cảnh Hồng mắt thấy nhân mã của mình dần dần ngã trong vũng máu, căn bản không có sức hoàn thủ. Hắn một đôi mắt trừng đến như chuông đồng lớn nhỏ. Đồng thời, hắn vẫn là không có từ bỏ trong lòng hy vọng, không ngừng quay đầu nhìn về phía phố dài bên kia. Bên cạnh phó tướng rút ra bội đao, ngăn ở trước người hắn. Thấy Cảnh Hồng như thế, hắn không khỏi mở miệng: "Tướng quân, không cần nhìn, Bưu Tùng sẽ không tới." Cảnh Hồng cuối cùng kịp phản ứng, Bưu Tùng là dự định công báo tử thủ, muốn đưa mình vào tử địa. "Tốt, khá lắm Bưu Tùng." "Rất tốt." Việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể vô năng gầm thét: "Tướng quân, rút lui a." Kia phó tướng lôi kéo cánh tay của hắn, hô: "Ngọc Long Thành đã rút lui một lần, chẳng lẽ muốn làm 2 độ bại trốn chi tướng?" Cảnh Hồng trong lòng xoắn xuýt chỉ chốc lát. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh từ trong đám người bật lên. Âu Dương Chính, tại giết tản vệ binh phía sau, rốt cục thấy được Cảnh Hồng thân ảnh. Hắn dẫm lên binh sĩ đầu, cực tốc đi tới trước mặt Cảnh Hồng, nô lên trong tay bội kiếm chém tới. Kiếm của hắn, thứ lâu đổi thành hàn thiết bội kiếm. Cảnh Hồng kinh hãi, không nghĩ tới người này tu vi cao như thế, chớp mắt liền đến trước mắt. Tướng quân coi chừng. Kia phó tướng giơ lên bội đao liền cản. Khanh một tiếng vang dọn, bội đao lúc này bị chặt đứt, Âu Dương Chính nâng lên một cước, thuận thế đá vào kia phó tướng lồng ngực. Phanh một tiếng vang trầm, kia phó tướng miệng phun máu tươi, vượt bay ra ngoài. Trốn. Đây là hắn lúc này duy nhất tưởng niệm. Cảnh Hồng bị bất thình lình tất cả, đánh chân tay luống cuống. Hắn thậm chí chưa kịp đi chú ý phó tướng thương thế, liền vô ý thức nâng lên nào, cùng Âu Dương Chính quân quýt lấy nhau. Mà kia phó tướng, từ dưới đất bò dậy sau, mặt mũi tràn đầy chột dạ bộ dáng, dù sao, hắn trong âm thầm cầm thuyền thương tiền, mới khiến cho những cái kia thuyền hàng thông hành không trở ngại. Kia phó tướng không đốc, bây giờ nghĩ lại, hẳn là Bắc Lương lợi dụng những hàng này thuyền, đem cái này 2 vạn tinh nhuệ chuyển đến Nam thành. Nghĩ đến chỗ này, hắn không rét mà run. Trốn, nhất định phải trốn. Bên trên, nhanh lên, đi trợ giúp Cảnh tướng quân. Hắn làm bộ che lấy lồng ngực, bước chân không ngừng lùi lại, một lát sau biến mất tại phố dài. Cảnh Hồng cùng Âu Dương Chính giao thủ mấy hiệp, cho dù có binh sĩ tương trợ, nhưng cũng chống đỡ không được. Không đến mấy hơi, liền đã thở hổn hển, không hề có lực hoàn thủ. Mà Bắc Lương binh sĩ thì gia nhập vào chiến cuộc, chia sẻ Âu Dương Chính áp lực. Hết đợt này đến đợt khác, Cảnh Hồng lập tức giật gấu ba bay. Hắn phí sức cản trở Âu Dương Chính công kích, trong lòng tuyệt vọng vô cùng. Sau một khắc, cờ giác Âu Dương Chính bội kiếm, cắt đứt Cảnh Hồng bội đao, ngay tiếp theo hắn cầm đao cánh tay phải, cũng cùng nhau chặt đứt. Ách a hét thảm một tiếng, Cảnh Hồng thân thể lay động mấy lần, lùi lại mấy bước. Hắn trái tay bị bà bay, sắc mặt ngay tức khắc biến tái nhợt vô cùng. Âu Dương Chính không cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc, thân hình lại lần nữa lấn bên trên. Tướng quân, đi theo Cảnh Hồng binh sĩ, coi như trung tâm, gặp hắn bị trọng thương, lập tức tuân đi qua bảo hộ. Ba 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 vung ra mấy kiếm, Âu Dương Chính trong nháy mắt liền đem bọn hắn giết tán. Giờ phút này, Hoàng Long vệ cấm quân thống lĩnh tu vi phát huy vô cùng tinh tế thể hiện ra ngoài. Ông kiếm làm long ngâm, Âu Dương Chính mũi kiếm vừa muốn kết quả Cảnh Hồng tính mệnh. Chờ một chút. Cảnh Hồng đống nhiên mở miệng. Âu Dương Chính khẽ giật mình, lập tức dừng tay. Quanh mình vệ binh thấy thế, cũng nhao nhao dừng lại trong tay vũ khí, không ngừng lùi lại. Còn có cái gì di ngôn? Âu Dương Chính lạnh giọng nói rằng. Để cho ta cái chết rõ ràng, các ngươi là thế nào tiến đến Nam Thành? Cảnh Hồng che lấy vai phải hỏi. Người cái này còn không hiểu. Đương nhiên là thông qua những cái kia thuyền hàng. Thuyền hàng? Cảnh Hồng phản ứng tới, chợt thân thể nhoáng một cái, cười thảm liên tục. Tốt, khá lắm Lưu Tô, khá lắm Liên Hoàng Kế, ta thua tâm phục khẩu phục. Âu Dương Chính trong lòng quả ý, nhịn không được nói, kỳ thật, chuyện này, ngươi phó tướng cũng giúp một chút. Ta phó tướng? Không tệ, hắn thu những thuyền kia thương tiền, cho nên kia 5 ngày thuyền hàng trên sông Long Ngâm, thông hành không trở ngại, nếu không chúng ta cũng sẽ không dễ dàng như thế, liền lén qua đến Nam Thành. Cảnh Hồng lửa giận lùa lên, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua, đâu còn có thể nhìn thấy phó tướng thân ảnh. Cầu tặc. Ngừng mấy hơi, Âu Dương Chính cũng không phải là cố ý khoe khoang, đã song phương tạm thời ngừng lại, hắn muốn vừa vận nhân cơ hội này, nhường phe mình binh sĩ thở dốc một lát. Dù sao phía sau gặp phải, còn có một trận đại chiến. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là cái này mới hơi, Âu Dương Chính không nói thêm lời, trong tay lắc một cái bội kiếm, muốn phải kết thúc Cảnh Hồng tính mệnh. Chậm rãi. Cảnh Hồng lui một bước, né tránh Âu Dương Chính bội kiếm. Ngươi nếu chịu tha ta một mạng, ta bằng lòng hàng các ngươi. Hắn đang chỉ hoãn thời gian. Đáng thương Cảnh Hồng trong lòng còn ôm một tia kỳ vọng, muốn đợi chờ Vưu Tùng Điện Minh. Thật có lỗi, nhà ta thánh thượng nói, không tiếp nhận đầu hàng. Nói xong, Âu Dương Chính khỏe miệng lướt qua một tia sắc ý, bội kiếm run run, phong bế Cảnh Hồng đường đi. Ngươi, không cần. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Âu Dương Chính thế mà không tiếp thụ đầu hàng phốc phốc hàn thiết bảo kiếm, kính cắm thẳng vào Cảnh Hồng tim. Thử Âu Dương Chính không hề dừng lại một chút nào, trở tay rút ra. Cảnh Hồng nhìn chằm chằm hắn, ngươi hắn ý thức dần dần biến mất, vô tận băng lãnh thôn vệ lấy thân thể của hắn. Phanh rốt cục, Cảnh Hồng thân thể mới ngã xuống đất, hai mắt tối sầm, khí tuyệt bỏ mình. Cùng lúc đó, còn tại phố dài chỗ ngoặc chờ đợi Bưu Tùng, thấy Cảnh Hồng binh mã đã rút lui tới hắn trong tầm mắt. Lúc này mới giả mù sa mưa vô đầu một cái. Ta nghĩ đến, bên cạnh hai tên thiên tướng, sốt ruột nhìn xem hắn. Bưu tướng quân có gì diệu kế? Chúng ta từ ngõ nhỏ bên trong bọc đánh, cánh giáp công, Cảnh tướng quân chính diện tác chiến, ba mặt giáp công, nhất định có thể đem tặc tử đuổi ra thành đi. Hai tên thiên tướng không nói, chỉ là liếc nhau. Muốn lâu như vậy, liền muốn ra như thế diệu kế. Nhưng bọn hắn không dám nhiều lời, lập tức nói, nếu như thế, chúng ta chia binh hai đường, theo trong hẻm nhỏ giết đi qua. Vưu tướng quân có thể chính diện nên địch, trợ giúp Cảnh tướng quân. Bọn hắn còn không biết Cảnh Hồng đã bị giết chết. Tốt, lập tức hành động. Vưu Tùng trong lòng cười lạnh, hắn thầm nghĩ Cảnh Hồng nhất định đã bị giết, nếu không nhân mã của hắn không nên chạy tán loạn. 5 vạn binh mã lập tức chia ra ba đường, hướng Âu Dương Chính đánh tới. Vưu Tùng là muốn hô chết Cảnh Hồng, nhưng hắn cũng nghi dư với Quảng Hoa Thành. Tới trên đường dài, đã thuê ngang khắp đồng, máu nhuộm đá xanh. Hắn nhìn thấy Âu Dương Chính mang theo thủ hạ binh mã, cực dương nhanh hướng bắc tiến đến, trong lòng càng là vui mừng. Chương 1330. Không giết vô danh chi tướng chương 1330, không giết vô danh chi tướng nhưng Vưu Tùng vẫn chưa yên tâm, hắn nắm chặt một cái chạy tán loạn binh sĩ hỏi: "Các ngươi vì sao rút lui? Các ngươi tướng quân đâu?" Binh sĩ kia vẻ mặt cầu xin đáp: "Càng, Vưu tướng quân, tướng quân nhà ta." Hắn bị giết?" "Cái gì? Bị giết?" Vưu Tùng làm bộ mặt mũi tràn đầy giận dữ. "Phế vật." Vưu Tùng rút ra bội đao, toàn thân phảng phất giống như tiêm máu gà đồng dạng. "Các huynh đệ, theo ta giết địch, báo thủ cho Cảnh tướng quân." Giờ này phút này, hắn cuối cùng có thể toàn tâm đi giết địch. Có thể Vưu Tùng vừa công kích tới một nửa, liền cảm giác đại địa chân chiến. Một chi thiết kỵ theo rộng mở Nam Thành môn, bay thẳng vào thành. Đại lương kinh kỵ tại thời khắc này cuối cùng đổ tới. Vưu Tùng biến sắc, hắn nhìn xem phố dài ở trong, cầm trong tay hàn thiết bội kiếm, tại trong gió nhẹ đứng thẳng Âu Dương Chính. Ngay tức khắc cảm thấy lạnh cả tim. Phố dài chật hẹp, không phải vùng bỏ hoang, kỵ binh đối bộ binh, vậy đơn giản là cơ hội trời cho. Không khác tiên về một bên đồ sát. Âu Dương Chính thấy kỵ binh xoắn tới, lập tức phất tay khiến, nhường thủ hạ nhân mã thối lui đến hai bên đường. Mà Vưu Tùng, hắn liếm láp môi khô khốc, về sau phất tay, nhanh, rút lui, hướng bắc rút lui, nhanh. 5 vạn nhân mã, trên tại các nơi trên đường dài, mệnh lệnh truyền đạt đều phải một đoạn thời gian, huống chi toàn bộ quay đầu, lại có tự rút lui, bọn hắn căn bản làm không được. Ngựa đạp vệ tặc, giết. Kỵ binh tướng lĩnh, cơ bội đao, xông qua Âu Dương Chính bên người, vẫn không quên hướng hắn cao giọng hô. Âu Dương tướng quân, ta đến giết địch, các ngươi nhanh chóng chọn tìm hẻm nhỏ, đi bắc thành trợ giúp đại quân. Tốt. Hai người ăn ý gật đầu. Kỵ binh giống như núi nhỏ, ép hướng vệ binh. Chiến mã lấy hủy thiên diệt địa giống như lực lượng, đụng vào đám người. Răng rác xương cốt tiếng vỡ vụn, ngay tức khắc vang vọng phố dài. Hàng phía trước vệ quân, thân thể như là đánh cầu đồng dạng, bị ném không trung, rơi xuống mặt đất, lại bị nặng nề móng ngựa trực tiếp giẫm thành thịt nát. Vệ binh trường mâu đâm vào kỵ binh giáp xích bên trên, căn bản chút nào vô lực nói, hoặc là tại chúng đích mục tiêu trước, liền bị thiết kỵ dùng mã đao tinh chuẩn cắt đứt. Bắc Lương thiết kỵ uy lực cuối cùng tại thời khắc này bày ra. Kỵ binh xé rách bộ binh trận liệt, gót sắt phía dưới, tất cả sinh mệnh đều bị ép vì bộ miệng. Trong thành chiến trường, không còn là hai quân đối chọi, mà thành một trận đơn phương đổ sát. Mã đao vung qua, mang theo một đám huyết vũ, trường mâu đâm xuyên thân thể, đem người đóng ở trên mặt đất. Có người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chuẩn bị móng ngựa bước qua. Có người quay người chạy trốn, phía sau lưng thành tốt nhất điểm đắm. Vẹn vẹn một lần công kích, nguyên bản nghiêm chỉnh vệ quân quân đoàn liền không còn tồn tại. Người sống sót ở trước nguồn sức mạnh khủng bố này, sĩ khí hoàn toàn sụp đổ. Lại nhìn Mưu Tùng, sớm đã không thấy tăm hơi. Giết, đừng để bọn hắn đi tới Bắc Thành. Kỵ binh tướng lĩnh nhìn chằm chằm chạy trốn tứ phía vệ binh, lớn tiếng hạ lệnh. Bắc Lương thiết kỵ bắt đầu chia tán, giống xua đuổi bầy cừu như thế truy đuổi, chém giết mỗi một cái còn có thể đứng thẳng mục tiêu. Bất quá thời gian đốt hết một nén hương, huyên ồn ào dần dần lắng lại. Mảnh này đã từng tĩnh mịch thổ địa bên trên, bây giờ chỉ còn lại bị lặp đi lặp lại trà đạp qua tứ chi hài cốt. Vài lần tàn phá vệ quốc quân kỳ, nghiêng cắm trên mặt đất, vẫn trong gió bất lực phiêu động. Giết chóc dừng lại, chỉ còn huyết tinh. Thiết kỵ tụ lại, không có chút nào dừng lại, trực tiếp hướng thành bắt chạy đi. Trốn được tính mệnh Mưu Tùng, lúc này trong lòng có chút hối hận. Nếu không kéo dài thời gian, cùng Cảnh Hồng cùng nhau kháng địch, coi như đối phương là tinh nhuệ, còn có lời giao, nhưng bọn hắn chừng 7, 8 vạn người, không chừng thật có cơ hội đem Bắc Lương binh mã đuổi ra Nam Thành. Hiện tại, Quảng Hoa Thành nhìn qua căn bản thủ không được. Tính mạng hắn nguy cơ sớm tối. Trong đầu hiện lên những này phức tạp suy nghĩ, Mưu Tùng tăng tốc bước chân, hướng thành bắc tiến đến. Hiện nay chỉ có cùng địch phong hội hợp mới có thể có một chút hy vọng sống. Có thể Âu Dương Chính đã mang theo binh mã ngăn ở Mưu Tùng đằng trước. May mắn còn sống sót binh mã cũng chừng 2-3 vạn. Đằng trước có Âu Dương Chính tinh nhuệ, phía sau có thiết kỵ. Mưu Tùng xanh cả mặt, hắn ánh mắt dần dần âm trầm, chậm rãi rút ra bội đao, vừa muốn hạ lệnh trùng sát. Ai ngờ Âu Dương Chính lại là không núp đích, không để cho thủ hạ chủ động tiến lên công kích. Thế này Mưu Tùng cũng sững sờ chỉ chốc lát. Chợt gót sắt cộc cộc âm thanh cũng đã dần dần tới gần. Trong lòng của hắn ngay tức khắc kịp phản ứng. Âu Dương Chính chỉ là muốn cản trở bọn hắn đường đi, không để bọn hắn đi Bắc Thành. Đối phương định đem chính mình đường lui phá hỏng, giao cho Bắc Lương thiết kỵ. Mà Âu Dương Chính một đoàn người muốn đi Bắc Thành mở cửa thành ra, nội ứng ngoại hợp. Nghĩ đến chỗ này, Mưu Tùng không do dự nữa. Các minh đệ, không có đường lui, giết, giết bọn hắn cùng tướng quân hội hợp, chúng ta mới có một chút hy vọng sống. Tới gần tuyệt cảnh vệ binh, giờ phút này thể nội tiềm năng cũng bị kích phát ra đến. Bọn hắn từng cái cầm trong tay binh khí, hung hãn không sợ chết, hướng Âu Dương Chính một đoàn người đánh tới. Nhất giáo, cản bọn họ lại, những người còn lại theo ta tiếp tục đi Bắc Thành. Mỗi một trường học có 1.000 người, tại cũng không rộng lắm trên đường dài, đã đầy đủ cản bọn họ lại, đợi đến thiết kỵ đến. Chỉ có điều, này 1.000 người, giữ nhiều lành ít. Đây cũng là Âu Dương Chính rơi vào đường cùng lựa chọn. Là nhất giáo hiệu ý, lớn tiếng linh mệnh. Đồng thời, trong mắt lướt qua một tia quyết tuyệt. Khanh 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 cái này 1.000 nhân mã, lần nữa rút ra hàn thiết bội kiếm, vượt lập đầu đường, ngăn lại Vưu Tùng binh mã đường đi. Âu Dương Chính cuối cùng nhìn thoáng qua này 1.000 người, cắn răng một cái, quay người mang đám người rời đi. Giết, giết cho ta, nhanh giết bọn hắn. Mưu Tùng bị đè ép ở giữa, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, thấy kỵ binh đã thò đầu ra, trong lòng càng là tuyệt vọng. Tại giết lùi hai cái Bắc Lương binh sĩ sau, hắn thấy tình thế không ổn, một bên đánh giết một bên hướng hẻm nhỏ bên cạnh từ bên trong tới gần. Thiết kỵ lại lần nữa đi vào, lại là một phen đồ sát, mà Mưu Tùng đã không thấy bóng dáng. Bắc Thành, Âu Dương Chính tại hai khắc đồng hồ sau, rốt cục mang đám người đổi tới. Chiến hỏa vẫn như cũ kéo dài, ngoài thành đồng bào cũng không từ bỏ. Âu Dương Chính không nói hai lời, rút ra bội kiếm. Các binh đệ, giết đi qua, mở cửa thành ra. Giết. Tiếng la giết nổi lên bốn phía, trên thành địch phong nghe thấy, lập tức theo lỗ châu mai chỗ trở về, nhìn về phía thành nội. Thấy Bắc Lương binh sĩ cư nhưng đã theo Nam Thành giết tới Bắc Thành, trong lòng càng là tuyệt vọng vô cùng. Khanh hắn nắm chặt trượng bát xà mâu, ánh mắt hung ác. Hôm nay, giết một cái không lỗ, giết hai cái ngược kiếm, các ngươi cho ta giữ vững. Nói xong, hắn mang theo một đám thiếp thân hộ vệ, bước nhanh đi xuống tường thành. Hai bên đã chém giết cùng một chỗ, Âu Dương Chính người, mặc dù trải qua sát phạt, nhưng sĩ khí đang thịnh. Lúc này, bọn hắn đã dần dần hướng Bắc Thành môn tới gần. Địch Phong thân hình thi triển, gia nhập chiến đoàn. Phốc 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 mỗi vung ra một chút binh khí, liền có một cái lương binh ngã xuống đất. Cái này nhưng đều là tinh nhuệ, Âu Dương Chính chú ý tới Địch Phong chém giết, trong lòng không bỏ. Địch Phong, có loại sông láo tử đến. Hắn nằm ngang bội kiếm, hướng Địch Phong giống to. Loạn chiến bên trong, Địch Phong tìm tới Âu Dương Chính thân ảnh. Hắn huyết khí dâng lên, không nói hai lời, hướng đối phương buôn tập mà đi. Cho đến cách Âu Dương Chính 3 triệu chỗ, Địch Phong ngừng lại. Lão tử không giết vô danh chỉ tướng, xương tên ra. Nguyên đại lương Hoàng Long vệ thống lĩnh, đương nhiệm Bình Nam đại tướng quân, Âu Dương Chính. Chương 1331, thiết kỵ trà đạp Quảng Hoa thành. Chương 1331, thiết kỵ trà đạp Quảng Hoa thành. Bên cạnh tiếng la giết, bên tai không dứt. Hai người lại là bừng tỉnh như không nghe thấy. Cấm quân thống lĩnh, đại tướng quân. Địch Phong khỏe mắt co rúm, sau đó chậm rãi giơ lên trượng bát xà mâu. Ngươi có tư cách chết trong tay ta. Nói xong, thân hình hắn hướng Âu Dương Chính nổ bắn ra mà đến. Khoe miệng cười một tiếng, Âu Dương Chính hướng bên người một đám hiệu ý đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bọn hắn lập tức hiểu ý, Âu Dương Chính đây là muốn ngăn chặn cấp trên Địch Phong, để bọn hắn đi mở cửa thành ra. Hiểu ý sau, những này hiểu ý dần dần hướng hai bên tản ra,
hướng vệ binh đánh tới. Địch Phong chỗ nào không biết tâm tư của Âu Dương Chính, chỉ bất quá hắn cũng có ý nghĩ của mình. Giết Âu Dương Chính, những người này không công tự tan, miễn cưỡng còn có thể thủ ở Bắc Thành. Hắn không biết rõ, Bắc Lương Thiết Kỵ đã xông tiến vào trong thành, nếu không phải như thế, chỉ sợ Địch Phong cũng sẽ không làm cái loại này vô dụng công. Đến, Âu Dương Chính triển khai tư thế, giống lớn một câu. Địch Phong nô lên trượng bát xà mâu, hướng đối phương chém bổ xuống đầu. Lớn giữa đường, phản phất có một cỗ vô hình luồng khí xoáy, đem bốn phía tiếng chém giết ngăn cách ra. Hai quân sĩ tốt đều không tự giác chậm lại động tác trong tay, ánh mắt bị Âu Dương Chính cùng Địch Phong hai thân ảnh một mực hút lại. Vành trượng bát xà mâu đống nhiên bộc phát một tiếng như lôi đình gầm hét, ngay tức khắc hóa thành một đạo tia chớp màu đen bay thẳng mà đến. Cái này một mâu, nhanh, hung ác, chuẩn, mang theo thế như bạt tấn, tựa hồ muốn Âu Dương Chính quấy nát ấy. Thấy thế, Âu Dương Chính mặt mũi lại trường, hai chân hơi quòng, ngưng thần nên định. Vẹn vẹn khí thế kia, hắn liền thầm nghĩ, đối phương tu vi cực cao, tuyệt đối trên mình. Đối mặt cái này một đòn thao thiên, Âu Dương Chính con ngươi dần dần co lên. Hắn khẽ quát một tiếng, không dám đón đỡ, thân hình hướng phía sau bước ra một bước. Đồng thời, trong tay Hàn Thiết Bội kiếm như thu thủy hoành không, thuận thế mà ra. Hắn không có đón đỡ, mà chỉ dùng kiếm thân tinh chuẩn gián sắt vào xà mâu cắn mâu, cổ tay xoay tròn, sử dẫn tự quyết. Khanh chói hai kim thiết ma xoa tiếng vang lên, kia lửa tung tóe, kia đủ để xé rách tất cả một mâu, lại bị Âu Dương Chính cái này tinh diệu một dẫn một vùng, hiểm lại càng hiểm nghiêng đi nửa thước, lau khôi giáp mà qua. Có thể Địch Phong kia lực lượng khổng lồ, để cho Âu Dương Chính cánh tay lập tức run lên. Một kích thất bại, Địch Phong không chút do dự, hai tay lại lần nữa phát lực, trượng bát xà mâu thuận thế quét ngang, mang theo cuồng phong gào thét, chặn ngang bổ tới. Thế công chuyển đổi nhanh chóng, giống như sấm sét vang dội. Âu Dương Chính kinh hãi, cánh tay tê dại cảm giác còn chưa biến mất, lúc này chỉ có thể trốn tránh. Hắn đột nhiên một cái đăng bên trong ẩn thân, trượng bát xà mâu dán hắn phía sau lưng đảo qua. Âu Dương Chính thậm chí có thể cảm nhận được trường mâu truyền đến sát ý cùng hàn ý, cái này khiến hắn lưng phát lạnh. Nhưng lại tại xà mâu đảo qua trong nháy mắt, thân hình hắn bắn lên, Hàn Thiết Bội kiếm như trong bầu trời đêm bỗng nhiên xẹt qua thiểm điện. Không phải chém vào, bởi vì đâm thẳng Địch Phong dưới xương sườn không môn. Hắn toàn lực vung mâu, nơi đây vừa vặn lộ ra sơ hở. Một kiếm này, im hơi lặng tiếng, lại âm tàn sắc bén, thẳng vào chỗ yếu hại. Địch Phong ánh mắt nhất động, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên, cấm quân thống lĩnh không phải ăn chay. Hắn lập tức thu lực, về mâu đón đỡ. Bịch trượng bát xà mâu cùng Hàn Thiết Bội kiếm giao tiếp, lại lần nữa tung ra hỏa hoa. Âu Dương Chính một kích lại lần nữa thất bại, cánh tay càng là tê dại vô cùng, hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, đã nhảy ra vòng chiến, tiếp tục đánh xuống, không đến 3 năm hiệp, nhất định trọng thương, thậm chí bị đối phương giết chết. Tặc tử, ngươi chạy rất, cho ra ra tới. Địch Phong giận dữ, đạp trên nhanh chân tiếp tục đuổi theo giết Âu Dương Chính. Có thể Âu Dương Chính, lúc này căn bản không cùng hắn chính diện chém giết, chỉ ở nước vệ quân tốt bên trong tránh dương xê dịch. Thuận thế còn có thể không ngừng giết địch. Địch Phong tu vi cao hơn hắn, nhưng thân pháp lại không hắn tốt. Mắt thấy hắn tới lui tự nhiên, những nơi đi qua, vệ binh tất cả đều ngã xuống, Địch Phong càng là tức giận đến đầy đỏ mặt lên. Tránh ra, cho lão tử tránh ra. Giết mắt đỏ Địch Phong, lúc này đã có chút mất lý trí. Hắn cũng không có chú ý tới, Âu Dương Chính thân hình đã hướng phía cửa thành từng bước một tới gần. Địch Phong vốn là bị thương nhẹ, vừa rồi một dùng sức, vết thương kịch liệt đau đớn. Vừa lúc cái này đau đớn, nhường hắn cấp tốc tỉnh táo lại. Cái này mới phản ứng được, nhất định phải giữ vững cửa thành làm chủ. Hắn vừa muốn đi cản trở, có thể sau một khắc, Bưu Tùng không biết từ nơi nào xông ra, tại loạn chiến bên trong, xông đến bên người Địch Phong. Tướng quân, đừng đuổi theo, mau bỏ đi a. Bưu Tùng. Vừa thấy được Bưu Tùng, Địch Phong cảm thấy trầm xuống. Cảnh Hồng bọn hắn đâu? Bọn hắn sớm bị giết chết, Bắc Lương Thiết Kỵ cũng giết vào thành, Quảng Hoa thành thủ không được. Bưu Tùng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Nghe vậy, Địch Phong chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cơ hồ đứng không vững. Làm sao lại? Các ngươi có 8 vạn người, thủ không được đối phương 2 vạn tinh nhuệ. Hắn không biết rõ, Bưu Tùng cùng Cảnh Hồng nội đấu, cuối cùng hại hắn. Bưu Tùng chột dạ, lập tức nói rằng, tướng quân, việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian rút lui à, Đông Thành, nơi đó còn có chúng ta quan thuyền, Bắc Lương tặc tử không giành thủy tính, chúng ta theo sông Long Ngâm xuôi nam, chỉ cần tới Phượng Hoàng thành, còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Địch Phong đứng yên bất động, bừng tỉnh như không nghe thấy. Một bên hộ vệ giết lùi mấy cái lương binh sau, nếu lấy Địch Phong liền hướng đông chạy hồi. Bưu tướng quân, ngươi đến chỉ huy nhân mã rút lui. Không đợi Địch Phong hạ lệnh, vậy hộ vệ liền đã xuất nói. Bưu Tùng nhìn Địch Phong một cái, gặp hắn không có phản đối, trùng điệp nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, phía Nam Thiết Kỵ cũng đã ra hiện tại bọn hắn tầm mắt. Địch Phong như con rối ngẩng đầu, nhìn thoáng qua, buồn bã cười lạnh. Hắn không lại kiên trì thủ thành, cầm trong tay trượng bát xà mâu, tại một đám hộ vệ cùng quân tốt hộ tống hạ, bắt đầu hướng phía đông rút lui. Rút lui. Tất cả mọi người, hướng đông rút lui. Bưu Tùng cao giọng hạ lệnh. Hắn cũng không phải là thương tiếc các tướng sĩ tính mệnh, bởi vì lo lắng nhân số quá ít, không cách nào bảo vệ mình thoát đi. Trên thành dưới thành vệ binh, nghe được mệnh lệnh sau, đâu còn có đấu trí. Một mạch đi theo đại bộ đội, đồng loạt hướng đông rút lui. Chủ tướng đều từ bỏ, còn sót lại vệ binh, tự nhiên không có ngu như vậy. Dưới cửa thành quân tốt, rốt cục từ bỏ đầu kia bọn hắn dùng sinh mệnh bảo hộ đường hành lang, còn có kia phiến dùng huyết nhục chi khu đỉnh phòng cửa thành. Tất cả mọi người nhao nhao lui lại. Phanh một tiếng vang thật lớn, không có bọn hắn ở phía sau, Bắc thành cửa bị thủy đồng cái đuôi, còn có công thành một đánh tan, ở văng ngã xuống đất. Giết. Quy Vô nhận một ngựa đi đầu, mang theo quân tốt sống tiến vào trong thành. Vệ binh vỡ tan ngàn dặm. Tại giết chết tất cả lạc đàn quân tốt sau, Quy Vô nhận cùng Âu Dương Chính hội hợp một chỗ. Âu Dương tướng quân, Địch Phong đâu?
Âu Dương Chính trả lời, bọn hắn hướng phía đông đi, muốn từ sông Long Ngâm đào thoát. Nam mơ, Quy Vô Nhận dưới thành công nửa ngày, cuối cùng là không giết chết nửa cái vệ binh, lúc này trong lòng rất biệt khuất. Vừa nghe được lời của Âu Dương Chính, lập tức vung vẩy trong tay điện nguyệt đao. Các huynh đệ, theo ta truy sát địch phòng. Âu Dương tướng quân, nơi này giao cho ngươi. Quy Vô Nhận quay đầu dặn dò một câu. Có thể Âu Dương Chính lập tức giữ chặt cánh tay của hắn. Quy tướng quân, thật là bệ hạ có chỉ, giặc cùng đường chớ đuổi, lấy thành là được. Tiêu Vạn Bình biết, địch phong duy nhất sinh lộ chính là sông Long Ngâm. Nhưng Bắc Lương binh sĩ thực sự không dành thủy tính, tùy tiện truy kích, chỉ là tăng thêm thương vong mà thôi. Cái này mới có đạo này ý chỉ. Chương 1332, Mã Phu. Chương 1332, Mã Phu. Quy Vô Nhận quay người trả lời, bệ hạ là lo lắng chúng ta hạ lưu trưởng giang, ta không đi xuống chính là, vạn nhất có thể đuổi tới địch phong đâu. Coi như đuổi tới địch phong, ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Âu Dương Chính lãnh hội qua địch phong vũ lực, chính mình không phải đối thủ của hắn. Quy Vô Nhận cùng mình gọi ngang tay, cùng địch phong đối chiến, tự nhiên cũng không phải là đối thủ. Đánh rắm, chó nhà có tang, nhìn bổn tướng quân giết mẹ nó. Quy Vô Nhận tránh thoát Âu Dương Chính cánh tay, khí huyết dâng lên. Hán, nhường Quy Vô Nhận càng thêm kiên định, muốn đi sẽ một hồi địch phong tâm. Quy tướng quân, bất khả kháng chỉ. Âu Dương Chính lại lần nữa đuổi theo. Âu Dương Chính, ngươi ở trong thành là giết đến sướng rồi, lão tử tay này còn không có nắm đâu, chớ lại ngăn cản ta, không thì không phải vậy huynh đệ. Quy Vô Nhận quay đầu ném câu nói tiếp theo, sau đó liền mang đám người chạy thẳng đông thành. Quy tướng quân. Quy tướng quân Âu Dương Chính thở dài, hắn biết Quy Vô Nhận tính tình, hắn quyết định sự tình, trừ phi Tiêu Vạn Bình tự mình đến đây, nếu không châu chín con đều kéo không được. Tại loạn chiến bên trong, Âu Dương Chính thấy Chu Song Biến đang ra sức giết địch, đồng thời dần dần hướng chính mình dựa sát vào. Không nói lời gì, Âu Dương Chính giết ra một đường máu, đi tới trước mặt hắn. Chu hiệu ý. Âu Dương tướng quân. Chu Song Biến ném lăn hai cái vệ binh sau, cùng Âu Dương Chính lưng tựa lưng. Quy tướng quân không nghe quy bảo, đuổi theo địch phòng, ta lo lắng hắn xảy ra chuyện, ngươi lập tức dẫn người đi phối hợp tác chiến, khi tất yếu, ngăn cản hắn truy kích. Phốc phốc lại chém giết mấy người, Chu Song Biến mặt mũi tràn đầy đẫm máu, giết đến chính là hứng khởi. Nhưng Âu Dương Chính dù sao cũng là Bình Nam đại tướng quân, hắn chỉ có thể nhận lời. "Là, tướng quân." Chiến trường còn có không ít vệ binh, hai vạn tinh nhuệ không thể rời đi. Mà cái này hai vạn nhân mã, hiện tại về Âu Dương Chính thống soái, hắn tự nhiên cũng không thể tùy tiện rời đi. Rút khỏi vòng chiến, Chu Song Biến điểm đủ bản trường học nhân mã, lại nói với Đặng Khởi tình huống. Đặng Khởi cho hắn hai vạn binh mã, đi trợ giúp Quy Vô Nhận. "Các huynh đệ, theo ta đi đông thành." Vung tay lên, Chu Song Biến mang theo những binh mã này chạy thẳng đông thành. Vệ binh bên này dẫn đầu rời đi, bọn hắn đâu còn có nửa điểm sức chiến đấu. Không đến nửa canh giờ, đã bỏ vũ khí đầu hàng, hoàn toàn từ bỏ chống cự. Âu Dương Chính cùng Đặng Khởi cấp tốc khống chế hàng binh, sau đó lập tức nhường binh mã khống chế lại bắc tây nam ba cái cửa thành. Làm xong đây hết thảy, hắn lo lắng Quy Vô Nhận, ngựa không dừng vó mang đám người chạy tới đông thành. Địch Phong khôi phục tỉnh táo, một bên rút lui, một bên để cho người ta kiểm kê còn thừa binh mã. Ba vạn ra mặt, đây chính là hắn bây giờ có được toàn bộ binh lực. Nguyên tổng binh lực 12-13 vạn. Hiện nay ước chừng có 10 vạn người bị giết hoặc là đầu hàng. Địch Phong vừa xấu hổ vừa giận. Vốn cho là vệ binh hưu sinh dưỡng tức nhiều năm, nghiêm chỉnh huấn luyện, quân tư sung túc, Bắc Lương mấy năm liên tục chinh phạt, cứ kéo dài tình huống như thế, có thể cho đối phương cùng chết. Nhưng hiện tại xem ra, tại Lưu Tô quỷ kế phía dưới, hắn vẫn là không chịu nổi một kích. Tướng quân, còn có 3 dặm, liền có thể đến tới Đông Thành. Một bên Vu Tùng miệng thảo luận lấy, thỉnh thoảng trở về nhìn. Thấy địch quân cũng không có đội kịp, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Địch Phong từ chối cho ý kiến lên tiếng, lại không nóng nảy. Hắn tự tin không dành thủy tính lương minh, tuyệt sẽ không đuổi theo. Lúc này, theo bên cạnh một đầu cái hẻm nhỏ, thoát ra một bóng người. Hắn một thân y phục hàng ngày, không có khôi giáp, không có bội đao, hướng đội ngũ tới gần. Ở đâu ra ngu dần, nhanh mau tránh ra, không muốn sống nữa. Vệ binh mở miệng xua đuổi. Người kia khua tay nói, ta là cảnh tướng quân phó tướng, ta muốn gặp địch tướng quân. Xa xa Địch Phong, nghe nói như thế, lập tức dừng bước. Hắn quay đầu nhìn về phía kia phó tướng, vốn cho là hắn cùng cảnh hồng một đạo, tất cả đều táng thân tại Bắc Lương Thiết Kỵ hạng. Không nghĩ tới, hắn thế mà trốn thoát. Một bên Bưu Tùng, khóe mắt mãnh liệt co quắp mấy lần, trong lòng cảm giác nặng nề, ánh mắt lóe lên vô tận bối rối. Nhường hắn tới. Địch Phong vung tay lên, cũng không nóng nảy tiếp tục tiến lên. Vệ binh tránh ra một lối, kia phó tướng đi đến trước mặt Địch Phong. Gặp qua tướng quân. Địch Phong trên dưới liếc mắt nhìn hắn. Thấy trên người hắn trên mặt, mặc dù có vết máu, nhưng dường như cũng không thụ thương. Ngươi thế nào cái này bộ dáng hoa trang? Địch Phong trong lòng hiếu kỳ. Kia phó tướng còn chưa trả lời, một bên Bưu Tùng lập tức mở miệng. Tướng quân, Bắc Lương tặc tử không chừng lập tức đuổi theo, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian rút lui à, có chuyện gì? Chờ đến Vượng Hoàng Thành lại nói. Bưu Tùng cho dạng, sợ kia phó tướng đâm xuyên lừa giết cảnh hồng một chuyện. Hắn trong lòng thầm nghĩ, chỉ muốn ngăn cản đối phương nói chuyện, vừa đến trên sông, tổng có cơ hội giết hắn miệng. Ai ngờ Địch Phong lại là vung tay lên. Không kém cái này mấy ngụm trà thời gian. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía kia phó tướng. Đồng nhiên, trượng bát xà mâu đông đưa, phản phất giống như ma pháp đồng dạng, trong nháy mắt liền đến kia phó tướng giết hầu đằng trước. Kia phó tướng một cái chớp mắt, trong lòng lớn sợ. Đem. Tướng quân. Đây là. Cái này là ý gì? Địch Phong trầm giọng hỏi. Bộ tướng quân hỏi ngươi, vì sao cảnh hồng một bộ, cơ hồ toàn quân bị diệt, nhưng ngươi sống một mình. Phó tướng hít sâu một hơi, không dám luận động. Hắn nhìn bên cạnh Vu Tùng một cái, cắn răng nói, tướng quân, mặt tướng sở dĩ giữ lại đến tính mệnh cho tới, là muốn cho tướng quân làm chủ dùng cảnh tướng quân a.
Làm chủ?
Địch Phong cười lạnh một tiếng, chiến tử xa trường là ta đại vệ tướng sĩ vinh quang, vì sao cần làm chủ?
Tướng quân, nếu là chiến tử xa trường, cảnh tướng quân tự nhiên cũng nhận, có thể hắn
là bị người một nhà hại chết.
Nghe xong lời này, Địch Phong con ngươi bỗng nhiên co rụt lại.
Ngươi nói cái gì?
Cảnh Hồng là bị người một nhà hại chết?
Không tệ.
Kia phó tướng lộ ra lòng đầy căm phẫn.
Ai hại chết hắn?
Giơ ngón tay lên, kia phó tướng chỉ vào Bưu Tùng.
Chính là hắn, Bưu Tùng, là hắn hại chúng ta, nhường cảnh tướng quân nhân mã toàn quân bị diệt.
Là hắn hại Quảng Hoa thành thất thủ, chính là hắn. Bưu Tùng ánh mắt một trường, hung dữ nhìn chằm chằm kia phó tướng.
Nói hiệu nói vượng, ngươi nhưng là nói một chút, ta thế nào hại các ngươi?
Cảnh tướng quân đi vào Quảng Hoa, ngươi từ trước đến nay nhìn hắn không quen, phố dài chợ giúp thời điểm, ngươi rõ ràng đã đến, vì sao án binh bất động, đợi đến cảnh tướng quân bị giết chết, lúc này mới làm bộ khoan thai tới trưởng.
Ngươi nói a ta?
Ta Bưu Tùng sắc mặt ngay tức khắc biến đỏ.
Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cảnh Hồng phó tướng thế mà có thể trốn được tính mệnh.
Khanh Địch Phong khỏe mắt mạnh mẽ co quắp mấy lần, trợn bát xà mâu thay đổi phương hướng, đối với Bưu Tùng.
Mất đi Quảng Hoa thành, là trong lòng của hắn thống khổ.
Bất kể là ai, cái gì tâm phúc cái gì phó tướng, hắn nhất định sẽ không bỏ qua.
Bưu Tùng, ngươi nói thế nào?
Thấy thế, Bưu Tùng giật mình.
Đem,
tướng quân, ta án binh bất động, là bởi vì muốn tìm nghi đối sách, cũng không phải là cố ý hành động a tướng quân.
Hắn cũng không ngờ tới, Địch Phong thế mà đối với mình giơ lên xà mâu.
Suy nghĩ đối sách.
Địch Phong cười lạnh một tiếng, vậy ngươi nghĩ ra cái gì?
Tướng quân, ta.
Lúc ấy cảnh tướng quân đã mặt lâm đại địch, chỉ có từ ngõ hẻm bên trong, hai bên cánh bọc đánh đi qua, mới có phần thắng. Đây là mặt tướng lúc ấy muốn đi ra ứng đối.
Vậy ngươi suy nghĩ bao lâu?
Địch Phong hỏi lại.
Chương 1333, sinh lộ dĩ tuyệt.
Chương 1333, sinh lộ dĩ tuyệt.
Địch Phong lời nói, nhường Bưu Tùng trong lòng lớn hoảng.
Ta.
Tướng quân, lúc ấy tình thế khẩn cấp, mặt tướng không dám xúc động, bởi vậy nghĩ đến lâu chút.
Địch Phong hai mắt như đao, sắc mặt dần dần âm trầm.
Hắn không chút nào quản Bắc Lương truy binh có thể hay không đuổi theo, hắn lúc này dường như chỉ muốn Quảng Hoa thành thất thủ chân tướng.
Ngươi đến cùng suy nghĩ bao lâu?
Địch Phong tiếp tục ép hỏi, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bưu Tùng.
Tiếp xúc đến cái này ánh mắt, Bưu Tùng phía sau lưng phát lạnh, không khỏi cúi đầu.
Cái này trước kia, hắn chưa bao giờ thấy qua Địch Phong đối với mình như vậy.
Lúc này Bưu Tùng cuối cùng ý thức được, chính mình dường như chạm đến Địch Phong vậy ngược Quảng Hoa thành.
Tướng quân, ta Bưu Tùng bắt đầu thở hào hẹn.
Nói,
Địch Phong một tiếng hô to.
Bưu Tùng hai chân run lên, kém chút không có dừng lại.
Lúc này, bên cạnh hắn hai cái thiên tướng đứng dậy.
Hồi tướng quân lời nói, lúc ấy Bưu tướng quân trọn vẹn suy tư gần nửa canh giờ.
Hai người đã sớm hoài nghi Bưu Tùng cố ý không đi trợ giúp cảnh Hồng, lúc này không khỏi đứng ra nói rằng,
nửa canh giờ.
Địch Phong trong mắt hơi híp, trong mắt một tia hàn mang hiện lên.
Chính là, chúng ta đi trợ giúp lúc Bắc Lương kỵ binh vừa vặn vào thành.
Nghe đến mấy câu này, Địch Phong cuối cùng kịp phản ứng.
Vài ngày trước, Bưu Tùng cùng cảnh Hồng minh tranh ám đấu, chính là bởi vì tranh quyền dẫn đến.
Ngươi, công báo tư thủ.
Địch Phong mạnh mẽ nhìn chằm chằm Bưu Tùng.
Không có, tướng quân minh xét, ta không có. Bưu Tùng còn chờ dạo biện vài câu.
Sau một khắc,
phốc phốc trượng bát xà mâu thay đổi đầu mâu, nhắm ngay Bưu Tùng tim, đâm xuống.
Hai mắt manh trương, Bưu Tùng không có chút nào phòng bị, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tim trượng bát xà mâu.
Tướng quân,
vì sao?
Vì cái gì hắn đến bây giờ còn không thể tin được, Địch Phong sẽ giết hắn?
Ta đối với ngươi,
trung thành tuyệt đối.
Vì cái gì hắn khó có thể lý giải được?
Quảng Hoa thành bởi vì ngươi mà ném, đáng chết.
Địch Phong lời nói, không có chút nào tình cảm.
Một bên thiên tướng, cùng một đám quân tốt, càng là trợn mắt hốt mồm.
Bọn hắn muốn cho rằng, Bưu Tùng là Địch Phong tâm phúc, Địch Phong nhiều lắm là mở miệng trách cứ hai câu, kém nhất cũng chỉ là đánh lên một chầu.
Lại không nghĩ rằng, trực tiếp giết Bưu Tùng.
Cái này khiến trong lòng bọn họ ý thức được, cái này Quảng Hoa thành tầm quan trọng đối với Địch Phong.
Một cái thủ tướng, thủ không được thành trì, ném chính là mình tiền đồ, không chừng vẫn là tính mệnh.
Địch Phong vì mình, coi như Bưu Tùng là tâm phúc, cũng không thể tha cho hắn.
Chợt Địch Phong đem xà mâu rút ra, Bưu Tùng ôm ngực, nơi đó không ngừng tuôn ra máu tươi.
Phanh mấy hơi qua đi, hắn tròn mở hai mắt, không cam lòng ngã xuống đất.
Thân thể trùng điệp ngã xuống đất, giơ lên một tia bụi đất.
Địch Phong quét mắt một cái trung tướng sĩ, cao giọng nói rằng, ai dám có tiểu tâm tư, dám đối ta đại vệ bất trung, chính là cái này kết quả.
Tốt, tướng quân uy vũ.
Cảnh Hồng kia phó tướng, thấy Bưu Tùng bị giết, trong lòng cực kỳ vui sướng.
Vệ quốc quân tốt, đổi lại ngày bình thường, giờ phút này hẳn là kêu lên vài câu, nhưng bây giờ là đạo binh, bọn hắn cảm xúc xa xút, chỉ là trong lòng ưu tư, vòng vòng nhìn nhau mà thôi.
Địch Phong nhìn thoáng qua nơi xa, thấy Bắc Lương cũng không có đuổi theo, mà đông thành cách bọn họ, bất quá ba dặm xa.
Quan thuyền tại hạ đầu tiếp ứng, Địch Phong càng thêm không nổi.
Sau đó, hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía kia phó tướng.
Ta đến hỏi ngươi, ngươi cùng Cảnh Hồng phụ trách sông Long Ngâm bên trên kiểm tra lui tới thuyền công việc, vì sao nhường Bắc Lương quân tốt trộm vượt qua hai vạn người?
Kia phó tướng vẻ mặt cứng lại.
Hắn muốn cho rằng giết Bưu Tùng, Địch Phong hẳn là lập tức muốn rút lui,
cũng sẽ không nghĩ tới sông Long Ngâm bên trên một chuyện, nhưng hắn đông nhiên hỏi như vậy, cái này khiến kia phó tướng trong lòng căng thẳng.
Tướng quân, cái này,
đây là ý của Cảnh tướng quân, mặt tướng chỉ là phụ mệnh làm việc mà thôi.
Cảnh tướng quân ý tứ?
Đối.
Cảnh Hồng đã chết, hắn tự nhiên đem tất cả chịu tội đều đẩy lên trên người hắn,
ngược lại không có chứng cứ.
Vậy hắn có ý tứ gì?
Cảnh tướng quân nói, giam những thuyền này bên trên thuyền cùng người, sợ bọn họ trì hoãn hành trình, đắc tội đế đô những cái kia hoàng tộc quyền quý, bởi vậy kia năm ngày, chỉ cần là những hàng này thương hội thuyền, liền thì thế nào, cũng không cần kiểm tra. Thả mẹ ngươi cho má. Địch Phong đông nhiên giận dữ mắng mỏ, bộ tướng quân mặc dù cùng Cảnh Hồng ngắn ngủi ở chung, nhưng cũng biết, hắn tuyệt sẽ không là như thế đại ý người, ngươi quả thực là nói bậy. Tướng quân. Kia phó tướng lập tức lui lại một bước, chắp tay giải thích nói, mặt tướng câu câu là thật, tuyệt vô hương ngôn à. Thử, ngươi làm bổn tướng quân đồ ngốc không thành. Khanh xà mơ múa, Địch Phong đem đầu mâu, lần nữa nhắm ngay kia phó tướng. Phù phù kia phó tướng sợ choáng váng, một thanh quỳ xuống. Dù sao đối phương liền Vưu Tùng đều giết, muốn giết mình, càng là không đáng kể. Tướng quân, đây là sự thực, tất cả đều là Cảnh tướng quân chủ ý, không liên quan gì đến ta à. Ha ha, Địch Phong cười lạnh một tiếng, ngay sau đó nói, đi, liền xem như Cảnh Hồng chủ ý, có thể hắn dựng lên quân lệnh trạng, bây giờ bỏ mình, ai đến chấp hành cái này chắc đâu. Nghe vậy, kia phó tướng sắc mặt vụt lập tức biến tái nhợt vô cùng. Đem. Tướng quân ý gì? Kia phó tướng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn xem Địch Phong. Phốc phốc, trường mâu lại lần nữa dò ra, cùng Vưu Tùng giống nhau như lúc, đâm vào kia phó tướng tim. Người kia phó tướng tim kịch liệt đau nhức truyền đến, toàn thân co quắp, cơ hồ nói không ra lời. Phi Địch Phong xông trên mặt hắn nhổ một ngụm nước bọt. Ngươi như toàn tâm làm tốt sông long ngâm bên trên tuần phòng, Quảng Hoa thành cũng sẽ không có hôm nay họa, đừng tưởng rằng bổn tướng quân không biết. Dứt lời, Địch Phong đem trường mâu rút ra, thuận thế nâng lên chân phải, đem kia phó tướng thi thể mạnh mẽ đá văng. Đồ chó hoang hai người, tất cả đều bởi vì các ngươi, lão tử mới ném đi thành trì. Địch Phong miệng bên trong lẩm bẩm, vẫn như cũ tức giận bất bình. Một bên hộ vệ lập tức mở miệng, tướng quân, vẫn là đi nhanh lên đi. Nhìn thoáng qua tả hữu, truy binh còn chưa tới đến. Địch Phong trong lòng buồn bực, chẳng lẽ bọn hắn thật không đuổi theo? Suy nghĩ lúc, đống nhiên nghe thấy binh sĩ để báo, khởi bẩm tướng quân, không xong, trên sông quan thuyền toàn bộ bốc cháy. Địch Phong khỏe miệng khẽ động, ánh mắt đống nhiên nhìn về phía đông. Sau đó, hắn ha ha cười một tiếng, ta sớm nên đoán được, Lưu Tô không có khả năng giữ lại đường sống cho chúng ta. Thì ra, hai ngày trước Sở Dĩ Dương Mục Khanh không cho những thuyền kia thương giải dược, đến một lần ngoại trừ sợ bọn họ tiết lộ phong thanh, trọng yếu nhất vẫn là nhường cho bọn họ hỗ trợ hoàn thành việc này. Thuyền thương mượn xuôi nam cớ, thuyền hàng bên trong mang lên tiêu mũi tên dầu hỏa, còn có Bắc Lương binh sĩ. Những cái kia trên mặt sông vệ quốc binh sĩ đã 5 ngày trước đã cho đi, giờ phút này nhìn thấy cái này 14 người thuyền thương, trong lòng căn bản không có chút nào phòng bị. Chờ Bắc Lương quân tốt tới gần thời điểm, dầu hỏa tiêu mũi tên tề xuất, đem chờ lệnh tất cả quân thuyền cho một mũi lửa, hoàn toàn gây mất Địch Phong chạy trối chết đường. Tướng quân, hiện nay nên làm thế nào cho phải? Một bên hộ vệ nhịn không được hỏi. Khanh vung lên trường mâu, Địch Phong lạnh lùng nhìn về phía bắc. Các minh đệ, sinh lộ dĩ tuyệt, theo ta cùng Bắc Lương tặc tử từ chiến. Chương 1334, đem mệnh lưu lại. Chương 1334, đem mệnh lưu lại. Bọn này vệ binh đã sớm bị sợ vỡ mật. Bọn hắn nghỉ ngơi lấy lại sức nhiều năm, vừa lên đến chính là cường độ cao như vậy trận đánh ác liệt, cái này để bọn hắn rất khó thích ứng. Lúc này đừng nói giết địch, đoán chừng tay cầm đao đều là run rẩy. Địch Phong kêu gọi, căn bản không dậy được nửa điểm tác dụng. Thấy thế, Địch Phong trong lòng tự biết mặt lộ, nhưng vẫn là vẻ mặt quyết tuyệt. Vừa muốn lại nói vài câu, liền nghe phía bắc truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Kia là Quy Vô Nhận mang theo binh mã, gấp rút chạy tới. Cùng lúc đó, tại chiếm cứ ba mặt thành trì về sau, Dương Mục Khanh cùng Tiêu Bạt Bình, thứ nhất thời gian liền tiến vào thành. Quét mắt một cái trên đường dài thẳng trạm, thi thể ngổn ngang lộn xộn chồng tại từng cái lên, Tiêu Bạt Bình ánh mắt có chút nheo lại. Không phân biệt ta, hảo hảo an táng. Tuân chỉ. Binh sĩ lĩnh mệnh xuống dưới. Sau đó, hắn lại nhìn thoáng qua các tướng lĩnh, phát hiện Quy Vô Nhận không tại. Tiêu Bạt Bình lập tức mở miệng, Quy tướng quân đâu? Âu Dương Chính từ nơi không xa trở về, đi đến bên người Tiêu Bạt Bình. Khởi bẩm bệ hạ, Quy tướng quân dẫn người đuổi bắt Địch Phong. Ân. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình nhướng mày. Chớp không phải hạ chỉ, vào thành sau, nếu như đảo binh hướng đông, không được truy kích sao? Trong lời nói có phần có bất mãn. Âu Dương Chính lập tức chắp tay trả lời, bệ hạ, mặt tướng quên, có thể Quy tướng quân kéo đều kéo không được, mặt tướng khi đó ngay tại giết địch, xác thực ngăn không được, chỉ có thể nhường Chu Hiệu Úy mang theo một vạn nhân mã đi trợ giúp Quy tướng quân. Nghe nói như thế, Dương Mục Khanh cùng Tiêu Vạn Bình liếc nhau, trong lòng đồng thời thẩm nghĩ không ổn. Kỳ thật, sở dĩ Tiêu Vạn Bình hạ chỉ không được truy kích hướng đông đảo binh, cũng là bởi vì hắn biết quan thuyền đã bị thiêu hủy, Địch Phong cùng một đám vệ binh căn bản trốn không thoát, chỉ cần chiếm lĩnh Quảng Hoa thành phía sau sẽ chậm chậm thanh toán liền có thể. Nhưng trở ngại thiên địa trong quân đội, những này chi tiết kế hoạch Tiêu Vạn Bình cùng Dương Mục Khanh cũng không đem ra công khai, tự nhiên cũng không cùng những tướng lãnh này nói rõ. Quy Vô Nhận vào thành, coi là Địch Phong muốn chạy trốn, tự nhiên là đuổi bắt. Có thể Tiêu Vạn Bình cùng Dương Mục Khanh đồng thời nghĩ tới là Địch Phong là tam phẩm, Định Phong gần nhị phẩm cao thủ, Quy Vô Nhận chỉ là tam phẩm. Cái này một truy kích, như không có chuyện còn tốt, nếu như bại vào Địch Phong chi thủ, bị bắt sống, vậy kế hoạch của Tiêu Vạn Bình liền thất bại một nửa. Nguyên bản hắn là muốn đánh hạ Quảng Hoa thành, thu phục Địch Phong, thực sự không được giết hắn cũng được. Hiện tại xem ra, xảy ra ngoài ý muốn. Tiêu Vạn Bình lập tức nói, Âu Dương, ngươi lập tức mang lên 3 vạn binh mã, cực tốc đi thành Đông trợ giúp. Mặt tướng lĩnh chỉ. Âu Dương Chính cấp tốc điểm đủ nhân mã, hướng thành Đông chạy đi. Nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, Tiêu Vạn Bình khỏe miệng không khỏi rắc một cố cười yếu ớt. Không có chút nào kế hoạch bị người quấy buồn ngủ buồn bực. Địch Phong, có loại không được chạy, đến cùng lao tử đỏ sức đỏ sức. Đông thành, người của Quy Vô Nhận, không đến 5000, lúc này đã ra bây giờ vệ binh tầm mắt. Mà Quy Vô Nhận, chính mình còn chưa hiện thân, thân ảnh cũng đã truyền khắp. Nghe được cái này tiếng la, Địch Phong khỏe miệng một phát, thả mắt nhìn đi. Bắc Lương binh mã, khoan thai tới chậm, cuối cùng xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Cầm trong tay điển nguyệt đao, Quy Vô Nhận chạy vội tới đội ngũ đằng trước, nhìn thoáng qua phía đối diện ba vạn vệ binh, trong mắt không sợ chút nào. Cái nào là Địch Phong? Hắn điển nguyệt đao một trụ, gạch xanh ngói thạch ngay tức khắc vỡ vụn. Cầm trong tay trường mâu, Địch Phong cười lạnh, đẩy ra đám người, trong lòng tỏa ra một kế. Ta chính là. Sau đó Địch Phong liếc qua trên đất điển nguyệt đao, hỏi ngược lại, ngươi là Quy Vô Nhận? Nguyệt Hoa quân phó tướng, Lưu Tô chó săn. Này, ngươi tướng bên thua, nói ai là chó săn đâu? Quy Vô Nhận khí huyết dâng lên, giận chỉ Địch Phong. Ha ha, cho dù bổn tướng quân ném đi Quảng Hoa thành, ngươi cũng không phải đối thủ của ta, nghỉ ở chỗ này mù ồn ào. Nghe vậy, Quy Vô Nhận huyết dịch khắp người bay thẳng chán. Ông Hiển Nguyệt đao vung lên, miệng bên trong giận hô, Địch Phong, có dám cùng bổn tướng quân trước trận đánh đơn? Địch Phong mừng rỡ trong lòng, hắn một lòng chọc giận đối phương, muốn chính là như vậy. Làm sao không dám? Nói xong, Địch Phong dẫn đầu tách ra vệ binh, đi ra. Quy Vô Nhận vừa muốn tiến lên, sau lưng Chu Song Biến kịp thời chạy tới. Quy tướng quân không thể. Hắn trong đám người giơ hai tay lên hô to. Quy Vô Nhận sững sờ, quay đầu nhìn lại, thấy Chu Song Biến một bộ sốt ruột bộ dáng, cũng tách ra quân tốt tới trước mặt hắn. Tướng quân không cần thiết lỗ mãng, bệ hạ có chỉ, không thể truy kích, tiếp tục như vậy nữa, người đã kháng chỉ. Quy Vô Nhận lúc này ngay tại nổi nóng, hắn trả lời, Chu hiệu ý, bệ hạ không cho truy kích, là sợ các tướng sĩ tới trên mặt sông, không phải vệ tặc địch thủ, ta không dưới sông chính là. Quy tướng quân Chu Song Biến còn chờ lại quên. Đi. Quy Vô Nhận vất tay cắt ngang. Nhìn ta hôm nay cầm đến Địch Phong, bệ hạ muốn thưởng phải phạt, ta cũng không một câu oán hận. Chu Song Biến gắt gao giữ chặt Quy Vô Nhận, không cho hắn tiến lên. Quy tướng quân, nhất định không thể lỗ mạng à, vạn nhất ngươi bại, bị Địch Phong bắt sống, vậy coi như kết thúc. Người tránh ra. Quy Vô Nhận cái nào nghe lọt nửa phần. Tăng thêm Chu Song Biến nói hắn sẽ bại, đây càng đem hắn tức giận đến râu tóc đều dựng. Địch Phong thấy thế, không khỏi mở miệng, hai người các ngươi, dày vò khốn khổ cái gì đâu? Đến tột cùng là trước trận đánh đơn vẫn là chém giết, tùy các ngươi, đừng như cái đàn bà như thế lề mề chậm chạp. Thực sự không được, hai ngươi cùng tiến lên, bổ tướng quân một đạo chém các ngươi. Nghe xong lời này, Quy Vô Nhận rốt cuộc không quan tâm, đẩy ra Chu Song Biến, thân hình chạy vội tới lớn giữa đường. Cầu tặc, để mạng lại. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, tiễn nguyệt đao phách không tung ra. Địch Phong trong lòng vui mừng, đến hay lắm. Trưởng bát xả mâu dò ra. Song phương binh khí giao kích, tuôn ra đinh thái nhức góc tiếng vang, hỏa tinh ngay tức khắc tung tóe bắn ra, đốt mắt người mắt. Hai người thân hình trong nháy mắt, Quy Vô Nhận cánh tay tê dại một hồi. Trong lòng của hắn thầm khen, khí lực tốt, xem ra cái này Địch Phong, quả nhiên là danh bất hư truyền. Quy Vô Nhận quay người, đao thế biến đổi, từ bổ chuyển đẩy, từ đôi đến đầu, muốn đem Địch Phong lật tung. Nhìn rõ ý đồ sau, Địch Phong trong tay xả mâu như linh xả nhập động, điểm nhanh mặt đất, mượn lực làm thân thể vượt phiêu không trung, xảo diệu né qua, đồng thời đầu mâu mượn hạ lạc chi thế, đâm thẳng Quy Vô Nhận mặt. Quy Vô Nhận con người bỗng nhiên co rụt lại, một cái thiết bản kiều ngựa ra sau, đao cán cực kỳ nguy cấp rời ra xả mâu, lập tức thuận thế kéo đao mà đi. Địch Phong biết rõ Quy Vô Nhận tuyệt kỹ, chính là kéo đao kế. Lập tức cũng không đội truy, bởi vì hít sâu một hơi, phát ra một tiếng lôi đình gầm thét, ý đồ nhiễu loạn Quy Vô Nhận tâm thần. Ngay tại Địch Phong tiếng giống vương nghỉ, lực cũ vừa tận lực mới chưa sinh chi giây lát, Quy Vô Nhận điển nguyệt đao, đột nhiên lượn vòng, hóa thành một đạo thanh hồng, mang theo lượn vòng chi lực chém ngang mà đến. Địch Phong tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đem xà mâu dựng thẳng nắm, ken một tiếng vang thật lớn, hai người dưới chân đại địa đồng thời giạn nước. Có thể Địch Phong lại sát mặt thông dong, không có chút nào phí sức cảm giác. Ha ha ha, thật bản lãnh, không hổ là Lưu Tô ái tướng, như vậy võ nghệ, thả trong quân đội sát thực hiếm thấy, bất quá, ngươi hôm nay gặp phải là bổn tướng quân, đem mệnh lưu lại. Chương 1335, động một cái liền chết. Chương 1335, động một cái liền chết, ngươi cũng không sợ ra châu thổi thượng tiên. Quy Vô Nhận mãng bề mãng, nhưng song phương đối chiến lại là cẩn thận tỉ mỉ. Hắn cùng Âu Dương Chính chỉ là gọi ngang tay, nhưng Âu Dương Chính giao đấu Địch Phong, không đến mấy hiệp đã có bại tướng. Nhưng Quy Vô Nhận vẫn có thể cùng Địch Phong gọi có đến có về, đang là đã chiếm biển nguyệt đao trọng khí chi lợi. Xem nào, đến hay lắm. Địch Phong nghiêng người hiện lên điện nguyệt đao một kích, sau đó trường mâu bung đẩy, tiếp tục công kích Quy Vô Nhận yếu hại. Hai người ngươi tới ta đi, đánh trọn vẹn 20-30 hiệp, thẳng thấy đám người hoa mắt, kinh hại không thôi. Khẩn trương nhất, không ai có thể hơn một bên Chu Song Biến. Rốt cục, phốc một tiếng vang trầm phát ra, Địch Phong cùng Quy Vô Nhận thân hình đồng thời ngừng lại. Nhìn kỹ phía dưới, Địch Phong trượng bát xà mâu, đâm vào Quy Vô Nhận vai trái. Mà Quy Vô Nhận điện nguyệt đao, giơ cao không trùng, còn chưa rơi xuống. Xem ra, hắn muốn cùng Địch Phong ngọc thạch câu phần, nhưng đánh lâu phía dưới, khí lực đã mất, tốc độ chậm nửa nhịp. Nhưng Địch Phong càng đánh càng hăng, khí lực dường như căn bản không bị ảnh hưởng. Đây cũng là hai người chênh lệch. Người thua. Địch Phong cười lạnh nói. Quy Vô Nhận một phát hung ác, trái tay nắm lấy đối phương binh khí, đột nhiên đem xà mâu rút ra, tay phải hiển nguyệt đao lại lần nữa vung xuống. Hắn không cam tâm, cũng không tin, chính mình thế mà bại. Thế này, Chu Song Biến trong lòng kinh hãi. Lúc này lại cũng không lo được cái gì, rất trong tay đầu hổ đao, liền muốn tiến lên trợ quyền. Quy tướng quân chớ hoảng sợ, ta đến cũng. Cái này hét lớn một tiếng, cũng để cho Địch Phong hộ vệ, ánh mắt ngưng tụ, nhao nhao tiến lên. Tặc tử không nói đạo nghĩa, nhìn thương. Bên trên, giết vệ tặc. Trong lúc nhất thời, song phương binh mã lập tức xoay đánh nhau. Chu Song Biến mượn quanh mình quân tốt tiềm hộ, cấp tốc đi tới Quy Vô Nhận bên người. Đầu hổ đao một chặt, giúp Quy Vô Nhận đỡ được Địch Phong một kích chí mạng. Sau đó, hắn lập tức kéo Quy Vô Nhận tới bên người, ý đồ cùng Địch Phong giữ một khoảng cách. "Tướng quân, không có sao chứ?" Chu Song Biến mở miệng hỏi. Quy Vô Nhận phảng phất giống như thất thần đồng dạng, dường như không thể nào tiếp thu được chiến bại sự thật. Chần chờ ở giữa, Địch Phong thân hình lại lần nữa tới gần. Đầu mâu trực tiếp hướng Quy Vô Nhận trên thân bổ tới, một bên Chu Song Biến thấy thế, tranh thủ thời gian lại lần nữa nô lên đầu hổ đao đón đỡ. "Quy tướng quân coi chừng." Hét lớn một tiếng, đem Quy Vô Nhận theo thất bại bên trong tỉnh lại. "Đi mau, ngươi không phải đối thủ của hắn." Quy Vô Nhận muốn đem hắn đẩy ra, làm sao trường mâu tới quá nhanh. Bộ tới nửa đường, lại là đầu mâu nhất chuyển, đã nằm ngang ở Chu Song Biến trên cổ. "Đừng động, động một cái liền chết." Địch Phong âm tàn mở miệng, sau đó thuận thế tháo bỏ xuống hắn đầu hổ đao, một tay lấy hắn kéo tới. Quy Vô Nhận tròn mắt tận nước, gấp đến độ thẳng dậm chân. "Thả hắn, có loại hướng ta đến." Hắn không để ý trên vai máu chảy ồ ạt, cơ lấy hiển nguyệt đao, liền phải tiếp tục tiến lên. "Đứng đấy, ta nói đừng động, không chỉ là hắn, còn có ngươi." Quy Vô Nhận chặt tới nửa đường hiển nguyệt đao, đột nhiên dừng lại. Mặc dù hắn đã khôi phục lý trí, không còn chấp nhất tại đơn đả độc đấu, nhưng Chu Song Biến dù sao bởi vì hắn bị bắt, Quy Vô Nhận cũng không thể trơ mắt nhìn xem hắn táng thân tại Địch Phong mâu hạ. "Thả hắn, hắn chỉ là hiệu ý, muốn bắt ta." Quy Vô Nhận nói chuyện đồng thời, phất tay nhường thủ hạ nhân mã đình chỉ tiến công. Nhân cơ hội này, Địch Phong cơ hồ không cho đối phương bất kỳ phản ứng nào thời gian. Hắn vung tay lên, bên người hộ vệ lập tức tiến lên, đem Quy Vô Nhận khống chế lại. Ma xui quỷ khiến, Quy Vô Nhận thấy Chu Song Biến bị bắt, không dám thiệt động. Cứ như vậy do dự trong nháy mắt, hắn đã bị tháo xuống hiển nguyệt đao, băng lãnh đao kiếm, giao nhau tại cổ của hắn trước. Lúc này, Bắc Lương quân tốt thấy nhà mình thủ lĩnh song song bị bắt, không khỏi sững sờ tại chỗ. Bọn hắn không biết vì sao, vòng vòng nhìn nhau, dưới chân bộ pháp đã không tự chủ lui về sau đi. "A, Nguyệt Hoa quân phó tướng." "Hiệu ý." Không gì hơn cái này mà thôi, Địch Phong không quên ở trên mặt bọn họ đập mấy lần. Quy Vô Nhận cái nào nhận qua cái loại này bị quất, lập tức không nhìn thẳng nằm ngang ở trên cổ đao kiếm, muốn tránh thoát đi công kích Địch Phong. "Cậu tặc, có gan lại đến tranh tài 300 hiệp." Làm sao hắn bị thương, khí lực không thể so với trước kia, thêm hơn hộ vệ người số đông đảo, lúc này mới không có bị hắn tránh thoát. "Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng loạn động, nếu không ta liền giết hắn." Tình cảnh này, Địch Phong làm sao có thể không biết, Quy Vô Nhận này là huyết tính người. Hắn có thể không để ý tính mạng mình, nhưng sẽ không để ý Chu Song Biến an nguy. Quả nhiên, nghe nói như thế, Quy Vô Nhận lập tức từ bỏ dãy rủa, hàm răng cơ hồ cắn nát. "Hại." Hắn dậm chân bình bịch, mặt mũi tràn đầy sa sút tinh thần cúi đầu. Địch Phong vừa muốn nói cái gì, lại nghe thấy một hồi tiếng bước chân dồn dập. "Tướng quân, bọn hắn giống như lại người đến." Bên cạnh kia hộ vệ, vẻ mặt khẩn trương xích lại gần Địch Phong bên tai nói rằng: "Ta nghe thấy được." "Tới, dĩ nhiên là Âu Dương Chính." Vượt qua một đám quân tốt, Âu Dương Chính đi tới trước nhất đầu, thấy Quy Vô Nhận cùng Chu Song Biến song song bị bắt, trong lòng cảm giác nặng nề. "Địch Phong, ngươi trốn không thoát, thả bọn hắn, có lẽ ta có thể tấu mời bệ hạ, tha chết cho ngươi." Vừa thấy mặt, Âu Dương Chính liền giơ Hàn Thiết Trường Kiếm nói rằng. Nghe vậy, Địch Phong ngửa đầu cười to. "Miễn ta vừa chết." "Cho cười, hai người này, một cái là các ngươi phó tướng, một cái là hiệu úy, đều nói kia Lưu Tô Thương cảm thuộc hạ, ta cũng không tin, hắn sẽ không để ý tính mạng bọn họ tới giết ta. Ngươi muốn thế nào?" Âu Dương Chính không thể làm gì cắn răng hỏi. Hắn đã ý thức được, Lưu Tô cùng quân sư Dương Mục Khanh chuyện lo lắng nhất vẫn là đã xảy ra. Khanh xà mâu nhắm ngay Quy Vô Nhận hết hầu, Địch Phong vừa cười vừa nói, rất đơn giản, đã quan thuyền bị các ngươi tiêu hủy, vậy liền mở ra Nam Thành, để cho ta trở rời đi. Ngươi là mẹ nó Xuân Thu đại mộng. Âu Dương Chính còn chưa mở miệng, Quy Vô Nhận đã chửi ầm lên. "Âu Dương tướng quân, đừng quản chúng ta, nhanh, cùng tiến lên, giết hắn." Một bên Chu Song Biến, càng là không nói hai lời, cổ hướng mặt trước đao kiếm đưa tới. Muốn tự tuyệt. Cũng may Địch Phong tay mắt lanh lẹ, đánh rất hộ vệ đao kiếm, nhường Chu Song Biến bùa hụt. Ngay sau đó, hắn đưa tay kích ở sau Chu Song Biến trên cổ. Ngay tức khắc đem hắn kích choáng. Một bên Quy Vô Nhận thấy thế, không khỏi cao giọng hô, "Chu hiệu ý, tốt." Hắn vừa muốn bắt trước, Địch Phong đã sớm chuẩn bị. Bước nhanh đi đến Quy Vô Nhận trước người, cũng sẽ hắn kích choáng. Dừng tay. Âu Dương Chính sợ Địch Phong đã thương bọn hắn, tranh thủ thời gian mở miệng quát bảo ngừng lại. Quay đầu mỉm cười nhìn xem Âu Dương Chính, Địch Phong nhếch miệng mở miệng, "Âu Dương tướng quân, thật đúng là nhớ đồng bào tình nghĩa a." Âu Dương Chính chỉ là cắn răng không nói lời nào. Thế này, Địch Phong tiếp tục nói, "Bổ tướng quân cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian, trở về bẩm báo Lưu Tô, như vượt qua một hơi, liền thay hai người bọn hắn nhặt xác a." "Bất đắc dĩ." Âu Dương Chính khỏe mắt mạnh mẽ co quắp mấy lần. Hắn gọi qua tay hạ, lập tức hạ lệnh, "Nhanh đi bẩm báo bệ hạ." "Là." Bọn thủ hạ sau khi rời đi, Âu Dương Chính cũng không còn bừng, đưa lấy Hàn Thiết bội kiếm chỉ vào cách đó không xa Địch Phong. "Ngươi nếu dám đả thương bọn hắn, bệ hạ định đem các ngươi tất cả mọi người chém thành muôn mảnh." Chương 1336, bất đắc dĩ tiến hành. Chương 1336, bất đắc dĩ tiến hành. Địch Phong không sợ chút nào, hắn thong thả tới lui mấy bước, chỉ là cười lạnh. "Đi, Âu Dương Chính, ngươi những lời này, lừa một chút ba tuổi hài đồng còn chưa tính, tại bổn tướng quân trước mặt, ta khuyên ngươi vẫn là thu lại tốt." Hắn có 10 phần tự tin, Tiêu Vạn Bình sẽ thả hắn đi. Một cái hoàng đế, ngự giá thân chinh, nếu như không để ý thuộc hạ chết sống, về sau như thế nào kỷ luật nghiêm minh? Như thế nào khiến cái này quân tốt toàn tâm toàn ý vì đó chịu chết? Địch Phong trong lòng biết rõ vô cùng điểm này. Âu Dương Chính nhìn xem Địch Phong, ánh mắt lóe lên vô tận phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Nhìn trên mặt đất té xỉu Quy Vô Nhận cùng Chu Song Biến, trong lòng của hắn sốt ruột vô cùng. Trái lại Địch Phong, tuyệt sử phùng sinh, mây trôi nước chảy. Quy Vô Nhận xúc động, cho hắn cùng thủ hạ 3 vạn nhân mã, đưa tới một tia sinh cơ. Chiếm lĩnh Quảng Hoa thành sau, Tiêu Vạn Bình tiến vào vệ quân quân doanh. Đang thương lượng với Dương Mục Khanh giải quyết tốt hậu quả công việc thời điểm, đột nhiên nghe được thị vệ tại bên ngoài tấu. Khởi bẩm bệ hạ, Âu Dương tướng quân thủ hạ cầu kiến. Âu Dương chính phủ mệnh đi trợ giúp Quy Vô Nhận, lúc này sai người hồi báo, nhất định là đã xảy ra ngoài ý muốn. Vừa nghe đến bẩm báo, trong lòng mọi người trầm xuống, sắc mặt siết chặt. Duy chỉ có Tiêu Vạn Bình, mặt không biểu tình. Nhường hắn tiến đến. Tuân chỉ. Giây lát, Âu Dương chính thủ hạ kia đi vào trong điện, đi quỳ lạy đại lễ. Tiểu nhân bái kiến bệ hạ. Hắn cực kỳ cung kính, dù sao tự mình đến trước mặt Tiêu Vạn Bình nhất kiến cơ hội rất ít. Thật là Đông Thành có biến. Tiêu Vạn Bình mở miệng hỏi. Bệ hạ, Quy tướng quân cùng Chu Hiệu Ý bị bắt sống. Binh sĩ kia đi thẳng vào vấn đề, tranh thủ thời gian. Lời này vừa nói ra, đám người xôn xao biến sắc. Sơ Tự Hành lập tức đứng dậy, làm sao có thể, chúng ta là thắng phương, binh mã có là, hai người bọn họ làm sao lại bị đối phương bắt sống. Sơ Chính Tài vuốt râu cười khổ, không cần phải nói, hẳn là Quy tướng quân xúc động. Binh sĩ kia lập tức đáp, chính là, Quy tướng quân thụ địch phong kích thích, tại trước trận cùng hắn đánh đơn, thất thủ bị bắt, Chu Hiệu Ý vì cứu hắn, cũng bị giam giữ. Hắn ngắn gọn đem chuyện đã xảy ra giải thích một lần. Nghe xong, Tiêu Vạn Bình nhếch miệng mỉm cười, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nói một chút đi, Địch Phong có yêu cầu gì? Hắn nâng lên chén trà, càng là sắc mặt thông dong. Bẩm bệ hạ lời nói, Địch Phong muốn để cho chúng ta mở Nam Thành, thả bọn họ đi, Âu Dương tướng quân không dám làm chủ, Địch Phong cho chúng ta một khắc đồng hồ thời gian, như không có hồi phục, liền giết Quy tướng quân cùng Chu Hiệu Ý. A Tiêu Vạn Bình khẽ cười một tiếng, không để ý vậy còn chờ gì, truyền chấm ý chỉ, mở ra cửa Nam, thả bọn họ đi. Đám người sững sờ, binh sĩ kia càng là ngẩng đầu khẽ giật mình, không có kịp phản ứng. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tiêu Vạn Bình vậy mà không chút nghĩ ngợi, liền đáp ứng yêu cầu của Địch Phong. Vậy hạ Sơ Tự Hành còn định nói nữa, Tiêu Vạn Bình phất tay ngăn trở hắn. Còn chờ cái gì, thời gian không đợi người, nhanh đi. Là. Binh sĩ kia nhận ý chỉ, lập tức chạy vội ra ngoài. Hắn sau khi rời đi, Sơ Tự Hành có chút không hiểu, vậy hạ, cái này thả bọn họ đi sao? Không phải đâu. Rắc khỏe miệng cười một tiếng, Tiêu Vạn Bình mở ra hai tay, làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Cái này, đây cũng quá biệt khuất. Sơ Tự Hành nói tiếp. Bạch Tiêu ánh mắt nhắm lại, có chút hiểu ý, hắn mở miệng, muốn ta nói, vì sao Quy Vô Nhận liên thủ với Chu Sở Biến, còn có thể cắm ở trên tay Địch Phong, đây là mấu chốt. Đúng vậy. Vừa nghe lời của Bạch Tiêu, Sơ Chính Tài cùng Dương Mục Khanh đồng thời vỗ tay khen. Tiêu Vạn Bình mỉm cười, chỉ là uống trà. Một bên Sơ Tự Hành, cái hiểu cái không, miệng bên trong lẩm bẩm. Chẳng lẽ, bệ hạ là cố ý? Hắn quay đầu nhìn Sơ Chính Tài một cái, chợt ánh mắt lại về đến trên người Tiêu Vạn Bình. Đám người nhìn nhau cười một tiếng, bao quát Dương Mục Khanh. Tự Hành tiểu huynh đệ, người thông minh hơn. Dương Mục Khanh không tiếp ca ngợi. Sơ Tự Hành lại ý không ở chỗ này, liền vội vàng hỏi, bệ hạ, vì sao muốn làm như vậy? Nếu không thuận lấy bọn hắn ý, như thế nào tìm ra thiên địa đến? Tiêu Vạn Bình cũng không gạt lấy hắn. Mặc dù Sơ Tự Hành không có tâm tư gì, nhưng hắn cũng không phải miệng rộng, những này cơ mật hắn chưa hề tiết ra ngoài qua. Câu nói này, nhường Sơ Tự Hành bừng tỉnh hiểu ra. Bệ hạ muốn từ chuyện này ở trong tìm kiếm dấu vết để lại. Không tệ. Tiêu Vạn Bình gật gật đầu. Nhưng lời nói xoay chuyển, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Chỉ là chấm không ngờ tới, Quy Vô Nhận cùng Chu Sở Biến, thế mà đồng thời bị Địch Phong bắt sống. Bệ hạ, kia đến tuột cùng là ai? Sơ Tự Hành tiếp tục truy vấn. Vung xuống chén trà, Tiêu Vạn Bình nhìn về phía Dương Mục Khanh. Quân sư, theo ý kiến của ngươi đâu? Bệ hạ, tất cả còn chưa có kết luận, thuộc hạ không dám vọng tự suy đoán. Mỉm cười, Tiêu Vạn Bình nói, vậy thì nhìn xem đến tiếp sau, bọn hắn như thế nào diễn kịch. Đông Thành, Âu Dương Chính một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Địch Phong. Hắn vẫn là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Chu Sở Biến, nhưng là không quan trọng, nhưng Quy Vô Nhận. Âu Dương Chính tự nhiên biết tầm quan trọng của hắn. Người này bộ chiến mã chiến xong có thể, lên ngựa có thể thống soái kỵ binh, xuống ngựa có thể dẫn đầu bộ binh. Nếu không có hắn, Bắc Lương thực lực đem giảm mất đi nhiều. Sắc mặt hắn phức tạp, rất khó nhìn rõ trong lòng của hắn đến tuột cùng đang suy nghĩ gì. Giây lát, binh sĩ đến báo. Báo, khởi bẩm tướng quân, thánh thượng có chỉ, thả bọn họ ra khỏi thành. Nghe xong lời này, Âu Dương Chính thở dài ra một hơi. Hắn nhẹ gật đầu, xoay người hướng phía trước đi hai bước. Bệ hạ nói, các ngươi có thể ra khỏi thành. Địch Phong ngửa đầu cười to, ta đã nói rồi, Lưu Tô không nỡ thủ hạ tính mệnh, loại này không quả quyết người, không thành được đại khí. Không bằng hắn nhìn về phía Âu Dương Chính, tiếp tục nói, không bằng các ngươi hàng ta đại vệ, bổ tướng quân có thể cam đoan, Âu Dương tướng quân đãi ngộ, tuyệt đối so Lưu Tô đưa cho ngươi tốt. Chiến bại một phương, phản mà tới quên hàng. Cái này không để cho Âu Dương Chính tự chủ phát ra cười lạnh. Bớt nói nhiều lời, để các ngươi ra khỏi thành, Quy tướng quân cùng Chu Hiệu Ý, như thế nào trả lại? Địch Phong thuận miệng trả lời một câu, đối đãi chúng ta sau khi an toàn, tự sẽ đem hai người bọn họ trả lại. Ông Âu Dương Chính giơ lên hàn thiết bội kiếm, đối với Địch Phong, ngươi cho chúng ta là đồ ngốc, vạn nhất ngươi nuốt lời đâu? Địch Phong ha ha nhất giáo, trường mâu trực chỉ Quy Vô Nhận tim. Ngươi lĩnh hội chọn sao? Ngươi Âu Dương Chính tức giận vô cùng. Một bên binh sĩ lập tức đi đến hắn trước mặt, thấp giọng mở miệng. Tướng quân, có cần hay không bẩm báo bệ hạ định đoạt? Âu Dương Chính suy nghĩ một lát, nhìn thoáng qua giờ, không còn kịp rồi, hắn chỉ cho chúng ta một khắc đồng hồ thời gian, đã đến. Địch Phong tiếp tục lớn tiếng nói, thương lượng xong không có, một khắc đồng hồ đã qua, lại không thả chúng ta đi, vậy liền ngọc thạch câu phần. Các ngươi đi thôi. Âu Dương Chính cắn răng một cái, bội kiếm bung lên. Nếu như thế, Âu Dương tướng quân, sau này còn gặp lại. Địch Phong chào phúng dường như hướng Âu Dương Chính vừa chắp tay, mang theo còn sót lại nhân mã, trực tiếp đi về phía nam đi đến.
À đúng rồi. Đi không đến mấy bước, hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua Âu Dương Chính. Nếu chúng ta rút lui trên đường, phàm là nhìn thấy một cái Bắc Lương binh, ta liền chặt hạ bọn hắn một ngón tay, nhìn thấy hai người, liền chặt hạ hai cây, thẳng đến bọn hắn đều chết hết. Chương 1337, kia là đáng đời. Chương 1337, kia là đáng đời. Ta sẽ không truy kích, nhưng nhất định phải nhìn xem các ngươi rời đi Quảng Hoa thành. Đã có tâm thả bọn họ đi, Âu Dương Chính đương nhiên sẽ không phái người truy kích. Huống chi, hắn ý của Tiêu Bạc Bình, Bắc Lương muốn là thành quách, về phần vệ quốc tướng lĩnh, có thể giết liền giết, có thể chiêu hàng liền chiêu hàng. Thực sự không được, đuổi đi chính là. Tiêu Bạc Bình ngược không thèm để ý, chỉ muốn bắt lại từng tòa thành quách, tới gần Sóc Phong, những tướng lĩnh này, sớm muộn vẫn là phải giết. Vấn đề thời gian mà thôi. Cho nên Âu Dương Chính vì bảo toàn quy vô nhận hai tính mạng người, càng sẽ không mạo hiểm phái người truy kích. Nhưng đem Địch Phong bọn người đuổi ra Quảng Hoa thành, vẫn là nên. Nghe lời của Âu Dương Chính, Địch Phong cười lạnh một tiếng. Đi, yêu như thế nào dày vò, tùy các ngươi. Sau đó, hắn vung tay lên, hạ lệnh hành quân. Mấy cái hộ vệ nâng lên hôn mê quy vô nhận cùng Chu Sùng Biến, cùng ở sau Địch Phong bên cạnh, cực tốc hướng nam đi đến. Chờ bọn hắn rời đi trăm trượng sau, Âu Dương Chính mang đám người theo sát phía sau. Ước chừng một canh giờ qua đi, người của Địch Phong cuối cùng toàn bộ ra Nam thành. Thấy Âu Dương Chính còn chờ dẫn người ra khỏi thành, Địch Phong quay đầu mỉm cười, đừng trách bổn tướng quân không có nhắc nhở ngươi. Nếu như xem lại các ngươi có người ra khỏi thành, hai người bọn hắn tính mệnh, các ngươi cũng đừng có mong muốn nữa. Âu Dương Chính rất là bị khuất. Đường đường Hoàng Long vệ thống lĩnh, như thế nào nhận qua cái loại này quất đủ? Nhưng hoàn toàn bất đắc dĩ, hắn vẫn là phất tay, nhường đại quân dừng lại. Thu liễm nụ cười, Địch Phong nhìn thoáng qua Tả Hữu. Hắn lưu lại tầm 10 người ở bên ngoài Nam thành, giám thị lấy Bắc Lương binh mã nhất cử nhất động. Sau đó, hắn mang theo cả đám đi về phía Nam phi nhanh. Địch Phong trong lòng cẩn thận, hắn sợ kia tầm 10 người bị trong nháy mắt diệt khẩu. Hắn mỗi đi 50 bước đều phải lưu lại tầm 2-3 người hô ứng lẫn nhau. Như thế, Âu Dương Chính như có dị động, dù cho Địch Phong bọn hắn đi được lại xa, cũng có thể rất nhanh nhận được tin tức. Thế này, Âu Dương Chính cũng chỉ có thể bỏ đi nghĩ cách cứu viện suy nghĩ. Tướng quân, một bên tướng lĩnh mở miệng, Quảng Hoa thành khoảng cách Phượng Hoàng thành chừng 700 dặm, bọn hắn 3 vạn người, muốn tới đó, ít nhất phải thời gian nửa tháng, chúng ta về trước đi bẩm báo bệ hạ, nhìn phải chăng cần phái ra khinh kỵ đuổi theo. Âu Dương Chính nhìn xem phía nam, còn có ngoài cửa thành vệ quốc binh sĩ, cuối cùng thở dài. Ngươi nói đúng, cùng hắn ở chỗ này làm chờ, không bằng trở về cùng bệ hạ quân sư thương lượng một phen. Nghĩ đến chỗ này, Âu Dương Chính lập tức mệnh binh mã tại chỗ chờ, chính mình muốn một con chiến mã, hướng quân doanh chạy đi. Tiến vào quân doanh, hắn trực tiếp đi đến đại điện, tiết kiến Tiêu Vạn Bình. Bái kiến bệ hạ. Thấy Âu Dương Chính quay lại, Tiêu Vạn Bình ánh mắt khẽ nâng, đứng lên mà nói: "Tạ bệ hạ." "Như thế nào?" Tiêu Vạn Bình mặt không biểu tình, người bên ngoài rất khó nhìn rõ trong lòng của hắn đến tuột cùng đang suy nghĩ gì. Bẩm bệ hạ lời nói, cái này Địch Phong rất là giảo hoạt, sau đó, hắn đem chuyện đã xảy ra tỉ mỉ nói một lần. Nghe xong, Tiêu Vạn Bình khẽ bước cằm. Xem ra, cái này Địch Phong đúng là tướng tài. Bệ hạ lời nói rất là, bởi vậy mặt tướng chờ lệnh, mang kinh kỵ theo đuôi, lại đem quy tướng quân cùng Chu Hiệu Ý cứu ra. Âu Dương Chính chắp tay chờ lệnh. "Theo đuôi?" Tiêu Vạn Bình nhẹ hít một hơi. "Ngươi không phải nói, vệ binh mấy chục bước liền một người, một khi kinh kỵ xuất động, Địch Phong biết được, quy vô nhận cùng Chu Song Biến tính mệnh coi như khó bảo toàn." Âu Dương Chính kiên trì nói rằng: "Bệ hạ, kinh kỵ nhưng từ Tây thành ra, đường vòng Địch Phong binh mã phía sau, bọn hắn không có chiến mã, rút lui tốc độ chậm chạp, đầy đủ chặn đường." Lúc này, Dương Mục Khanh không khỏi chen vào nói: "Có thể chặn đường về sau đâu?" Cái này Âu Dương Chính nghẹn lời. "Còn không phải muốn bị Địch Phong phát hiện, quy vô nhận cùng Chu Song Biến, vẫn là nguy hiểm đến tính mạng." Dương Mục Khanh trả lời. Âu Dương Chính giận: "Quân sư, cái này thật vất vả đặt xuống Quảng Hoa thành, còn tuyệt mất bọn hắn đường lui, tổng không thể nhìn Địch Phong tại dưới mí mắt chúng ta bình yên chạy trốn à, còn mang theo Nguyệt Hoa quân phó tướng." Sơ Tự Hành dường như cũng đồng ý Âu Dương Chính quan điểm. "Đúng, việc này truyền đi, chúng ta Đại Lương tướng sĩ mặt mũi ở đâu?" Tiêu Vạn Bình mỉm cười, chỉ là cạn nhấp một miệng trà. Một lát sau, hắn nhìn về phía Dương Mục Khanh: "Quân sư, ngươi đến nói một chút." "Là, bệ hạ." Dương Mục Khanh đầu tiên là chắp tay thi lễ một cái, sau đó nói: "Thuộc hạ cảm thấy, sở dĩ quy tướng quân bị bắt, là bởi vì quá mức tự ngạo, lại không phụng quân lệnh, hắn bị bắt, hướng nặng nói, kia là đáng đời. Quân bên trong tướng sĩ không có chỉ trích. Vậy Chu Hiệu Ý đâu? Một đường đi tới, hắn nhưng là lập xuống công lao hiển hách, vì cứu quy tướng quân, hắn cũng lâm vào địch thủ, chúng ta cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ." Âu Dương Chính lại nói: "Chu Song Biến đi, xác thực vô tội, bất quá ngươi yên tâm, hai người bọn hắn hẳn là không có nguy hiểm tính mạng." Dương Mục Khanh trả lời: "Quân sư, cái này là vì sao?" Lấy Âu Dương Chính xem ra, Địch Phong căn bản sẽ không thủ tín, đem hai người trả lại Đại Lương. Một khi bọn hắn rút lui tới Phượng Hoàng thành, quy vô nhận cùng Chu Song Biến tất nhiên sẽ bị giết chết. Đây cũng là vì sao hắn sốt ruột phái người chặn đường nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn sợ. "Sợ?" "Đối." Dương Mục Khanh kiên định gật đầu: "Ngươi suy nghĩ một chút, giờ phút này chúng ta Bắc Lương để ép vệ quốc đánh, kế tiếp chú binh thành trì chính là Phượng Hoàng thành, đánh hạ Phượng Hoàng thành, vệ quốc đế đô Sóc Phong thành đã ở trong tầm mắt, bọn hắn nhất định sẽ liều lĩnh giữ vững Phượng Hoàng thành. Mà quy vô nhận cùng Chu Song Biến lúc này liền trở thành bọn hắn uy hiếp chúng ta thẻ đánh bạc." Nghe đến đó, Âu Dương Chính cũng kịp phản ứng: "Vệ quốc muốn lợi dụng quy tướng quân kiềm chế chúng ta." "Không tệ." Tiêu Vạn Bình tiếp lời đầu:
Nếu như chấm không để ý tính mạng bọn họ, một mặt tiến công Phượng Hoàng thành, trong quân tất nhiên sẽ có chỉ trích, nói chấm không để ý thuộc hạ tính mệnh, lãnh khốc vô tình. Sơ Chính Tài cũng nói, cho nên Âu Dương tướng quân không cần lo ngại, uy vô nhận cùng Chu Sùng biến, tạm thời là an toàn. Gật gật đầu, Âu Dương chính minh bạch tầng này ý tứ. Nhưng lời nói xoay chuyển, lại nói, thật là bệ hạ, uy tướng quân tại ta Bắc Lương đại quân cực kỳ trọng yếu, không có hắn, chúng ta chiến lược chỉ sợ đến giảm bớt đi nhiều. Ngươi yên tâm, chấm thế tất sẽ đem bọn hắn cứu ra. Tiêu Vạn Bình vẫn là bộ kia nụ cười, làm cho lòng người an nụ cười. Bệ hạ có biện pháp cứu bọn họ. Âu Dương Chính trong mắt vui mừng. Có. Tiêu Vạn Bình chém đinh chặt sắt trả lời. Quá tốt rồi. Âu Dương Chính vỗ tay một cái, thần sắc phấn chấn. Trôi qua một lát, Dương Mục Khanh mở miệng, Âu Dương tướng quân, uy tướng quân cùng Chu Hiệu Ý an toàn, ngươi không cần lo lắng, việc cấp bách là trước ổn định Quảng Hoa thành. Mặt tướng minh bạch. Âu Dương Chính vừa chắp tay, sau đó rời đi. Vừa đánh hạ Quảng Hoa thành, thi thể còn chưa thanh lý hoàn tất đâu, Âu Dương Chính hoàn toàn chính xác muốn làm rất nhiều chuyện. Bệ hạ, trong thành cư dân còn tại trong khủng hoảng, thuộc hạ đã để đại quân từng nhà đi trấn an. Dương Mục Khanh cố ý bẩm báo việc này. Hắn sợ Tiêu Vạn Bình không đồng ý làm như vậy, dù sao cũng là địch quốc bách tính, làm như thế có lợi có hại. Những sự tình này, quân sư tự hành xử lý chính là một cái nguyên tắc, không nhiều vô tội. Tiêu Vạn Bình nhàn nhạt trả lời một câu. Minh bạch. Đình chỉ đến một lát, Dương Mục Khanh bỗng nhiên cười một tiếng, ánh mắt tràn ngập vẻ cảm khái. Quân sư cớ gì mà cười? Bạch Tiêu hỏi. Chương 1338, chính sự chương 1338, chính sự. Dương Mục Khanh trả lời, ta cái này cười là may mắn được chúng ta có cái túc trí đa mưu bệ hạ, lúc này mới có thể lấy nhỏ nhất thương vong, dùng trí Quảng Hoa thành. Hồi tưởng cái này, đám người nhao nhao kính nể gật đầu. Tiêu Vạn Bình đầu tiên là bắt lấy thuyền thương, sau đó giả bộ muốn lợi dụng bọn hắn thương thuyền, theo sông Long Ngâm bên trên công thành. Sau đó nhường người chèo thuyền đi đầu lái thuyền, tới sông Long Ngâm bên trên. Hắn ngờ tới địch quân tất nhiên sẽ nghĩ đến điểm này, cho nên giam thương thuyền là ván đã đóng thuyền sự tình. Cuối cùng khiến cái này thương thuyền đông ra ra mặt, làm bộ đòi lại hàng hóa, tiếp tục vận hàng. Có lúc trước làm nền, tăng thêm sử vàng bạc, những thuyền này thường trỗi chở khách thuyền hàng, theo sông Long Ngâm xuôi nam, quả nhiên nhường Cảnh Hồng buông xuống cảnh giác. Năm ngày, 14 chiếc thuyền hàng, chở khách Âu Dương Chính cùng 2 vạn tinh nhuệ, lặng yên không một tiếng động tới Nam Thành. Vệ quân thủ vệ yếu nhất kia mặt tường thành. Kế trong kế, một vòng bộ một vòng, Minh Tu sạn đạo ám độ trận đường, nhường Tiêu Vạn Bình chơi tới cực hạn. Mà Dương Mục Khanh dâng ra kế sách, chỉ là Tiêu Vạn Bình thả con tép, bắt con tôm giả tượng mà thôi. Có thể nói như vậy, Dương Mục Khanh tâm tư thủ đoạn tại tầng thứ nhất, Tiêu Vạn Bình đã đến tầng thứ ba. Nghĩ đến điểm này, Dương Mục Khanh càng thêm kính nể, cho nên cảm khái cười một tiếng. Sơ Chính Tài cũng phụ lời, kế này cố nhiên là diệu, nhưng ở trong đó khó khăn nhất vẫn là bệ hạ đối với lòng người đem khống, cơ hồ không sai chút nào, quả thực làm người ta nhìn mà than thở. Khoát khoát tay, Tiêu Vạn Bình không để ý đừng nói chấm, quân sư, ngươi đi đem những thuyền kia thương gọi tới, chiến dịch này bọn hắn cũng coi như lập công lớn. Là. Dương Mục Khanh rời đi, một lát sau, thuyền thương cầm đầu cái kia trung niên hán tử bị mang vào trong điện. Thảo dân khấu kiến bệ hạ. Biết được muốn gặp mặt Bắc Lương thiên tử, không biết là kích động, vẫn là e ngại, hắn toàn thân có chút run rẩy. Bình thân. Tiểu nhân. Tiểu nhân không dám. Thuyền kia thương vẫn như cũ đem vùi đầu thật sự thấp. Đừng muốn làm dáng, chấm để ngươi lên chính là. Là, đa tạ bệ hạ. Trung niên hán tử kia đứng lên, nhưng đầu vẫn như cũ không dám nâng lên. Chấm nghe nói, quân sư cho các ngươi hạ độc. Chính là. Một nói đến đây, trung niên hán tử kia vẻ mặt có chút kích động, cuối cùng dám ngẩng đầu nhìn Tiêu Vạn Bình. Bệ hạ, chúng ta tất cả mọi chuyện đã làm theo, khẩn cầu bệ hạ ban cho chúng ta giải dược. Đây là tự nhiên. Tiêu Vạn Bình mỉm cười, nhìn về phía Dương Mục Khanh. Quân sư, đem giải dược cho bọn họ a. Dương Mục Khanh đứng dậy, chắp tay trả lời, bệ hạ, bọn hắn nào có chúng độc, chẳng qua là ăn một chút đại bổ chi dược, huyết khí vận hành tăng tốc mà thôi, trôi qua 10 ngày nửa tháng, tự nhiên là tốt. Đám người không khỏi cười nhạo. Có thể nghe nói như thế, hán tử kia ngay tức khắc ngây ra như phỗng. Không, không phải độc dược. Không tệ, không tin, các ngươi có thể ở trong thành nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng, phàm là thân thể có vấn đề gì, tới tìm ta chính là. Cái này hán tử kia vừa vui vừa giận. Vui chính là mình không trúng độc, giận là bị người làm khỉ buồn địch. Người cũng không nên tức giận, binh bất tiếm trá, đừng trách chúng ta. Dương Mục Khanh biết hắn tâm tư. Ai? Hán tử kia trùng điệp thở dài. Thảo dân tự nhiên biết đạo lý này, nhưng kể từ đó, chuyện này tất nhiên truyền đến đế đô. Chúng ta làm ăn đều là cùng những quyền quý kia, thậm chí hoàng tộc liên hệ, về sau chỉ sợ là không có sinh kế. Bọn hắn giúp đỡ Bắc Lương đánh hạ Quảng Hoa thành, Địch Phong lại may mắn còn sống sót rời đi, chuyện này vệ đế tự nhiên sớm muộn biết được. Về sau bọn hắn muốn tại Sóc Phong thành hành hương, kia hoàn toàn chính xác không thể nào. Không cần sầu lo, bệ hạ sẽ đền bù các ngươi. Dương Mục Khanh nhìn về phía Tiêu Vạn Bình. Hán tử kia trông mong chờ lấy Tiêu Vạn Bình nói chuyện, không dám hỏi nhiều. Dạng này, chấm sẽ hạ một đạo sắc lệnh, để các ngươi tới ta vị Ninh hành hương, tất cả thuế phú giảm phân nửa, đến ở riêng phần mình kinh doanh cái nào một nhóm. Chấm cũng biết nhường đế đô những thương nhân kia, ưu tiên cùng các ngươi hợp tác, ngươi nhìn dạng này có thể. Lời này vừa nói ra, hán tử kia lập tức bị giảm xuống đất. Thảo dân khấu tạ thánh thượng tiên ân. Nguyện bệ hạ hồng phúc tề thiên. Những thương nhân này, từ trước đến nay xu lợi, gia quốc tình cảm đối bọn hắn mà nói, ngược lại là thứ yếu. Ai cho bọn họ sinh kế, kia người đó là chủ nhân. Điểm này, Tiêu Vạn Bình vô cùng rõ ràng. Đi, các ngươi người nhà, như còn có ở Sóc Phong, nhanh chóng sai người đi đón đi, thừa dịp Địch Phong còn chưa đem tin tức truyền về đế đô.
đa tạ bệ hạ, thảo dân cấu tạ. Có thể thay bọn hắn nghĩ đến điểm này, cái này khiến trung niên hán tử cảm kích không hiểu. Đi xuống đi. Tiêu Vạn Bình phất phất tay. Thảo dân cáo lui. Hán tử kia hướng lui về phía sau mấy bước, chợt vừa cảm kích nhìn Dương Mục Khanh một cái. Hắn vốn cho rằng đối phương lúc trước đáp ứng hắn chỉ là chối từ, không nghĩ tới Tiêu Vạn Bình thật sự đáp tạ bọn hắn. Lúc trước đối Dương Mục Khanh cùng Bắc Lương oán khí, tại thời khắc này quét sạch sành sanh. Tại hán tử kia sau khi rời đi, Tiêu Vạn Bình nhìn Dương Mục Khanh một cái, hướng hắn nhẹ gật đầu. Xử lý việc vặt vãnh, giờ đến phiên chuyện chính. Dương Mục Khanh không nói gì, chỉ là hướng Tiêu Vạn Bình vừa chắp tay, sau đó rời đi đại điện. Trôi qua nửa canh giờ, hắn mang theo ba cái binh sĩ đi vào đại điện. Nhìn thấy Tiêu Vạn Bình, lập tức quỳ xuống hành lễ. Tiểu nhân bái kiến bệ hạ. Đứng lên đi. Tiêu Vạn Bình khoát tay. Ba cái này binh sĩ chính là Dương Mục Khanh xếp vào tại các doanh các bộ nhãn tuyến. Dương Mục Khanh nhìn ba người một cái, lập tức nói rằng: ba người các người, đem tình cảnh lúc đó nói rõ chi tiết đến, nhớ kỹ, mỗi người nói lời, làm cái gì động tác, không rõ chi tiết đều không có thể bỏ sót. Là quân sư. Ba người thi lễ một cái, chợt nhớ lại một lát, sau đó liếc nhau, tuyển ra một người, đem lúc ấy đông thành tình cảnh tỉ mỉ nói một lần. Dương Mục Khanh cố ý kêu một người, đem chuyện này ghi chép lại. Xong chuyện, hắn vất tay nhường ba người rời đi. Dương Mục Khanh đi qua, cầm lấy tấm kia lít nha lít nhít giấy, nhẹ nhàng thổi làm. Sau đó đi đến Tiêu Vạn Bình bàn trước, cung kính đưa lên. Liếc qua, Tiêu Vạn Bình mặc dù nghe vào trong tai, nhưng vẫn là một lần nữa nhìn thoáng qua nội dung phía trên. Theo chư vị góc nhìn, cái này thiên địa đến tuột cùng là ai? Bạch Tiêu lên tiếng nói, hiện tại xem ra, không phải Quy Vô Nhận, chính là Chu Song Biến. Bạch lão, bệ hạ lúc trước không phải nói, hẳn không phải là Quy Vô Nhận. Sơ Tự Hành tiếp lời đầu. Sơ Chính Tài lại nói, đó là bởi vì trước đây Quy Vô Nhận không có lộ ra nửa điểm chân ngựa, nhưng theo lần này tới nhìn, hắn xác thực hiểm nghi lớn nhất. Dương Mục Khanh cũng nhẹ gật đầu, nhưng trong ánh mắt hiện lên một chút bất đắc dĩ. Quy Vô Nhận là hắn không nguyện ý nhất hoài nghi, nhưng hắn vẫn là bảo trì lý trí, lên tiếng nói, Quy Vô Nhận cố ý đuổi bắt Địch Phong, lại làm bộ rơi vào trong tay đối phương, để cho Địch Phong có thể chạy thoát, hiện tại xem ra, hắn xác thực có đầy đủ hiểm nghi. Tiêu Vạn Bình từ chối cho ý kiến, hắn nhắm mắt lại suy nghĩ một lát, sau đó nói, vậy Chu Song Biến đâu? Hắn cũng rơi vào Địch Phong trong tay, các ngươi chẳng lẽ liền không có hoài nghi hắn? Lời này vừa nói ra, đám người đồng loạt nhìn về phía Tiêu Vạn Bình. Chương 1339, vừa đánh vừa tìm. Chương 1339, vừa đánh vừa tìm. Đám người sững sờ, Bạch Tiêu lập tức trở về nói, có thể kia Chu Song Biến là vì cứu Âu Dương Chính mới rơi ở trên tay Địch Phong lão Bạch. Tiêu Vạn Bình quay đầu, ngươi không nghe thấy vừa rồi binh sĩ kia nói, Chu Song Biến mới là cái thứ nhất bị Địch Phong bắt người ở. Không tệ. Dương Mục Khanh cơ hồ cùng Sơ Chính Tài đồng thời mở miệng. Bệ hạ thận trọng, chú ý tới điểm này, vừa rồi ba người kia nói tới, Quy Vô Nhận nguyên bản sẽ không bị bắt sống, bởi vì Chu Song Biến bị bắt, Quy Vô Nhận bó tay bó chân, cái này mới đưa đến hai người song song bị bắt. Nghe được lời nói này, Sơ Tự Hành không khỏi lẩm bẩm. Tiểu nói này, dường như cái này Chu Song Biến càng có hiểm nghi. Gặp hắn đung đưa không ngừng, đám người không khỏi cười nhạo. Dương Mục Khanh lại nói, đương nhiên, cũng không thể nói Quy Vô Nhận liền không có hiểm nghi, mặc dù hắn làm như vậy, phù hợp tính tình của hắn, nhưng dù sao chuyện này là hắn bốc lên, nếu không phải hắn khăng khăng muốn đuổi bắt, Chu Song Biến cũng sẽ không có cơ hội như vậy. Quân sư, vậy rốt cuộc là ai? Sơ Tự Hành sốt ruột, khẽ mỉm cười, Tiêu Vạn Bình nhìn về phía hắn. Tự Hành, không cần sốt ruột, lần này chẳng qua là tiện thể vì đó, cả chi Bắc Lương quân, nhiều như vậy tướng lĩnh, cũng không ngừng hai người bọn họ có hiểm nghi. Bệ hạ, ta nhìn ngài cùng quân sư, xác thực một chút không nổi, có thể cái này thiên địa một ngày không tìm ra đến, chúng ta hành quân từ đầu đến cuối nhận hạn chế, cái này quá nguy hiểm. Bạch Tiêu nghe xong, cười hỏi lại, Tự Hành, ngươi thế nào biết bệ hạ không có động tác? Dương Mục Khanh tiếp lời đầu, không dối gạt Tự Hành huynh đệ, bệ hạ đã mệnh ta phái một nhóm đắc lực nhãn tuyến, xếp vào tới các doanh các bộ, chúng ta là một bên công thành, một bên tìm kiếm gian tế. Thì ra bệ hạ sớm có sắp xếp. Sơ Tự Hành gãi gãi đầu. Đi. Sơ Chính Tài cắt ngang hắn, những sự tình này, ngươi không cần quan tâm, luyện tốt ngươi tiện pháp chính là. Từ khi hắn tiễn, không cách nào làm bị thương Địch Phong, Sơ Chính Tài đối Sơ Tự Hành yêu cầu càng ngày càng nghiêm khắc. Là, ra ra. Sơ Tự Hành chỉ có thể cung kính nhận lời. Thấy hai người như thế, Tiêu Vạn Bình cũng không còn thêm. Cái này không phải là không một loại niềm vui gia đình. Đình chỉ đến một lát, Tiêu Vạn Bình lại lần nữa mở miệng, quân sư, Quảng Hoa Thành lưng tựa sông Long Âm, Bắc Lương quân tốt, phần lớn không biết thủy tính, như phải bảo đảm Quảng Hoa Thành về sau không ngại, còn cần trong thời gian ngắn huấn luyện được một chi thủy quân đến. Bệ hạ yên tâm, thuộc hạ đã tại an bài. A, Tiêu Vạn Bình hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Dương Mục Khanh động tác rất nhanh, có cái thông minh thuộc hạ đắc lực, quả thật có thể tiết kiệm rất nhiều tâm tư. Khởi bẩm bệ hạ, mặc dù ta Bắc Lương đại quân phần lớn không biết thủy tính, nhưng vẫn có một ít người có thể ở trong nước bơi lên mấy trượng. Nhóm người này, thuộc hạ đã toàn bộ đem bọn hắn tập trung huấn luyện, đến lúc đó sẽ để bọn hắn trấn thủ Long Thành, tuần sát sông Long Ngâm đi lên hướng thuyền. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình tán thưởng gật đầu, rất tốt, chúng ta thời gian không nhiều, quân sư đến tăng tốc động tác. Thuộc hạ minh bạch. Chợt, Tiêu Vạn Bình hỏi lại, Thẩm Bá Trương bên kia có thể có tin tức? Bẩm bệ hạ lời nói, Viêm Quốc đại quân đã xuyên qua sông Đông Lâm, tại dần dần tiến đánh quanh mình thành quách. Phong thủy đến. Tiêu Vạn Bình phất phất tay. Dương Mục Khanh lập tức đem hành quân phong thủy mở ra tại bàn bên trên. Bệ hạ mời xem, cái này sông Đông Lâm tới Phượng Hoàng thành, tổng cộng có 5 tòa thành quách, mặc dù không có phái chú đại lượng binh mã, nhưng những này thành quách thái thú, theo thẩm huynh nói, đều là gian ngoan chi đồ,
không chịu quy hàng. Bọn hắn mang theo vốn có 1-2 vạn thủ thành binh sĩ, cùng Viêm quốc binh mã liều chết chống cự, kéo chậm bọn hắn tiến công Phượng Hoàng thành bộ pháp. Những sự tình này, Tiêu Vạn Bình tự nhiên là biết được. Thẩm Bá Trương tất cả hành động đều tuân theo Tiêu Vạn Bình ý tứ. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể giả vờ không biết. "Quân sư, ngươi đi nói cho Thẩm Bá Trương, nhường hắn tăng tốc bước chân, chấm muốn cùng Viêm quốc binh mã hội sư Phượng Hoàng thành." "Hội sư Phượng Hoàng thành?" Dương Mục khanh khẽ giật mình. "Không tệ, Phượng Hoàng thành là Vệ quốc đế đô cuối cùng một lớp bình phong, lại địch phong dẫn người rút lui, tất nhiên sẽ chú đóng ở này, khó khăn nhất đánh hạ, chỉ có cùng Viêm quốc hội sư, khả năng thắng lợi dễ dàng." Nghe xong lời này, Dương Mục khanh trong lòng ngay tức khắc hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Hắn trầm ngâm cùng nói. Thế này, Tiêu Vạn Bình hỏi lại, "Quân sư có gì lo nghĩ?" Bẩm bệ hạ lời nói, như cộng đồng cầm xuống Phượng Hoàng thành, kia tòa thành trì này thuộc về, nên ta Đại Lương, vẫn là bọn hắn Viêm quốc. Cái này đơn giản, đến lúc đó có thể cùng Thẩm Bá Trương ước định, ai trước phá thành, Phượng Hoàng thành liền trở về ai, hoặc là ai trước giết chết đối phương chủ tướng loại hình. Cụ thể chi tiết đến lúc đó lại đi thương nghị. Thật lâu chưa từng mở miệng bị ý, lúc này vội vàng nói, "Bệ hạ lời nói rất là, đã hai nước hợp tác diệt vệ, liền ứng lục lực đồng tâm, không để lại ý khác. Có thể chúng ta như thế, Viêm quốc chưa chắc là dạng này." Dương Mục Khanh dù sao một lòng bị lương, cái này suy nghĩ cũng không phải cố tình gây sự. Nhưng Tiêu Vạn Bình, một lòng chỉ muốn diệt vệ, song thành thiên hạ nhất thống. Hắn mới sẽ không để ý một thành được mất. Nhưng Tiêu Vạn Bình cũng lý giải Dương Mục Khanh ý nghĩ. Lập tức mở miệng trấn an, "Quân sư yên tâm, chấm là Đại Lương thiên tử, tổng sẽ không để cho ta Đại Lương ăn phải cái lô bốn. Chỉ có đi đầu trấn an, mới có thể để cho Dương Mục Khanh tiếp tục hiệu mệnh." "Bệ hạ, còn có một chuyện." Dương Mục Khanh lại nói. "Ngươi nói." "Lấy Phượng Hoàng thành, vậy cái này Sóc Phong thành, nên do cái nào quốc đi tiền đánh?" "Cầm xuống Phượng Hoàng thành, Sóc Phong thành tự nhiên đang nhịn. Mà ai cầm xuống Sóc Phong, liền là chân chính trên ý nghĩa diệt Vệ quốc, lại có thể cướp đoạt Vệ quốc đa số tài nguyên tài sản. Thậm chí, Vệ quốc màu mỡ, cầm xuống Sóc Phong, hảo hảo kinh doanh một phen, có thể để nhà mình quốc lực đại trướng." Dương Mục Khanh đây là tại vì về sau Bắc Lương suy tính. Hắn từ trước đến nay không phải thiện cận người, điểm này Tiêu Vạn Bình rất rõ ràng. "Chấm cam đoan với ngươi, Sóc Phong nhất định là ta Đại Lương." Tiêu Vạn Bình mỉm cười, mở miệng nói rằng, "Bệ hạ đã có đối sách, cho sau lại nghị." Tiêu Vạn Bình lập lờ nước đôi trả lời một câu, lập tức quân sư lập tức chuyển tin Thẩm Bá Trương, 2 tháng sau hội sư Phượng Hoàng thành. 2 tháng, nhường Thẩm Bá Trương quét sạch quanh mình thành quách. Bọn hắn vừa dễ dàng nhờ vào đó lúc huấn luyện được một chi thủy quân, trấn thủ Quảng Hoa thành Đông thành. Đương nhiên, thuận đường nghỉ ngơi lấy lại sức, điều chỉnh một phen, cùng Vệ quốc cuối cùng quyết chiến. "Là, đi xuống đi." Thuộc hạ cáo lui. Dương Mục Khanh rời đi. Quỷ Y Y nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, nhịn không được thở dài. "Tiên sinh vì sao thở dài?" "Cái này Dương Mục Khanh, mặc dù trận doanh khác biệt, nhưng lại thật sự là trung thần, ngày khác như biết ngươi thân phận chân thật, không biết hắn làm cảm tưởng gì." Tiêu Vạn Bình trầm ngâm không nói. Ngược lại là một bên Sơ Chính Tài lên tiếng nói, "Sư đệ, thiên hạ nếu muốn đại định, nhất định phải có người nỗ lực, đã có vô số tướng sĩ bỏ ra tính mệnh, Dương Mục Khanh này là gì cảm thụ, chúng ta cũng không bái hoài tới." "Không tệ." Bạch Tiêu ngay sau đó mở miệng, "Chỉ cần chúng ta trong lòng tin tưởng, đi sự tình, không thẹn với thiên hạ đại nghĩa, vậy là được." Chương 1340, tham chiến chương 1340, tham chiến. Hai người đồng thời nói ra Tiêu Vạn Bình suy nghĩ trong lòng. Kỳ thật Tiêu Vạn Bình một mực không muốn đàm luận những này. Thiên hạ nhất thống, cái nào dễ dàng như vậy? Kia đã định trước đến hy sinh mấy chục vạn người, thậm chí hơn 100 vạn người, mặc kệ là địch nhân, vẫn là phe mình. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, cũng là vì thiên hạ này hy sinh. Nguyên nhân chính là như thế, hắn càng sẽ không bận tâm trong đó một người cảm thụ. Đây đối với ngàn vạn tướng sĩ tính mệnh mà nói, quả thực không tính là gì. "Sơ lão, Huyền Vũ bên kia có thể có tin tức?" Đương nhiên, Tiêu Vạn Bình hỏi một câu. Bẩm bệ hạ lời nói, "Kim sứ gửi thư, nói Huyền Vũ đã thành công xâm nhập vào Khương Bất Huyễn trong đại quân, nhưng còn chưa tìm được thiên địa đến tột cùng là ai. Nói cho Kim sứ, việc này đừng đợi, càng nhanh liền càng dễ dàng lộ ra chân ngựa." "Là, còn có, nói cho Kim sứ, lập tức đem phu nhân, nha đầu còn có Cố gia, toàn bộ chuyển đi." Lời vừa nói ra, đám người tất cả đều sững sờ. "Toàn bộ chuyển đi?" Sơ Tự Hành ánh mắt một trường, "Bệ hạ, Khương Bất Huyễn khoảng cách đánh hạ Vị Ninh, còn kém cách xa vạn dặm đâu, hiện tại chuyển đi, có thể hay không quá sẽ không?" Sơ Tự Hành lời còn chưa dứt, Tiêu Vạn Bình đã phất tay cắt ngang. "Khương Bất Huyễn quỷ kế đa đoan, ta đoán chừng Thanh Tùng thành chống đỡ không được bao lâu, một khi cầm xuống Thanh Tùng, ta tin tưởng lấy năng lực của Khương Bất Huyễn, rất nhanh liền có thể đánh tới Vị Ninh, nhất định phải sớm ứng đối." Thanh Tùng thành cùng quanh mình năm tòa thành quách, nguyên vốn đã âm thầm cắt nhường cho Viêm quốc, nhưng bên ngoài vẫn như cũng là Bắc Lương. Nhưng trong mắt Tiêu Vạn Bình, mặc kệ là Bắc Lương, vẫn là Viêm quốc, cuối cùng cũng sẽ là chính mình. Hắn cũng không thèm để ý Thanh Tùng được mất, nhưng quan hệ tới Vị Ninh an nguy, Tiêu Vạn Bình không thể không sớm bố phòng ứng đối. "Bệ hạ suy nghĩ là đúng." Suy nghĩ một lát sau, Quỷ Y cơ hồ cùng Sơ Chính Tài đồng thời nói rằng, "Cần phải chuyển rời đến cái nào?" Sơ Tự Hành hỏi lại. Nhếch miệng cười một tiếng, Tiêu Vạn Bình nhấc tay chỉ Sơ Tự Hành. "Người từ đâu tới?" "Ẩn Tiên Cốc." Sơ Tự Hành thốt ra, sau đó khẽ giật mình. "Bệ hạ, ngươi muốn đem tỷ ta các nàng đưa về Ẩn Tiên Cốc?" "Không tệ, cái kia tỷ thế sơn cốc thật là Thiên Cơ Tử lão tiền bối tự mình tuyển định, nhiều năm qua không người có thể tìm tới, ta nhường Kim Sứ đang bố trí một chút trận pháp, không thể an toàn hơn." Sơ Chính Tài cùng Quỷ Y Y hai người biết Ẩn Tiên Cốc chỗ rõ ràng hơn trong cốc ảo diệu thần kỳ, đương nhiên sẽ không phản đối. nhưng Sơ Tự Hành lại là liên tục gật đầu, ở tiên cốc đúng là địa phương an toàn. Nhưng lúc này, Sơ Chính Tài lại đứng dậy. "Bệ hạ, lão hủ có khác biệt cái nhìn." Sơ lão mời nói, "Cùng hắn đưa đến trong sân cốc, không bằng đưa đến Mộ Dung thị." "Mộ Dung thị?" "Chính là, ta đã khôi phục thân phận, chủ quân cũng biết việc này, bằng hắn cùng lão hủ giao tình, tất nhiên sẽ bảo hộ nha đầu các nàng." Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình lại là lắc đầu. "Như Mộ Dung tu chỉ là tìm thường vương gia thế tử, có lẽ ta sẽ tán đồng ngươi lời nói, nhưng hắn hiện tại là Mộ Dung thị chủ quân, sau lưng của hắn là thiên thiên vạn vạn Mộ Dung thị con dân, rất nhiều chuyện hắn cũng thân bất do kỷ. Ngụ ý như tới thời khắc mấu chốt, chỉ sợ Mộ Dung tu chọn hy sinh Sơ Tự Uyên các nàng đến bảo toàn Mộ Dung thị." Nghe vậy, Sơ Chính Tài không tự giác khẽ bước cằm, cẩn thận phẩm thành phẩm Tiêu Vạn Bình lời nói, hắn cũng không lại cố gắng. "Dựa theo chúng ta kế hoạch, về sau Bắc Lương đều sẽ trở thành ta Đại Viêm quốc thổ, Tiêu Vạn dân một khi đạp vào Vị Ninh, nhi tử nha đầu các nàng cũng nhất định đến rời đi. Muốn đi không bằng sớm đi, đêm dài lắm mộng." Nói đến đây, Tiêu Vạn Bình càng thêm kiên định chính mình cái nhìn. "Sơ lão, viết một lá thư, cứ dựa theo ta nói tới ý tứ nói cho Kim Sứ. Lão hủ tuân chỉ. Còn có bệ hạ, còn có gì phân phó? Đem các nàng bí mật đưa đến ẩn tiên cốc sau, nhường hỏa sứ cùng đất làm dẫn đầu 1000 người lưu lại, còn lại 3 sứ cùng một đám vô tướng môn đồ, tất cả đều chạy đến Quảng Hoa thành, chuẩn bị trận chiến cuối cùng." "1000 người?" Quỷ Y Y khẽ nhíu mày, "Bệ hạ, bảo hộ phu nhân cùng con chúa, còn có Cố gia, này 1000 người sẽ không quá ít. Còn có La Thành, Trần Đạt, Triệu Xuân, cùng nguyên bản mấy trăm thân vệ, đầy đủ." Tiêu Vạn Bình lời nói xoay chuyển, đi tới ẩn tiên cốc, nhân số cũng không thể quá nhiều, cũng dễ dàng bị người phát hiện. "Bệ hạ lời nói rất là, lão hủ cái này viết thư." Tiêu Vạn Bình gật đầu. Đám người trầm ngâm không nói. Bạch Tiêu Quỷ Y thì tự nhiên sẽ hiểu, vì sao Tiêu Vạn Bình không mang theo vô tướng môn tham chiến. Phải biết, tại cái này gợn sóng quỷ quật trên chiến trường, có bọn hắn tương trợ, kia là như hổ thêm cánh. Nhưng vì Hạ Liên Ngọc Sơ tự viên cùng cả nhà Cố gia an toàn, hắn chỉ có thể đem ngũ hành sứ cùng 3000 vô tướng môn đồ lưu tại đế đô. Hiện tại, bởi vì Khương Bất Huyễn xâm lấn, Tiêu Vạn Bình không thể không đem Hạ Liên Ngọc một đoàn người chuyển đi. Cái này ngược lại cho một cơ hội, một cái vô tướng môn tham chiến thời cơ. Không có người không muốn tìm ra thiên địa. Nếu như thế, vô tướng môn đến, cũng coi là cho bọn hắn lực lượng. Đám người tán đi. Quảng Hoa thành đổi mới thiên, bách tính trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Bọn hắn coi như dám đi ra ngoài, cũng đúng trên đường Bắc Lương quân tốt, cực kỳ cửu thị. Đương nhiên, bọn hắn không dám ở trên miệng nói, chỉ dám ở trong lòng giận mắng, hoặc là bí mật nghị luận. Có lẽ là càng đến gần Sóc Phong, những người dân này độ trung thành càng cao. Đương nhiên, hiện tượng này tự nhiên là chạy không khỏi Tiêu Vạn Bình ánh mắt. "Vậy hạ, nhưng muốn mạng người đem những này điêu dân bắt lại, giết một người dân trăm người." Đặng Hời đến đây chờ lệnh. Tính toán, phòng miệng dân rất tại phòng xuyên tại sơ không tại chán, mặc cho bọn hắn đi nói, ngươi chỉ quản làm tốt chuyện của các ngươi, dần dà, bọn hắn cũng thành thói quen. Tiêu Vạn Bình căn bản không thèm để ý thật là bệ hạ. Trong thành Quảng Hoa thành cư dân mấy chục vạn, vạn nhất gây nên dân biến, cũng là chuyện phiền toái. Đặng Hời trả lời. Nếu có dân biến, Tiêu Vạn Bình đắp lên chén trà, trong mắt hơi hiếp. Giết mấy cái dẫn đầu chính là. Tuân chỉ. Được Tiêu Vạn Bình mệnh lệnh, Đặng Hời nắm chắc trong lòng, lĩnh mệnh xuống dưới. Một bên khác, Dương Mục Khanh đang hừng hực khí thế huấn luyện thủy quân, việc này tạm thời không nhắc tới. Liên tiếp nửa tháng, Bắc Lương quân tốt thật vất vả nên đón ngắn ngủi bình thản. Cho dù là thao luyện, cũng đều tràn đầy một tia ý mừng. Một ngày này, Tiêu Vạn Bình nhận được Dương Mục Khanh tấu. Khởi bẩm bệ hạ, địch phong rút lui đến Phượng Hoàng thành. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình manh vừa nhấc mắt. Quy vô nhận và Chu Song biến đi. Như chúng ta sở liệu, cũng cùng nhau bị hắn bắt vào thành. Địch phong là không thể nào đem bọn hắn thả ra, điểm này Tiêu Vạn Bình trong lòng rất rõ ràng. Sở dĩ hỏi như vậy, là muốn tìm một chút dấu vết để lại. Đều còn sống. Còn sống. Biết, lại dò xét. Tiêu Vạn Bình phất phất tay. Dương Mục Khanh xuống dưới. Sơ Chính Tài lập tức đứng dậy, "Bệ hạ, Kim Sứ bên kia có tin tức." "A?" Tiêu Vạn Bình mặt mày vừa nhấc, nói một chút. "Kim Sứ mật tín, phu nhân cùng nha đầu các nàng đã thành công chuyển rời đến ẩn tiên cốc, thu xếp tốt bọn hắn, cái này 1-2 ngày Kim Sứ liền sẽ dẫn đầu vô tướng môn đồ xuôi nam." Chương 1341, ba sử đến chương 1341, ba sử đến nghe được cái này tấu, Tiêu Vạn Bình mặc dù mặt không biểu tình, nhưng trong lòng vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù tấu bên trong chỉ là hời hợt miêu tả kết cục, nhưng Tiêu Vạn Bình biết, muốn giấu giếm được Lưu Khang cùng đế đô những quan viên kia, thậm chí còn có địch quốc mật điệp ánh mắt. Ngũ hành sứ tất nhiên là phí không ít khí lực. "Rất tốt." Tiêu Vạn Bình chân tâm khen một câu. "Bệ hạ, theo tấu mà đến, còn có Tam Phong thư, mời bệ hạ xem qua." Nói xong, Sơ Chính Tài từ trong ngực móc ra Tam Phong thư. Tiếp nhận thư, Tiêu Vạn Bình mắt lộ hồng nghi. "Tam Phong." Mở ra sau, Tiêu Vạn Bình thấy một phong là Hạ Liên Ngọc viết cho hắn, mặt khác hai lá, tự nhiên là Sơ Tự Uyên và Cố Thư Tỉnh. Sơ lên cằm bất đắc dĩ cười một tiếng, Tiêu Vạn Bình trước mở ra Sơ Tự Uyên cùng Cố Thư Tỉnh. Hai người nói tới, đơn giản quan tâm Tiêu Vạn Bình, một phen căn dặn loại hình. Nhưng Hạ Liên Ngọc thư có chỗ khác biệt. Nàng ngoại trừ quan tâm Tiêu Vạn Bình thân thể bên ngoài, nói gần nói xa, đều không thể rời bỏ Tiêu Vận. Xem ra mẫu tính quang huy đã dần dần thể hiện, Tiêu Vạn Bình trong lòng ấm áp. Nhưng nhìn tới trong đó một đoạn nội dung bên trong, Tiêu Vạn Bình không khỏi khẽ nhếch miệng. Thế này, Quỷ Y không khỏi hỏi lại. "Bệ hạ, thế nào?" Bọn hắn cơ hồ chưa hề trên mặt Tiêu Vạn Bình, nhìn thấy như thế vẻ mặt kinh ngạc. Cho dù chuyện lại lớn, hắn cũng là mây trôi nước chảy. Tay phải cầm thư, Tiêu Vạn Bình cười run lên hai lần. Ta đứa con kia, nghe Nhi Tử nói, khí lực lớn, lúc này mới không đến 4 tháng, vậy mà có thể đem mẹ hắn tự tay cánh tay, tóm đến xanh một miếng tử một hối, quả thực thú vị. Nói, Tiêu Vạn Bình trong mắt tràn đầy hạnh phúc kiêu ngạo. Đám người cũng là ấm lòng cười một tiếng. 4 tháng lớn hài tử, liền có như vậy khí lực, sắp thực hiếm thấy. Quỷ Y Y bước dâu gật đầu. Bạch Tiêu càng là cảm thấy hứng thú, hắn vội vàng nói, xem ra đứa nhỏ này tương lai muốn đi, không phải cha của hắn đường, bởi vì ta lão Bạch Đường. Nghe nói như thế, đám người càng là cười to không thôi. Duy ổn đâu vào đấy tiến hành, Quảng Hoa Thành, theo lúc đầu bách tính tràn đầy phàn nàn bắt đầu, qua 20 ngày, thanh âm đã dần dần lắng lại. Bọn hắn phát hiện, ở Bắc Lương Chi phối hạ, cũng không có lọt vào kỳ thị, không nói đến bóc lột cùng áp bách. Thậm chí, những người dân này muốn nộp lên trên thuế phú, so ở nước vệ chi phối hạ còn thiếu. Liên quan đến tự thân lợi ích, riêng một điểm này, đã đầy đủ để bọn hắn an ổn xuống. Đương nhiên, Quảng Hoa Thành thái thú một đám dân sinh quan viên, cũng đi theo địch phòng trốn đi. Lưu lại, chỉ là một chút binh sĩ cùng trắng lại. Tiêu Vạn Bình lại lần nữa cùng Thẩm Thận muốn một người, tới tiếp quản Quảng Hoa Thành dân sinh. Hắn biết rõ, chiếm lĩnh một tòa thành, không chỉ là chen vào Bắc Lương cờ sĩ. Nó là một cái theo quân sự chinh phục tới dân sinh quản lý cuối cùng bước về phía lòng người chinh phục phức tạp quá trình. Mà quá trình này, nhất định phải có người chuyên nghiệp tới làm. Dựa vào những này võ tướng, tự nhiên là không được. Tiêu Vạn Bình cũng không muốn hành quân Phượng Hoàng Thành lúc, cái mông phía sau lửa cháy. Lại qua 10 ngày, kim sứ cuối cùng đến. Không có Lương Đế, không có Lưu Phong, tất cả lộ ra quang minh chính đại. Tại thông báo về sau, Tiêu Vạn Bình nhường Dương Mục Khanh tự mình ra quân doanh nên đón. Kim sứ, đã lâu không gặp. Vừa thấy mặt, Dương Mục Khanh liền ngửa đầu cười to, chắp tay thi lễ một cái. Kim sứ chắp tay sau lưng, chậm rãi xoay người, tại phía sau hắn là kia 2000 vô tướng môn đồ, cùng một sứ cùng nước làm. Quân sư. Kim sứ khẽ bước cằm, đáp lễ lại. Chợt hỏi, vậy hạ nhưng tại trong doanh? Tự nhiên là ở, vậy hạ để cho ta ra nên đón, ba vị mời đến. Dứt bỏ địa vị không nói, cái này ba sứ cũng đều là Dương Mục Khanh trưởng bối, lẽ ra nên lễ ngộ chính là. Làm phiên quân sư. Kim sứ mang theo còn lại nhị sứ, nhanh chân đi tiến trong doanh. Còn lại vô tướng môn đồ, Dương Mục Khanh tự nhiên sai người an bài lối ra. Tới lớn trước cửa điện, thấy Tiêu Vạn Bình đứng tại trên bậc chờ. Ba sứ lập tức quỳ xuống hành lễ. Vi thần tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ vạn phúc. Lặn lội đường xa, ba vị vất vả, vào nói lời nói. Tiêu Vạn Bình khoát tay, đi vào trong điện. Tạ bệ hạ. Tiến đến đại điện, Tiêu Vạn Bình sai người ban thưởng ghế ngồi ban thưởng trà, lập tức mở miệng. Đế đô như thế nào? Tiêu Vạn Bình cũng không quanh co lòng vòng, hỏi han đơn cần, đối mặt ba sứ, những này nghi thức xã giao hắn đương nhiên sẽ không bày ra đến. Kim sứ uống một hớp trà, chợt đứng lên. Bẩm bệ hạ lời nói, Hoài Vương tận tâm tận trách, triều cục coi như an ổn. Coi như an ổn. Tiêu Vạn Bình chú ý tới hắn ý tại ngôn ngoại. Thế nào, chẳng lẽ có người quấy rối? Cũng không có gì, chỉ là phế thái tử bộ hạ cũ gây sóng gió, đều bị vương gia liên thủ với Thẩm Trọng Đao tiêu diệt toàn bộ, hiện nay triều chính an bình, mời bệ hạ chớ buồn. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình lông mày nhíu chặt. Việc này vì sao không truyền tin bẩm báo chấm? Bệ hạ thứ tội. Kim sứ không người giải thích nói, vi thần cảm thấy, bệ hạ ở tiền tuyến, nhất định là vạn sự quân thân, đã chuyện đã giải quyết, mấy cái tôm kép nhại nhép mà thôi, cũng không cần phải nhường bệ hạ phân tâm. Đây là ý của Kim sứ. Là lão hủ chi ý, nhưng Hoài Vương cũng cùng lão hủ như thế cái nhìn. Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình vừa rồi nhẹ gật đầu. Hai người đều là vì hắn suy nghĩ, mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng Tiêu Vạn Bình vẫn là không có mở miệng bị chỉ trích. Ngay sau đó, hắn hỏi vấn đề trọng yếu nhất. Phu nhân các nàng đâu? Hắn đăng cơ đến nay, một mực không có lập hậu, thậm chí không có tuyển phi. Hạ Liên Ngọc một mực dùng phu nhân cái chức vị này. Kim sứ làm sửa lại một chút suy nghĩ, bẩm bệ hạ lời nói, phu nhân cùng con chúa, còn có Cố gia, đều đã an toàn đến ẩn tiên cốc, có thể phái người bảo hộ. Ngoại trừ bệ hạ vốn có thân vệ bên ngoài, y theo bệ hạ chi mệnh, hỏa sứ cùng đất làm mang theo 1000 môn đồ, giữ lại trong cốc bảo hộ các nàng. Ân, Kim sứ làm việc, trẫm yên tâm. Lập tức, Kim sứ lại nói, bệ hạ, ẩn tiên cốc kia trận pháp, cao thâm mặt chắc, như không có bệ hạ chỉ dẫn, vi thần thậm chí vào không được, xin hỏi bệ hạ, trận pháp này là cao nhân phương nào bố trí xuống? Vì sao lời nói đến đây, Kim sứ muốn nói lại thôi. Cứ nói đừng ngại. Tiêu Vạn Bình mỉm cười nhìn xem hắn. Vì sao trận pháp này, dường như giống như đã từng quen biết. Ngươi tổ sư ra bày ra trận pháp, ngươi tự nhiên giống như đã từng quen biết, Tiêu Vạn Bình trong lòng cười thầm. Thế nào, Kim sứ cũng nhận biết trận pháp này? Tiêu Vạn Bình hỏi lại. Vi thần trước đây tổ truyền xuống thư tịch bên trên gặp qua cái loại này trận pháp, chỉ có điều ẩn tiên cốc trận, dường như càng cao minh hơn, như không người chỉ dẫn, người bên ngoài căn bản vào không được. Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình trong lòng thầm nghĩ. Xem ra thiên cơ tử những năm này lại cải tiến trận pháp, khó trách nhiều năm như vậy, không ai có thể tìm được. Kim sứ nói tới, dường như cố ý tìm kiếm. Tiêu Vạn Bình lập tức trở về nói, không dối gạt các người, cái này ẩn tiên cốc, đang là năm đó cứu được chấm cao nhân kia ở. Về phần cốc bên ngoài trận pháp đi, ánh mắt hắn không để lại dấu vết nhìn sơ chính tài hai người cùng Quỷ Y Y một cái. Sau đó nói, chất cũng không rõ ràng. Đã thiên cơ tử không muốn để cho thế người biết hắn còn sống, hiện tại hắn chết, Tiêu Vạn Bình tự nhiên đến tuân theo hắn nguyện vọng, không khiến người ta đi quấy rầy. Chương 1342, chấm biết chương 1342. Chấm biết Kim sứ trên mặt lập tức lướt qua một tia tiếc bối. Nhìn ra được, hắn đối tiền bối những sự tình kia vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Hắn còn muốn tinh tiến kỹ nghệ, ngược dòng tìm hiểu tiên tổ chi năng. Nhưng ba sứ không biết là, trước mặt đứng đấy Quỷ Y đi cùng sơ chính tài hai người, đều là thiên cơ tử thân truyền đồ đệ. Ban luận bối phận, cũng có thể khi bọn hắn sư tổ.
nói một chút Huyền Vũ a. Tiêu Vạn Bình nâng lên chén trà hỏi. Mặc dù mật tín bên trong có đề cập, nhưng một số việc tổng không bằng ở trước mặt hỏi tới kỹ càng.
Là, bệ hạ.
Kim sứ bước bước mạch suy nghĩ, lập tức trả lời. Huyền Vũ đã thành công trà trộn vào Khương Bất Huyễn trong đại quân, nhưng trước mắt muốn tới gần Khương Bất Huyễn còn có chút khó khăn, một chút cao cấp cơ mật, tỉ như thiên địa thân phận, hắn càng khó có thể hơn dò thăm. Cái kia hành quân kế hoạch đâu, hắn luôn có thể tìm được. Cái này hiển nhiên không khó, nhưng Khương Bất Huyễn người này cao thâm mặt chắc, thậm chí có đôi khi thay đổi xoành xoạch, Huyền Vũ tìm được quân tình, không nhất định chuẩn xác. Nghe nói như thế, Sơ Chính Tài lập tức mở miệng, không cần phải nói, Khương Bất Huyễn cũng tại để phòng mật điệp. Khoe miệng giơ lên, Tiêu Vạn Bình cười cười, gia hỏa này thật đúng là cẩn thận. Hắn phòng vệ điệp thủ đoạn là quân tình không dễ dàng truyền đạt tam quân, mà Khương Bất Huyễn là trước đem giả quân lệnh truyền đạt tam quân, sau đó lại đi sửa lệnh. Cả hai đều có lợi có hại. Tiêu Vạn Bình thủ đoạn có thể mức độ lớn nhất phòng ngừa quân tình tiết lộ, nhưng không dễ dàng tìm ra thiên địa. Mà Khương Bất Huyễn thủ đoạn càng thêm cấp tiến. Hắn đang không ngừng truyền ra giả quân lệnh, nhường Huyền Vũ lộ ra chân ngựa. Nhưng cùng lúc đó, thay đổi xoành xoạch sẽ cực lớn lung lay của tâm, nhường vệ quốc tướng sĩ có chỗ lời oán giận. Hai người áp dụng khác biệt thủ đoạn, hoàn toàn quyết định bởi hai nước khác biệt tình cảnh. Tiêu Vạn Bình dịch vệ ổn bên trong cầu nhanh. Khương Bất Huyễn đường vòng Bắc Lương phía sau, rút tuổi dưới đáy nổi, chủ đánh một cái cấp tiến. Hắn có lẽ đã ý thức được, dưới tay mình đã lẫn vào mật điệp. Khương Bất Huyễn nhất định phải bằng nhanh nhất phương thức tìm ra, nếu không về sau hành quân kế hoạch đem nửa bước khó đi. Mọi người tại đây, dường như chỉ có Sơ Chính Tài lãnh hội tới tầng này ý tứ. Hắn thốt ra, Khương Bất Huyễn nhất định là đã nhận ra Huyền Vũ tồn tại. Ra ra, vì sao nói như vậy? Sơ Tự Hành hỏi lại. Hắn thay đổi xoành xoạch, mục đích có hai cái, thứ nhất, phòng ngừa chân chính quân tình bị truyền ra ngoài, còn nữa đi, chính là nhân cơ hội này, một khi Huyền Vũ có động tác, thuận thế đem hắn bắt tới. Vi thần cũng là nghĩ như vậy. Kim sứ lập tức phụ họa. Nhìn hai người một cái, Tiêu Vạn Bình tán thưởng gật gật đầu. Sau đó, hắn cười lạnh một tiếng, chỉ tiếc, bọn hắn thiên địa tất nhiên lợi hại, chúng ta Huyền Vũ cũng không kém. Một sứ lập tức đứng lên nói, vậy hạ, Huyền Vũ xếp vào ở vệ quân nhiều năm, làm việc cẩn thận, tâm tư trầm ổn, vi thần có thể cam đoan, Khương Bất Huyễn trong thời gian ngắn, tuyệt đối không phát hiện được. Tốt, rất tốt, chấm tin tưởng hắn. Nói đến đây, Sơ Tự Hành rốt cục kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ. Vậy hạ, cái này Huyền Vũ đến tuột cùng là ai? Ngoại trừ Tiêu Vạn Bình cùng ngũ hành sứ bên ngoài, không có người biết Huyền Vũ thân phận. Cái này vừa nói, đám người đồng loạt nhìn về phía Sơ Tự Hành. Đặc biệt là ba sứ, cái loại này cơ mật, nếu không phải Tiêu Vạn Bình tự mình hạ chỉ, bọn hắn tuyệt sẽ không lộ ra. Hết lần này tới lần khác Sơ Tự Hành lại là Tiêu Vạn Bình nhân cứu mạng, là trả lời đâu, vẫn là không trả lời. Làm càn. Tốt ở trạm Sơ Chính Tài đi ra, mở miệng quát bảo ngưng lại Sơ Tự Hành. Tiểu tử ngươi, đi theo bên cạnh bệ hạ đã lâu như vậy, còn không biết lời gì nên hỏi, lời gì không nên hỏi. Cái này âm thanh trách móc, nhường Sơ Tự Hành mặt đỏ lên, cúi đầu xuống. Trong miệng hắn lẩm bẩm, nơi này đều là người một nhà, ta lại sẽ không nói ra đi thế này. Tiêu Vạn Bình cao giọng cười to, đi đến bên cạnh hắn. Vỗ Sơ Tự Hành bà bay, Tiêu Vạn Bình giải thích nói, Tự Hành, không phải chấm không tin ngươi, trong quân nhiều người nhiều miệng, chấm sợ ngươi bị có lòng người chụp vào lời nói. Tại ba sứ trước mặt, hắn vẫn là tự xưng chấm. Miễn cho bị bọn hắn nhìn ra đám người quan hệ không tầm thường. Vậy hạ, ta cũng không có ngu như vậy. Sơ Tự Hành cái chạy cái cối, còn dám nói. Sơ Chính Tài làm bộ muốn đánh. Sơ Tự Hành trực tiếp trốn sau lưng Tiêu Vạn Bình. Hải Sơ lão, tính toán. Tiêu Vạn Bình không đành lòng. Theo sau đó xoay người nhìn xem Sơ Tự Hành, địch nhân thủ đoạn rất nhiều, ngươi có thể bảo chứng bọn hắn không đối với ngươi dùng thuốc mê, hoặc là hạ cái gì cổ loại hình, nhường ngươi nói ra lời nói thật. Nghe được lần này giải thích, Sơ Tự Hành cuối cùng tiếp nhận. Vậy hạ, ngươi nói cũng đúng, ta không hỏi chính là. Ông nội hắn cùng sư thúc tổ, thật là thuốc cổ cao thủ, Sơ Tự Hành tự nhiên là minh bạch. Tiêu Vạn Bình hướng hắn cười cười, ngay sau đó nói, người trẻ tuổi, bảo trì lòng hiếu kỳ là chuyện tốt, chấm chỉ có thể nói cho ngươi, cái này Huyền Vũ ngươi gặp qua, còn lại đợi ngày sau ngươi tự sẽ biết được. Hắn không muốn ma diệt Sơ Tự Hành lòng hiếu kỳ, chỉ có thể nói như vậy. Nghe xong, Sơ Tự Hành cảm kích nhẹ gật đầu. Trở lại trên chỗ ngồi, Tiêu Vạn Bình tiếp tục hỏi, gần nhất Huyền Vũ nhưng có tìm được cái gì quân tình? Bẩm bệ hạ lời nói, Khương Bất Huyễn biết Tuế Ninh còn có 10 vạn chú quân, hiện tại hướng đi về phía Tây quân, hẳn là muốn công phá Thanh Tùng thành. Quấn một vòng, chính là đánh hạ Thanh Tùng sau, lại quay đầu hướng đông, thẳng đến Vị Ninh. Mới nhất tình hình chiến đấu đâu? Bệ hạ, chỉ sợ Thanh Tùng thành đã bị công phá. A, Tiêu Vạn Bình chỉ là mặt mày vừa nhấc, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nói một chút. Lúc này, một sứ đứng dậy. Chuyện này, tựa hồ là hắn phụ trách. Khởi bẩm bệ hạ, chúng ta thu được Huyền Vũ tình báo, nói Khương Bất Huyễn muốn tập kết tất cả binh lực, diệt Tuế Ninh 10 vạn chú quân, có thể qua năm ngày. Huyền Vũ lại chuyển tới tình báo, nói Khương Bất Huyễn quân chủ lực sớm đã chạy theo Thanh Tùng đi. Dương Đông kích Tây. Tiêu Vạn Bình lập tức kịp phản ứng, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Bệ hạ, mặc dù mánh khóe thường thường, nhưng bây giờ hữu dụng, Huyền Vũ cũng bị phân phối đến kiểm chế Tuế Ninh đại quân trong đội ngũ, cùng Khương Bất Huyễn tách ra. Nói xong, một sứ trên mặt hổ thẹn ý hiện tại thế nào? Bệ hạ, Huyền Vũ bọn hắn thu được Khương Bất Huyễn mệnh lệnh, thu binh hướng tây, bởi vậy vi thần suy đoán, Khương Bất Huyễn khả năng đã lấy xuống Thanh Tùng, không phải sẽ không để cho bọn hắn thu binh. Khẽ bước cằm, Tiêu Vạn Bình trầm ngâm không nói. Chọn vẹn qua chén trà nhỏ thời gian, trong điện bầu không khí hơi có vẻ kiềm chế. Ba sứ coi là Tiêu Vạn Bình sẽ giận dữ, không nghĩ tới hắn lại là rắc miệng cười một tiếng. Không sao, Thanh Tùng ném đi, vậy liền ném đi, chỉ cần Huyền Vũ còn tại, vậy là được. đa tạ bệ hạ. Thấy Tiêu Vạn Bình không trách tội, một sứ tranh thủ thời gian tạ ơn. Nói chuyện thời điểm, Dương Mục Khanh vội vàng đi vào. Bệ hạ, có biến. Sắc mặt hắn vội vàng, có vẻ hơi sốt ruột. Nếu không phải đại sự, hắn sẽ không tùy tiện xông vào. Chuyện gì? Tiêu Vạn Bình mắt sáng như đuốc nhìn xem hắn. Thuộc hạ vừa lấy được chiến báo, Thanh Tùng Thành. Thanh Tùng Thành bị dẹp xong. Dương Mục Khanh cắn răng nói ra. Trên mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng, Tiêu Vạn Bình thậm chí nết miệng cười một tiếng. Chẳng biết. Chương 1343, hy sinh một người trong đó. Chương 1343, hy sinh một người trong đó. Thấy Tiêu Vạn Bình một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, Dương Mục Khanh trong lòng kinh ngạc. Bệ hạ, ngài biết? Ân. Tiêu Vạn Bình khẽ bước cằm, chấp cùng ba sứ đang thảo luận việc này. Hắn cũng không có đem Huyền Vũ một chuyện nói cho Dương Mục Khanh. Dù sao thiên địa thân phận không biết, nghiêm chỉnh mà nói, Tiêu Vạn Bình hoàn toàn tín nhiệm. Cũng chỉ có Quỷ Y Y, Bạch Tiêu, Sơ Chính Tài, Sơ Tự Hành bốn người mà thôi. Ba sứ. Dương Mục Khanh trong lòng hồ nghi. Hắn thấy, vô tướng môn một mực phụ trách mật điệp một chuyện, đối quân tình hẳn không có liên quan đến mới đúng. Vì sao Lưu Tô sẽ cùng bọn hắn đàm luận việc này? Biết trong lòng của hắn suy đoán, Tiêu Vạn Bình thuận thế nói rằng, đã ba sứ đã đến tiền tuyến, từ đây về sau, quân tình cùng bàn bạc. Thuộc hạ tuân chỉ. Dương Mục Khanh đầu tiên là chắp tay thi lễ một cái, hắn không kịp chất vấn cái gì. Chợt hỏi lại, bệ hạ, Thanh Tùng bị công phá, vị Ninh quanh mình, có thể cũng chỉ có Tuế Ninh có 10 vạn binh mã, thuộc hạ khẩn cầu bệ hạ lập tức hạ chỉ, đem cái này 10 vạn nhân mã, triệu hồi bị Ninh, bảo hộ ta Bắc Lương đế đô. Mặc dù lúc trước phân tích, hai nước tại đấu tốc độ, nhưng bây giờ xảy ra ngoài ý muốn, Uy Vô Nhận cùng Chu Song Biến song song bị bắt. Địch Phong lại rút lui đến Phượng Hoàng thành. Mặc dù nhưng đã truyền tin Thẩm Bá Trương, hội sư Phượng Hoàng, hai mặt giáp công, nhưng trở ngại Quy Vô Nhận cùng Chu Song Biến tính mệnh an nguy, Dương Mục Khanh dự cảm chỉ sợ Phượng Hoàng thành trong thời gian ngắn không cách nào tùy tiện gỡ xuống. Lúc này mới như thế góp lời. Chớ minh bạch ý của ngươi, ngươi là sợ Quy Vô Nhận hai người bị bắt, chúng ta tiến công Sóc Phong thành bước chân bị ngăn trở. Chính là. Suy nghĩ mấy hơi, Tiêu Vạn Bình gật đầu một cái. Hắn không có phủ định Dương Mục Khanh ý tứ. Có ba sứ, để tránh Dương Mục Khanh trong lòng để ý, Tiêu Vạn Bình nhất định phải biểu hiện ra vẫn như cũ coi trọng bộ dáng của hắn. Ân, vậy liền theo quân sư chi ý, truyền chấm ý chỉ, nhường Thuế Ninh 10 vạn binh mã, lập tức về thủ Vị Ninh. Tuân chỉ. Dương Mục Khanh chắp tay lĩnh mệnh rời đi. Nhìn hắn bóng lưng, Kim Sứ không khỏi mở miệng. Bệ hạ, kể từ đó, nếu như Khương Bất Huyễn lần nữa thay đổi đầu mâu hướng đông, lấy Thuế Ninh, nên làm thế nào cho phải? Kim Sứ yên tâm, hắn không dám. Bệ hạ vì sao như thế chắc chắn? Chấm hỏi ngươi, lấy Thuế Ninh, bọn hắn như thế nào thủ? Chẳng lẽ không sợ chúng ta bọc đánh trở về, cùng kia 10 vạn binh mã tiền hậu giáp kích, để bọn hắn toàn quân bị diệt? Ba sứ nghe vậy, đồng thời gật đầu. Bệ hạ lời nói có lý, chúng ta quá lo lắng. Khoát tay áo, Tiêu Vạn Bình tiếp tục nói, để các ngươi tới tiền tuyến, mục đích quan trọng nhất, ngoại trừ thu thập tình báo bên ngoài, chính là giúp chấm tìm ra thiên địa đến. Xin hỏi bệ hạ, nhưng có manh mối? Có. Tiêu Vạn Bình vung tay lên, để cho người ta xuất ra ngày ấy binh sĩ chô ghi lại lời khai. Cái này là ngày đó đông thành tình huống, Uy Vô Nhận, Chu Song Biến còn có Âu Dương Chính ba người nhất cử nhất động, đều ở trên đầu. Kim Sứ đi đầu xem qua, tiếp nhận tấm kia thật dài lời khai, Kim Sứ từ đầu tới đuôi, tỉ mỉ nhìn hai ba khắp, chợt lại giao cho còn lại nhị sứ. Toàn bộ quá trình, bỏ ra trọn vẹn nửa canh giờ. Kim Sứ vừa rồi mở miệng, "Bệ hạ, theo vi thần nhìn, cái này thiên địa ngay tại Quy Vô Nhận cùng trong lúc Chu Song Biến, người cũng cho rằng như vậy." Tiêu Vạn Bình vốn cho là hắn sẽ có khác biệt cái nhìn, không nghĩ tới cũng giống như vậy. Trong lòng không khỏi có chút thất vọng, nhưng hắn cũng không biểu lộ quá nhiều, chỉ là tận lực để cho mình lộ ra khách quan. Chính là, sau đó, Kim Sứ bắt đầu phát biểu cái nhìn. Cái này Quy Vô Nhận, mọi người đều biết, hắn lộ mãng xúc động, nhưng có lẽ đây là hắn che giấu phương thức của mình, không để ý bệ hạ thánh chỉ, khăng khăng cùng Địch Phong trước trận đánh đơn, hoàn toàn chính xác đáng giá nhất hoài nghi. Vậy Chu Song Biến đâu? Hắn nhưng là gắt gao giữ chặt Quy Vô Nhận, thậm chí bị bắt, còn muốn tự tuyệt tại trước trận, chẳng lẽ cái này cũng đáng được hoài nghi? Sơ Tự Hành mở miệng hỏi. Kim Sứ cười ha ha, lập tức trả lời, tiểu huynh đệ không biết, phàm là điểm cao minh mật điểm, đều sẽ dĩ giả luận chân, làm ra giả tượng mê hoặc địch nhân. Lão Hủ hỏi lại, cái này Chu Song Biến cuối cùng tự tuyệt thành sao? Không có. Vậy được rồi, mật điệp sự tình, có chút muốn thấy kết quả, không thể nhìn quá trình, nếu không tất nhiên sẽ bị nắm mũi dẫn đi. Sơ Tự Hành trầm mặc, nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý trận, Kim Sứ lại lần nữa nói bổ sung, hơn nữa, Chu Song Biến nói một câu nói, đặc biệt khả nghi. Câu nào? Sơ Tự Hành hỏi lại. Còn lại đám người lặng lặng nghe. Duy chỉ có Tiêu Vạn Bình, giống như cười mà không phải cười, nâng lên chén trà, ánh mắt lại nhìn xem Kim Sứ. Hắn giữ chặt quy tướng có lúc, nói một câu vạn nhất ngươi bại, bị Địch Phong bắt sống chư vị chẳng lẽ không cảm thấy được, cái này không giống quyên can. Phản giống như là đang nhắc nhở Địch Phong bắt sống Quy Vô Nhận sao? Chương này lời khai, bọn hắn đều nhất nhất nhìn qua, nhưng lại không có phát hiện chi tiết này. Đương nhiên, trừ Tiêu Vạn Bình ra. Lúc này trải qua Kim Sứ nhắc lên, Sơ Chính Tài cùng Bị Ý Điệp, nhịn không được lại lần nữa tiến lên, nhìn thoáng qua phía trên trần thuật toàn bộ quá trình. Còn có không nói thì đã, nói chuyện, lỗ thủng toàn hiện ra. Sơ Chính Tài run lấy tấm kia lời khai. Các ngươi nhìn, Chu Song Biến tiến lên trợ quyền, sau đó bị bắt, như hắn thật sự là thiên địa vậy thì nói thông được. Không tệ. Quỷ Ý Điệp cũng phụ họa. Hắn bị bắt sống về sau, uy tướng quân bó tay bó chân, ngay sau đó cũng bị bắt lại. Bạch Tiêu trong mắt hơi híp, cái này Chu Song Biến là sợ Địch Phong bắt không được Quy Vô Nhận mới làm như vậy. Chính là như vậy.
Kim sứ chắp tay tiếp tục nói, đây cũng là vi thần suy đoán, mời bệ hạ minh giám. Khẽ mỉm cười, Tiêu Vạn Bình buông xuống chén trà, kỳ thật những đầu mối này, các ngươi không cảm thấy rất rõ ràng sao? Nghe vậy, đám người khẽ giật mình. Bệ hạ, chẳng lẽ ngài đã sớm nhìn ra những chi tiết này? Kim sứ càng là sững sờ. Đương nhiên, Tiêu Vạn Bình chậm rãi thu liễm nụ cười, bất kể là Chu Song Biến hay là Quy Vô Nhận, ở Đông Thành hành vi đều quá mức tận lực, nếu như thiên địa thủ pháp thật như thế bộ về, vậy hắn sớm đã bị chấm bắt tới, không đến mức chờ tới bây giờ. Sơ Tự Hành gãi đầu lầu bầu nói, thủ pháp này vụng về sao? Thế nào ta liền nhìn không ra? Đối bọn hắn mà nói, có lẽ thủ pháp này đã coi như là cao minh, nhưng ở trước mặt Tiêu Vạn Bình, hắn một cái liền xem thấu. Kim sứ lại nói, theo bệ hạ chi ý, thiên địa không phải hai người này một người trong đó. Hô thở dài ra một hơi, Tiêu Vạn Bình nhắm mắt đáp, đương nhiên, cũng không thể loại trừ hắn muốn cứu địch phong, bí quá hóa liều lộ ra rõ ràng như vậy sơ hở. Tóm lại nói đến đây, hắn chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Phượng Hoàng Thành. Bất kể có phải hay không là hai người bọn họ một trong số đó, tới Phượng Hoàng Thành, bọn hắn mơ tưởng dùng Quy Vô Nhận cùng Chu Song Biến đến áp chế chấm. Nói xong, Tiêu Vạn Bình trong mắt bắn ra vô tận hàn ý, đám người không khỏi túi lầu xuống. Bọn hắn biết lời này ý vị như thế nào. Tới Phượng Hoàng Thành, nếu như còn không xác định thiên địa là ai, Tiêu Vạn Bình sẽ không lại cố kỵ. Hắn dự định hy sinh một người trong đó.